Chương 1, ta thử xem. Đầu thu canh tư cuối cùng mệt mỏi con ve mới vừa yên tĩnh lại. Vào lúc này, đối với người bình thường nói đến ngủ tốt nhất thơm ngọt trầm tĩnh. Nếu người nào tại cái này canh giờ bị quấy rầy buồn ngủ, hoặc là sẽ nảy lòng tham đánh người. Thu con ve nghĩ đến là biết mình không còn nhiều thời gian, vì lẽ đó so với giữa hè thời tiết tiếng hót còn đại chút, dễ nên đặc biệt hơn nó. Đều dựa vào cánh, cái đại liền châu bò. Thiếu niên lang từ trên giường ngồi dậy đến, thật giống như trong thân thể hắn có một cái vĩnh viễn sẽ không nổ trên dù cho một phút đồng hồ. Hắn dùng sức tham lam vươn người một cái, sau đó đặc biệt lưu luyến liếc mắt nhìn chính mình cứng phản. Tuy rằng đây chỉ là một tấm dùng một cánh cửa bản thêm hai loa gạch xanh đắp thành giường, bất quá này đã là trong phòng xa hoa nhất gia cụ. Hắn chăm chú mặc quần áo vào, cẩn thận đối xử mỗi một cái nút áo. Không chỉ là bởi vì hắn cảm thấy bất luận một cái nào sự tình đều phải ứng phó cẩn thận, cũng bởi vì trước mắt hắn chỉ có cái trò này quần áo. Hắn ngồi xổm xuống buộc lên giày rơm dây lưng, không buông một phần không khẩn một phần, đây là một đôi mới giày rơm, vì lẽ đó hắn dùng ba dặm đường đến thích ứng, bảo đảm đây là thoải mái nhất hệ pháp. Sau đó hắn quay về cái kia mảnh phá nửa bên tấm gương vấn tóc, cây thông đâm một côn nhỏ chói thành lược mỗi một cái xỉ trong lúc đó khoảng cách đều giống nhau. Ân, đây là thái độ. Quay về tấm gương trải đầu thời điểm, trong miệng hắn ngậm một cái đã cắn ra không ít dấu răng cành cây. Mỉm cười. Độ cong. Hắn để nét cười của chính mình xem ra, như gió xuân ấm áp. Hắn sẽ không để cho bất luận người nào nhìn thấy trong lòng mình có hận, sẽ không để cho bất luận người nào cảm giác mình trong lòng có cự oán. Sau đó hắn quay về trong gương chính mình vi cười nói, tất cả những thứ này đều là cầm lại thứ thuộc về chính mình. Hết thảy tối tăm, hết thảy lạnh lẽo, đều bị hắn cẩn thận từng ly từng tí một dấu ở góc nơi sâu xa nhất, ấm dương cũng không cách nào đến địa phương. Tính toán một hồi thời gian, là thời điểm ra ngoài. Hắn đi ra thiếu một cánh cửa tấm cửa, nhấc lên ngoài cửa đòn gánh cùng bãi nước. Mặc dù là nhắm hai mắt hắn cũng sẽ không đi nhầm đường, từ hắn môn đi ra ngoài đến giếng nước một bên tổng cộng 2,622 bộ, so với trước năm thiếu một bộ. Bởi vì hắn tại lớn lên. Đối với hắn mà nói, không ngừng lớn lên là được rồi không nổi thành tựu. Trần Hy vừa đi một bên yên lặng tính toán, đi tới đệ 899 bộ thời điểm hắn bắt đầu cười, quay về tấm gương luyện tập loại kia nụ cười, hắn hơi về phía trước khuynh khuynh thân thể xem như là chào hỏi, tuy rằng tại tiểu trong rừng nhắm mắt ngưng thần ông lão trước sau như một không nhìn hắn. Nhưng Trần Hy không nhận là mình làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, cũng không cho là ông lão không nhìn thấy chính mình. Nơi này là Tiểu Mãn Thiên Tông, Thanh Châu nổi danh nhất tông môn. Mặc dù là đem 9 nha 81 châu hết thể tông môn đều tính cả, Tiểu Mãn Thiên Tông cũng tại trung thượng trình độ. Ông lão này là Tiểu Mãn Thiên Tông ngoại tông lục viện Thanh Vũ viện trưởng, tên của hắn gọi Chu Cửu Chỉ. Tu vi cao bao nhiêu Trần Hy không biết, nhưng hắn biết nếu như mình muốn tu hành tất yếu tiếp cận người này, mà hắn nhất định phải tu hành. Trần Hy bước chân không có chậm một phần, đi qua sau khi cũng không có nhìn nhiều. Hắn nắm hoàn mỹ độ, sẽ không để cho người cảm thấy phiền chán. Hắn cần ở trước khi trời sáng đem trên diễn võ trưởng cái kia 12 chiếc vại lớn tất cả đều rót đầy thủy, Thanh Vũ viện đệ tử mỗi ngày khi mặt trời lên liền muốn tại diễn võ trưởng luyện thể, sau đó dùng những kia lưu lớn bên trong thủy rửa giấy. Dựa theo quy củ tại những đệ tử kia xuất hiện trước Trần Hy liền muốn rời khỏi, bởi vì hắn chỉ là cái tiểu tạp dịch, nếu là nhìn lén đệ tử tu luyện sẽ bị đánh chết. Sở dĩ mỗi ngày đều muốn đem thủy đổ đầy, là bởi vì những kia yêu kiều đệ tử chắc chắn sẽ không dùng cách đem thủy rửa giấy. Đã sắp một năm, Trần Hy tính toán tháng ngày. Đến thời điểm là năm ngoái rét đậm, hiện tại đã là trời thu. Hắn tại giếng nước bên trong nhấc lên đến thủy, để thủy kém hai ngón tay dày bất mãn. Đây là hắn bây giờ có thể làm được cực hạn, nếu như thủy lại mãn một ít hắn chạy đi sẽ tiên đi ra. Hai thùng nước phân lượng đối với hắn mà nói đã sớm thích ứng, hắn bắt đầu tại tảng đá xanh lắt thành trên đường nhỏ chạy, liền chạy bộ đều đặc biệt chăm chú. Hắn mỗi một bước điểm dừng chân, đều tuyệt đối là khối này tảng đá xanh tốt nhất ổn định địa phương. Phải biết sơn đạo không bằng phẳng, tảng đá xanh cũng không bằng phẳng, nếu như không cẩn thận dẫm đến nết lên đến địa phương, rất có thể uy đến chân xuất một cái đầy mặt hoa. Hắn một lần tại ông lão cách đó không xa trên đường nhỏ đi ngang qua, cũng rốt cuộc không hướng về bên kia liếc mắt nhìn. Ngay ở hắn lần thứ 20 trải qua thời điểm, ông lão hơi đem con mắt mở một cái khe. Tuổi hơi lớn, hơi đáng tiếc. Hắn ở trong lòng nói một tiếng, lập tức lần thứ 2 nhắm mắt lại. Trần Hy tự nhiên không biết ông lão nghĩ đến gì đó, hắn chỉ biết mình phải làm gì. Hắn muốn báo thủ, nhất định phải tu hành. Bởi vì kẻ thù của hắn rất mạnh mẽ, cường đại đến dù cho chỉ là nhúc nhích ngón tay út, hắn cũng sẽ chết không toàn thây. Địa vị, quyền thế, tu vi mạnh mẽ, những này là hắn kẻ thù có đồ vật, mà hắn có chỉ có một thứ, nghị lực. Đem 12 chiếc vại lớn tất cả đều đổ đầy sau khi, Trần Hy lau một cái mồ hôi trên đầu bắt đầu đi trở về. Đi tới khoảng cách diễn võ trường bên ngoài một dặm địa phương, cởi quần áo nhảy vào cái kia trong đầm sâu rửa giấy. Đây là Tiểu Mãn Thiên Tông bên trong có tiếng bích thủy hàn đàm, chính là khai cơ tam phẩm người cũng không dám dễ dàng hạ xuống, bởi vì cái kia thủy sát thực quá lạnh giá chút. Trần Hy dám, cũng chỉ là dám. Mỗi một lần, hắn đều sống không bằng chết. Nhưng hắn tự nói với mình, nhất định phải làm như vậy. Trên sườn núi, Chu Cửu Chỉ nhìn hầu như hôn mê tại trong hàn đàm Trần Hy nhíu mày. Không biết ngươi đến cùng gánh vác cái gì, như con vị để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa liền để mạng lại bác. Như vậy tâm tính, chưa chắc là chuyện tốt ta. Trần Hy ngồi xổm ở trên tảng đá, đem nướng kỹ cánh gà đưa cho những kia trên người mặc màu xanh viện phục các đệ tử. Những này thiên chi tiêu tử môn trên mặt đều là kiêu ngạo đến bọn họ căn bản là không sẽ để ý Tử Hy tồn tại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Hy chính là một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện ở tại bọn hắn cần hắn xuất hiện người, mà Trần Hy mỗi lần đều sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Nhưng dù vậy, bọn họ đối xử Trần Hy thái độ cũng sẽ không thay đổi. Bọn họ sẽ không đánh chửi, sẽ không châm chọc Trần Hy, bởi vì bọn họ trong mắt căn bản không có Trần Hy. Trần Hy là cái phàm nhân, mà bọn họ là Thanh Vũ viện người tu hành. Dù cho chỉ là cấp thấp nhất nhập môn đệ tử, bọn họ chưa từng chú ý tới Trần Hy, nhưng Trần Hy nhưng quý trọng mỗi một phút có thể chú ý thời gian của bọn họ. Các ngươi cũng đều biết, đầu tháng sau một chính là năm thi. Chỉ có đạt đến khai cơ ngũ phẩm mới có tư cách tham gia nội thí, qua nội thí người có thể tiến vào cải vận tháp tu hành 3 tháng. Các ngươi không nên chỉ lo sống phóng túng, nếu là đến thời điểm ta giáo học sinh bên trong không có một người tiến vào cải vận tháp, đừng nói chính các ngươi mất mặt, trên mặt ta cũng tối tăm. Giáp ban giáo sư Đinh Mi nhìn mình chơi náo động các đệ tử có chút hơi thất vọng, khóa này đệ tử bên trong đặc sắc quá thiếu. Nhớ tới năm đó nàng tại Thanh Vũ viện lúc tu luyện, cùng lớp bên trong khai cơ thất phẩm trở lên thiên tài liền có mấy cái, còn bao gồm hiện tại tại một nơi khác rực rỡ hào quang đã trở thành cấp cao giáo viên hắn, vào lúc ấy hắn tại không tiến vào cải vận tháp trước, cũng đã là khai cơ bát phẩm. Các đệ tử cười lên, trong những người này một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nói rằng, bọn họ ta không biết, nhưng ta sẽ không để cho tiên sinh mất mặt. Triển Thanh. Đinh Mi liếc mắt nhìn chính mình thích nhất cái này đệ tử. Trong giáp ban, có tư cách tiến vào cải vận tháp không vượt qua 5 người. Trong đó tốt nhất không cần Đinh Mi bận tâm, chính là cái này Triển Thanh. 6 tuổi hiểu ra, 7 tuổi khai cơ, 15 tuổi khai cơ ngũ phẩm, 18 tuổi khai cơ thất phẩm, loại này tu hành tốc độ, phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Vũ viện cũng đầy đủ sặc sỡ lóa mắt. Ta cũng sẽ không a. Ngồi ở Triển Thanh bên cạnh cô gái gọi Thạch Tuyết Lăng, Thanh Châu Thạch gia đại gia tộc như thế bồi dưỡng được đến trẻ tuổi một đời, tự nhiên hơn người một bậc. Nàng không những thiên phú vô cùng tốt, dung mạo cũng vô cùng tốt. Chỉ có điều, từ nàng nhìn Triển Thanh ánh mắt liền có thể rõ ràng tất cả. Đinh Mi cười cợt, đừng lắm lời, cẩn thận ta trở lại đem ngươi chỗ ngồi chuyển đi. Thạch Tuyết Lăng phun nổ ra đầu lưỡi, đưa tay đi vãn Triển Thanh lông mày cánh tay, mới không nên, ai cũng không thể cùng ta cướp chỗ ngồi. Triển Thanh nhưng đẩy ra nàng tay, đem đầu ngoặt về phía một bên. Thạch Tuyết Lăng cũng không cam tức, nhìn Triển Thanh cười. Lúc trước nàng nhưng là đưa cho Đinh Mi một bình đặt ở trên chợ đen giá trị 100 kim thanh cơ lộ, mới đổi lấy cái này sát bên Triển Thanh mép chỗ ngồi. 100 kim đối với Thanh Vũ viện giáo viên nói đến không coi là cái gì, nhưng thanh cơ lộ là thạch gia dược thiện phường ra đồ vật, không phải có tiền liền có thể mua được đồ vật. Đinh Mi tuy rằng cười, nhưng trong lòng nhưng vẫn là rất thất vọng. Nàng là cái không nhìn ra cụ thể tuổi nữ nhân, trên người đều là ăn mặc cái này màu lam đậm giáo viên phục. Căn cứ Trần Hy hiểu rõ, Đinh Mi là cái sinh hoạt đơn điệu đến vô vị mức độ nữ nhân. Mỗi ngày đúng hạn rời giường, đúng hạn ăn cơm, đúng hạn đi học, không đi dạo phố, không mua quần áo xinh đẹp, không nói chuyện bạn trai. Mặc dù là Thạch Tuyết Lăng đưa nàng thành cơ lộ, cũng vẫn như cũ bày ra tại vị trí ban đầu chưa bao giờ từng động tới. Sở dĩ biết những này, là bởi vì Thanh Vũ viện giáp ban hết thảy việc vặt vãnh đều là Trần Hy đến làm ra. Tuy rằng hắn không có tiến vào Đinh Mi gian phòng, thế nhưng sát cửa sổ thời điểm có thể thấy rõ ràng nàng trên bàn sách bày ra tất cả mọi thứ, ngay ngắn rõ ràng. Một cái tự hạn chế đến mức độ này nữ nhân, kỳ thực không có chút nào đáng yêu. Vì lẽ đó Trần Hy nhận định, Đinh Mi sau lưng có cố sự. Nàng sở dĩ tắc thành Thạch Tuyết Lăng, hơn nửa cùng nàng chuyện xưa của chính mình có quan hệ. Tu hành cùng nhau, không có chừng mực. Đinh Mi chậm rãi nói, thế nhưng, cao nhân tiền bối đem tu vi cảnh giới chia làm 5 cảnh 45 phẩm, mỗi cái cảnh giới đều có cựu phẩm phân chia. Có thể đi vào Thanh Vũ viện, kỳ thực đối với các ngươi nói đến vốn là một loại tán thành. Bao năm qua năm thi, Thanh Vũ viện cũng chưa từng rơi ra qua 3 vị trí đầu. Ngoại tông lục viện, Thanh Vũ viện dù cho không phải tốt nhất, cũng vậy các ngươi trèo cao Thanh Vũ viện tên gọi mà không phải Thanh Vũ viện trèo cao các ngươi xuất thân, hiểu chưa? Nàng lời nói đột nhiên trở nên lạnh chút, các đệ tử lập tức trở nên nghiêm nghị. Rõ ràng, cảnh giới thứ nhất là khai cơ, ta bản thân biết thiên tài nhất người, 6 tuổi khai cơ nhất phẩm, 10 tuổi tiến vào cải vận tháp thời điểm, đã là khai cơ bát phẩm. Không tới 15 tuổi, cũng đã rời đi tiểu mãn thiên tông. Các ngươi đều cực tự kiêu, này vốn là chuyện tốt, người tu hành coi như có ngạo khí. Nhưng là, như tự kiêu cùng thực lực không được tỷ lệ thuận, cái kia chính là chuyện cười. Đinh Mi nói, giáp ban 36 cái đệ tử, các ngươi gộp lại cũng không bằng hắn một cái. Khai cơ sau khi chính là phá hư, phá hư bên trên chính là linh sơn bên trên chính là động dấu bên trên chính là mãn giới. Đinh Mi nói, một cái người tu hành nếu là tư chất bình thường, bỏ ra sức lực cả đời cũng đến không được phá hư, chung quy bị trở thành nhà giàu hộ viện bảo tiêu mà thôi. Các ngươi từng cái lòng cao hơn trời, có thể lại có vài cái sẽ không mệnh so với giấy bạc. Ngư đi ngược dòng, người mạnh nhất dẫn đầu. Nhạn năm đi, người mạnh nhất là đầu. Nếu là mình trong lòng không thắng bại, người kia sinh ra được xong, chính là tiến vào cải vận tháp, cũng cải không được vận mệnh của các ngươi. Trong các ngươi, chỉ có Chiến Thanh, Thạch Tuyết Lăng, Triệu Võ, Tôn Trước Tiên Hoa, Phục Đạo 5 người có cơ hội có thể đi vào cải vận tháp, so với trước năm thiếu một cái. Đinh Mi nói, thiếu một cái thì sẽ kéo Thanh Vũ viện thành tích. Trong các ngươi có ai có thể tự tiến cử, cảm thấy có năng lực đi cùng những học viện khác đệ tử tranh một chuyến? Bọn học sinh hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ Đinh Mi nói 5 người kia ở ngoài, những người khác đều túi đầu không dám theo tiếng. Phải biết loại kia tỉ thí, không người lưu thủ, vạn nhất đánh không lại cũng không chỉ là mất mặt, còn có thể bị thương. Ai? Quả nhiên đều là chút không xương tức giận. Đinh Mi kích tướng một câu, nhưng vẫn là không một người nói chuyện. Ngay vào lúc này, cái kia vĩnh viễn sẽ không bị người chú ý tới tiểu tạp dịch chậm rãi thăm dò tựa như giơ tay lên, rất yếu ớt nhưng cực kiên định nói rằng, nếu không, ta thử xem. Chương 2, Thất Dương Cốc Thương. Không có gì bất ngờ xảy ra cười vang. Loại kia cười khiến người ta thở không ra đầy khí cười. Trần Hy cũng không để ý, trên mặt vẻ mặt trước sau như một khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Khoe miệng hắn trên cười, cho dù là tốt nhất soi mói người cũng nhìn không ra đến một điểm hư tình giả ý một cái tạp dịch, hơn nữa là chính mình cam nguyện lưu lại không lĩnh tiền công chỉ để ý ăn cơm tạp dịch, lại còn nói mạnh miệng như vậy quả thật làm cho người cảm thấy ngày hôm nay hảo tâm tình liền hy vọng câu nói này. Không tới một năm trước, Trần Hy đến Tiểu Mãn Thiên Tông, đứng bên ngoài 4 ngày 3 ban đêm, không cầu tu hành, chỉ cầu làm cái tạp dịch. Tiểu Mãn Thiên Tông ngoại tông lục viện trên 1000 đệ tử, cũng làm hắn là trò cười. Hắn đến thời điểm đã 14 tuổi, còn không có hiểu ra, nói cách khác không có tu hành tư cách, cho dù là làm cái tạp dịch thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi mệnh? Lúc đó chỉ có Thanh Vũ viện để hắn vào cửa, vì lẽ đó Trần Hy mới cảm thấy Thanh Vũ viện viện trưởng Chu Cửu chỉ phải là một có thể đánh động người. Vì lẽ đó hắn mới sẽ 300 trời mỗi ngày tại canh tư cuối rời giường, là chỉ là để Chu Cửu chỉ xem thêm chính mình vài lần. Có thể chỉ là như vậy ngẫu nhiên tâm tư lưu chuyển, vận mệnh của mình sẽ thay đổi. Hắn nhưng lại không biết, lúc trước lưu lại hắn là bởi vì ngoại tông lục viện các viện trưởng đánh cái đánh cược hắn có thể an tâm làm bao lâu tập dịch, đánh cược hắn bao lâu sẽ ăn trộm, đánh cược hắn ăn trộm sau khi bao lâu sẽ tuyệt vọng. Đương nhiên, tiền đặt cược quy tiền đặt cược, chung quy là không người đồng ý để Trần Hy đi vào làm chuyện cười. Dù sao cái chuyện cười này một khi bị đề cập, liền muốn liền tông viện một khối đề cập. Chỉ có Thanh Vũ viện Chu Cửu chỉ gật gật đầu, để hắn lưu lại. Bất quá Chu Cửu chỉ điều kiện cực hà khắc, mỗi ngày 2 món ăn, không lĩnh tiền công, thậm chí ngay cả quần áo giày đều không phát. Hơn nữa còn nên vì dòng dã một tiểu đội 36 tên đệ tử một tên giáo viên phục vụ. Càng hà khắc là đúng, như có một người nói hắn lười biếng không được, hắn nhất định phải rời đi. Chính vì như thế, dưới tiền đặt cược cho rằng hắn kiên trì lâu nhất người viện trưởng kia đại nhân, cũng chỉ là đánh cược hắn 3 tháng liền sẽ rời đi. Rét đậm đến cuối mùa thu, Trần Hy thật giống càng ngày càng chân thật lên. Hy Quan Nhi, biết ngươi nói vậy là nghe cảm thấy mọi người ngột ngạt, muốn khiến cho mọi người vui mừng. Nhưng là ngươi sau này vẫn là không nên nói lung tung tốt, cho phép ngươi ở lại chỗ này nghe chúng ta đàm luận lời đã phá viện trưởng đại nhân quy củ. Nếu là bị hắn biết, ngay cả ta cùng bị phạt. Đinh Mi cười sửa lại một chút trên trán buông xuống đến sợi tóc, nàng thật không có châm chọc Trần Hy ý tứ, nàng chỉ là rất xác định Trần Hy là đang nói đùa mà thôi. Hy Quan Nhi, vẫn là cố gắng cho chúng ta thịt nướng đi. Triệu Vũ cười lớn nói, tuy rằng ngươi là tên rất rưởi, thế nhưng ngươi hầu hạ người thật sự rất tốt. Nói thật từ ngươi sau khi đến cuộc sống của mọi người xác thực qua thoải mái rất nhiều, ngươi liền thanh thản ổn định làm ngươi tập dịch, nói không chừng ngày sau viện trưởng đại nhân từ bi, liền dẫn một mình ngươi chính kinh tạp dịch đây, đến thời điểm ngươi có thể mặc trên quần áo mới giày hầu hạ chúng ta. Cũng không đến nỗi để chúng ta nhìn ngươi này thân ý phục rách dưới trong lòng đổ. Trần Hy mỉm cười trả lời, quần áo không tặng, ta mỗi ngày đều sẽ tẩy. Triệu Vũ cười càng ngày càng vui vẻ lên, không nói quần áo ngươi tặng à, chỉ nói là quần áo ngươi pha à, ha 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 ha. Trần Hy vẫn còn đang mỉm cười, không có bất kỳ biểu lộ gì gợn sóng. Hy Quan Nhi, muốn không quay đầu lại ta từ trong nhà nắm vài món hạ nhân quần áo cho ngươi đi. Thạch Tuyết Lăng nhìn Trần Hy nói rằng, dù cho liền cái chính thức tạp dịch cũng không tính, có thể dù sao cũng coi như là giáp ban một thành viên, quá keo kiệt chút. Chúng ta mang theo ngươi đi ra. Bị người nhìn thấy cũng vậy phải gặp chuyện cười. Cảm tạ. Trần Hy lắc lắc đầu chăm chú trả lời, bất quá bộ y phục này mặc lâu, thoải mái nhất. Không người sẽ lý giải, quần áo cũ ăn mặc tốt hơn thoải mái. Người đi trước đi, chúng ta muốn nói một số chuyện. Đinh Mi khoát tay áo một cái, sau này như vậy trường hợp, sẽ không lại mang người đến rồi. Trần Hy đứng dậy, ổn quyền, hơi cúi người, sau đó rời đi. Xoay người sau khi, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một người, liền đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Thanh Vũ viện viện trưởng Chu Cửu chỉ một mặt hắn ý. Tầm mắt không có ở Trần Hy trên người mà tại Đinh Mi trên người, tông môn quy củ, tại ngươi nơi này lẽ nào chỉ là trò đùa? Hứa một cái tạp dịch cùng các ngươi như vậy pha trộn, ngươi có phải là đã sớm quên đi tôn ti? Chúng ta chỉ là tại nói chuyện phiếm. Đinh Mi lập tức đứng dậy, không người trả lời. Còn dám mạnh miệng. Chu Cửu chỉ lạnh lùng cười cận, phạt ngươi tiến vào giới luật đường 3 ngày, được đủ 49 giới. Tất cả xôn xao. Giới luật đường bên trong, 49 loại hình phạt xương 49 giới, mỗi một loại cũng có thể làm cho người sống không bằng chết. Nếu không có phạm vào sai lầm lớn, rất ít người bị đưa vào giới luật đường thụ giới, mà được đủ 49 giới, đó là đối với phạm vào trọng tội người xử phạt. Coi như có thể sống đi ra, chỉ sợ cũng không còn sót lại mấy phần tức giận. Đúng. Đinh Mi hoàn toàn biến sắc, nhưng vẫn là túi đầu tiếp bị xử phạt. Viện trưởng đại nhân, xin mời khai ân. Triển Thanh tiến lên một bước túi đầu nói, việc này tuy rằng không thích hợp, có thể dựa theo tông môn quy củ, giáo viên không sai đủ để tiến vào giới luật đường, cho dù là muốn tiến vào giới luật đường, cũng không đủ được 49 loại hình phạt. Ngươi là nói ta sai rồi. Vẫn là các ngươi có người đồng ý thay nàng bị phạt. Chu Cửu chỉ lạnh giọng hỏi. Triển Thanh há miệng, không dám nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đều biết chuyện này chính là Chu Cửu chỉ sai rồi, nhưng không ai dám nói. Còn thay Đinh Mi bị phạt, bọn họ muốn đều không dám nghĩ tới. Giới luật đường cái loại địa phương đó, liền quỷ đều sợ. Ngươi sai rồi. Trần Hy đứng tại chỗ, đầu tiên là dựa theo quy củ được rồi lễ, sau đó ngựa khi ôn hòa đúng mực nói rằng, ta không biết cái gì là tông môn quy củ, bởi vì ta còn không tiếp xúc qua. Thế nhưng ta biết viện trưởng đại nhân chính là sai rồi. Sai tại phạt sai rồi người. chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, giáo viên chỉ là thiện tâm, vừa ý thiện là sai. Vì lẽ đó mặc kệ phạt cái gì, nên phạt ta mới đúng. Chu Cửu chỉ tầm mắt cuối cùng rơi vào Trần Hy trên người, lặng lẽ sau nửa ngày nói rằng, cũng được, nếu ngươi có thể sống từ giới luật đường đi ra, ta liền hứa một mình ngươi nội thí cơ hội. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Cảm tạ. Trần Hy túi người lần thứ hai cúi đầu, nói cực trịnh trọng chăm chú. Tất cả mọi người đều liếc xi như thế nhìn hắn, đều giác hắn điên rồi. Đinh Mi giáo viên tu vi tốt nhất không ăn thua cũng tại phá hư nhất phẩm trở lên, lấy như vậy tu vi tiến vào giới luật đường đều chưa chắc gánh vác được, hắn một cái không thể tu hành rác rưởi đi vào. Chỉ có một con đường chết. Thu thập đồ vật của ngươi, ta hiện tại sẽ đưa ngươi xuống núi. Đinh Mi đem mang đến một cái bọc nhỏ để qua Trần Hy trên tấm phẳng cứng đội và nói, chuyện này chỉ có giác ban bọn học sinh biết, những người khác không biết, vì lẽ đó ta mang theo ngươi xuống núi môn cũng sẽ không có người ngăn cản. Ta đã thông báo qua bọn họ, ai cũng không cho phép đem chuyện này nói ra. Nhưng là, Trần Hy không nhìn cái sách tay kia, cũng không nhúc nhích, nếu như ta đi rồi, chỉ sợ tiên sinh liền thật sự phải bị phạt. Ngươi đi là ta người bị phạt, ngươi không đi là ta tâm bị phạt. Đinh Mi cau mày, rất ưa nhìn lông mày, bởi vì như ngươi vậy một kẻ ngu ngốc mà tâm phạt dày vò, không đáng. Ta không thể đi. Trần Hy lắc lắc đầu, đặc biệt kiên quyết, tiên sinh trong lớp còn kém một cái có thể đi vào cải vận tháp học sinh. Cái kia không phải ngươi. Đinh Mi âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm lệ, ta biết ngươi đến Thanh Vũ viện nhất định có mục đích của chính mình. Cũng mặc kệ ngươi là mục đích gì, đại biểu Thanh Vũ trong viện thí người đều sẽ không có ngươi, đừng nói ngươi hiện tại không thể tu hành, chính là có thể cũng sẽ không là ngươi. Bởi vì ta không rõ lai lịch, bởi vì ta chỉ là cái tạp dịch. Trần Hy mỉm cười lên, ngươi sợ những học viện khác giáo viên học sinh cười nhạo ngươi trong lớp không người. Đinh Mi sắc mặt hơi đổi một chút, nếu ngươi không đi, ta liền đánh bất tỉnh ngươi đem ngươi ném ra ngoài. Ta muốn tiến vào cải vận tháp, ta muốn cải vận. Trần Hy từng chữ từng câu nói, ta nhất định phải làm như vậy. Đinh Mi ngớ ngẩn, đây căn bản không phải cái gì có thể để cho nàng tiếp thu đáp án. Nhưng là không biết tại sao, Đinh Mi cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nàng hỏi. Mời ngài vì ta để một con đường. Trần Hy đứng lên đến, trịnh trọng thi lễ, chỉ cần lần này, nếu ta sau này thành công, tích thủy ân, giúp tuyên báo. Giới luật đường đệ nhất giới, chính là Hàn Băng Thất, ta không hy vọng ngươi có thể sống quá 49 giới, thậm chí không có hy vọng ngươi có thể sống quá Hàn Băng Thất, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, tự lo lấy. Đinh Mi xoay người rời đi. Cảm tạ. Trần Hy nói cảm ơn. Ta biết giới luật đường đệ nhất giới là Hàn Băng Thất. Rất sớm trước liền biết rồi. Vì lẽ đó ta mới sẽ ở Bích Thủy Hàn Đàm bên trong âm, sống không bằng chết âm. Ta còn biết giới luật đường đệ nhị giới là con kiến động, đệ tam giới là chín xà quật, đệ tứ giới là lôi minh điện. Những này ta đều biết, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền biết. Ta biết thời điểm. Người còn không phải giáo viên. Đương nhiên, những câu nói này Trần Hy sẽ không nói ra. 10 năm. Thoát đi thời điểm hắn bất quá là cái 4, 5 tuổi bé trai, hơn nữa không có mấy người gặp qua hắn. Hiện tại hắn trở về, cũng tin chắc không có ai sẽ nhận ra mình. Kẻ thù của hắn ngay ở Tiểu Mãn Thiên Tông. Người đang cười. Chu Cửu chỉ tỉ mỉ nhìn Trần Hy, tựa hồ muốn đem hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều nhìn rõ ràng. Đúng. Trần Hy gật đầu. Nhưng trong lòng ngươi có cừu hận. Chu Cửu chỉ hỏi. Trần Hy tựa hồ là có chút chần chờ, nhưng vẫn gật đầu một cái, có. Loại nào thủ? Chu Cửu chỉ hỏi lại. To lớn nhất loại kia. Trần Hy trả lời. Đi thôi. Chu Cửu chỉ giới luật đường phương hướng, 300 trời, ngươi mỗi ngày đều cố ý tại ta luyện công canh giờ rời giường làm việc nhi. Mỗi lần đều chỉ là mỉm cười một hồi xem như là chào hỏi liền đi. Trong này có 38 ngày từng hạ xuống mưa, 6 ngày từng hạ xuống tuyết, ngươi ở trên con đường này tổng cộng té ngã qua 137 thứ. Những này ta đều giúp ngươi nhớ kỹ, ta chỉ là muốn biết một người trong lòng chứa cái gì, mới sẽ đem mình bước đến nước này. Ngươi trưởng kỳ tại Bích Thủy Hàn Đàm rửa giấy, lần thứ nhất con kiên trì 1 phút, hiện tại đã có thể kiên trì khoảng 10 phút. Đương nhiên, ngươi khẳng định không phải là bởi vì biết mình muốn tiến vào giới luật đường Hàn Băng Thất mới đi Bích Thủy Hàn Đàm, mà là bởi vì trong thân thể ngươi có thương tích. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi thương là bị viêm khí tổn thương nội phủ, Thanh Châu không người nào có thể dùng tu vi như thế, chỉ có Ung Châu Thất Dương Cốc người mới có thể dùng. Vì lẽ đó, kẻ thù của ngươi là Thất Dương Cốc người. Tiểu Mãn Thiên Tông tuy rằng không coi là đương đại mạnh mẽ nhất tông môn, thế nhưng cũng không sẽ sợ Thất Dương Cốc. Huống hồ, qua nhiều năm như vậy Thất Dương Cốc đều bị Tiểu Mãn Thiên Tông đè lên. Ngươi chỉ cần có thể sống quá Hàn Băng Thất, ta liền cho ngươi một viên tiểu diệp đan, có thể trị liệu thương thế của ngươi, cũng có thể giúp ngươi khôi phục một ít tu vi. Trần Hy cười khổ, chung quy không gạt được ngài. Chu Cửu chỉ lạnh nhạt nói, ta coi như lại mắt vụ về, cũng có thể nhìn ra ngươi đã từng tới khai cơ cửu phẩm. Ngươi năm nay 14 tuổi, xem thương thế ít nhất là một năm trước, Thanh Vũ viện từ trước tới nay nhất làm cho người chú ý vị thiên tài kia 10 tuổi khai cơ bát phẩm, 15 tuổi đến khai cơ cửu phẩm đỉnh phong một cái chân bước vào phá hư. Nếu như ngươi không bị thương, so với hắn mạnh hơn chút. Như vậy một thiên tài, ta làm sao có thể buông tha? Hắn cười lên, đặc biệt giảo hoạt, những kia cáo giả đều nhìn chăm chú ta, phàm là ta đối với ngươi biểu hiện ra một chút hứng thú, bọn họ đã sớm đến tra xét ngươi rồi. Vì lưu lại ngươi tại Thanh Vũ viện, ta cố ý 300 trời không để ý tới ngươi, để những kia cáo giả ảo giác ngươi thật không có cái gì tiềm chất. Không sai, ta ngày hôm nay là cố ý để ngươi tiến vào giới luật đường, bởi vì ta nên vì ngươi tìm một cái lý do đi tham gia nội thí, tiến vào cải vận tháp. Hắn nhìn Trần Hy cực nói thật, ta muốn ngươi từ cải vận tháp lúc đi ra, khôi phục khai cơ cựu phẩm tu vi. Đến thời điểm bị Hoàng Loan viện đè ép 7 năm trước kia ác khí là có thể ra. Chương 3, lừa dối người cùng giới luật đường. Trở lại chính mình rách nát nhà gỗ nhỏ, Trần Hy cố nén không có bật cười âm thanh. Khoe miệng hắn trên mang theo một tia độ cong, như vậy mê người. Lần này cười không phải luyện ra loại kia cười, mà là phát ra từ chân tâm cười. Bước thứ nhất, cuối cùng thành công. Dùng 300 trời, so với hắn dự đoán muốn dài không ít. Hắn biết mình nhiều lần như vậy tại Chu Cửu Chỉ bên người đi ngang qua, Chu Cửu Chỉ sớm muộn cũng sẽ nhìn ra chính mình khác với tất cả mọi người. Một lần không phát hiện được, 10 lần, 50 lần, hắn đều sẽ nhận ra được cái này keo kiệt thiếu niên, nhất định là cái bất thế gia thiên tài. Bước đi này thành công, như vậy đón lấy liền muốn dễ dàng chút. Trần Hy ngồi ở trên tấm phẳng cứng, lấy khăn tay ra lau đi bởi vì vừa nãy ho khăn mà rung ra đến huyết. Hắn quả thật có thương, nhưng không phải Chu Cửu Chỉ suy đoán như vậy. Hắn tiến vào Bích Thủy Hàn Đàm, không phải vì dùng hàn đàm áp chế trong cơ thể viêm khí vết thương, mà chính là che giấu. Hắn tu luyện chính là viêm khí lực lượng. Vì giấu giếm được Chu Cửu Chỉ, hắn nhất định phải làm như vậy. Đầu tiên là lấy chính mình viêm khí tu vi lực lượng làm tổn thương chính mình, sau đó mỗi ngày tiến vào Bích Thủy Hàn Đàm áp chế chính mình viêm khí, kỳ thực như vậy sẽ không trị liệu thương thế, sẽ chỉ làm thương thế của hắn không ngừng tăng thêm. Nếu như kiên trì nữa 60 ngày, Chu Cửu Chỉ vẫn không có cái gì biểu thị lời nói Trần Hy liền không thể không rời đi. Đến thời điểm hàn đàm lực lượng cùng viêm khí vết thương sẽ triệt để kéo đổ thân thể của hắn, ai cũng cứu không được. Hắn để Chu Cửu Chỉ tin tưởng kẻ thù của chính mình tại Thất Dương Cốc, nhưng hắn chính là tại Thất Dương Cốc khai cơ học nghệ. Bởi vì này không phải hắn nói cho Chu Cửu Chỉ, mà là Chu Cửu Chỉ đoán ra được, vì lẽ đó càng thêm có thể tin. Hết thảy đều chính là báo thù. Trần Hy nghĩ đến mình và Chu Cửu Chỉ đối thoại. Trong lòng ngươi có cựu hận?
Có.
Loại nào?
To lớn nhất loại kia.
To lớn nhất thủ, không ngoài nhà tan. Hắn đã 300 trời không có điều tức không có tu luyện, hơn nữa thương thế còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Nhưng hắn vẫn không thể điều tức không thể tu luyện, bởi vì đến bây giờ cách thành công chỉ kém như vậy một bước. Phụ thân, mẫu thân. Trần Hy ở trong lòng yên lặng nói rằng, chờ ta từ cửu u trong địa lao đem các ngươi cứu ra. Chờ ta đem bọn họ từ trong tay các ngươi cướp đi tất cả lại đoạt lại, sau đó đem kẻ thù thêm nữa ở trên người chúng ta thương tổn, gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Hài Nhi đã liền muốn thành công, chỉ cần tiến vào cải vận tháp, liền có cơ hội vào bên trong viện. Thế gian người chỉ biết là Tiểu Mãn Thiên Tông, nhưng lại không biết còn có một cái đại đầy trời tông. Kẻ thù là ở chỗ đó, Hải Nhi nhất định sẽ đi vào. Hắn liền như thế ngồi bất động một lúc, sau đó đứng dậy rửa mặt, tính toán một hồi thời gian, ra ngoài hướng về giới luật đường phương hướng đi ra ngoài. Khoảng cách năm thi bất quá còn có 20 ngày thời gian, đối với hắn mà nói đã rất khẩn cấp. Không có ai tin tưởng, cái này kém một tháng mới mãn 15 tuổi thiếu niên lại dùng thời gian 10 năm đến bố cục báo thù. Bởi vì hắn có một cái mạnh mẽ linh hồn, đã 9 linh hồn. Hắn không thể có thể làm cho mình bởi vì này 20 ngày mà hủy diệt 10 năm công lao, tuyệt đối không cho phép. Đi ra nhà gỗ thời điểm, cửa có người đang chờ hắn. Triệu Vũ. Cái này tại giáp ban bên trong vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ 3 học sinh, lúc này trên mặt mang theo chút dữ tợn. Trần Hy hiểu rõ người này, Thanh Châu Triệu gia tuy rằng không coi là nhất lưu tu hành thế gia, thế nhưng cũng gần bằng với Thạch gia mà thôi. Hắn sở dĩ xếp ở vị trí thứ 3, hay là bởi vì hắn đã sớm biết Triển Thanh là Thanh Vũ trong viện định một trong đệ tử hệ tâm, cũng biết Thạch gia không đắc tội được duyên cớ. Đừng tưởng rằng ngươi phải nhận được cái gì. Triệu Vũ đột ngột nói một câu, ta biết ngươi ẩn giấu rất nhiều chuyện. Sở dĩ ta chưa có nói ra đi là bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi không chỉ có thể tu hành hơn nữa tu vi còn không thấp đúng không? Lấy ngươi tư chất coi như quang minh chính đại tiến vào bất luận cái nào tông môn đều sẽ bị coi trọng, nhưng ngươi nhất định phải tới nơi này làm một cái tạp dịch. Trần Hy, ngươi lừa gạt không được ta.
Ta tại sao muốn gạt ngươi?
Trần Hy hỏi. Triệu Vũ cười gằn, ta mặc kệ ngươi là tại sao, nhưng ta cùng ngươi làm do nói đi. Mỗi cái ban tiến vào bên trong thí tiêu chuẩn không hạn, nếu là một tiểu đội 36 tên tự đều là thiên tài, vậy dĩ nhiên rực rỡ hào quang. Thế nhưng, nội thí sau khi tiến vào cải vận tháp tiêu chuẩn nhưng có hạn, điểm này nói vậy ngươi không biết chứ. Cái gọi là nội thí, kỳ thực phân hai tầng. Tầng thứ nhất là các học viện trong lúc đó tranh tài, xuất sắc học viện có thể trước một bước tiến vào cải vận tháp. Thành tích tốt nhất ban, có thể tại cải vận tháp tu hành 3 tháng. Đệ nhị ban tu hành 2 tháng, những người khác, chỉ có thể tu hành 1 tháng. Hắn nhìn Trần Hy lạnh lùng nói, thế nhưng, muốn tiến vào cải vận tháp không dễ như vậy. Tuyển ra những người này, muốn tại trong tháp tiến hành lần thứ 2 tỷ thí. Mạnh nhất 10 người, có thể tiến vào 2 tầng tháp tu hành. Ngươi không nên ngăn cản ta con đường, nếu là ngươi ngăn cản, Triệu gia sẽ giết ngươi. Trần Hy không nhịn được cười lên, là Triệu gia giết ta, mà không phải ngươi. Triệu Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, hừ một tiếng, ngươi tự lo lấy. Trên người ngươi có bảo vật gì chứ? Trần Hy đột nhiên hỏi, có thể cảnh báo bảo vật, chỉ cần có tu vi lực lượng mạnh hơn ngươi người xuất hiện, cái này bảo vật sẽ nhắc nhở ngươi. Triệu Vũ bước chân đột nhiên một trận, không nên ép ta. Trần Hy mỉm cười gật đầu, đường rất rộng, có 10 người như vậy rộng, ta cản không ngăn cản ngươi không trọng yếu, trọng yếu là đúng chính ngươi có bản lĩnh. Ngươi sở dĩ tới nhắc nhở ta mà không phải trực tiếp diệt trừ ta, là bởi vì ngươi đang lo lắng sau lưng ta có phải là có gì không bình thường thế lực. Nếu ngươi không dám manh động, như vậy ngươi cần gì phải đến? Triệu Vũ xoay người, khoe miệng giật giật, có lúc lại nói quá tuyệt, liền đến tử lộ. Nghe nói Triệu gia gần nhất vẫn đi theo An Dương Vương bên người làm việc.
mà Tiểu Mãn Thiên Tông xưa nay đều là quốc sư bên này. Trần Hy cười nói, đại sở thánh hoàng bệnh nặng, An Dương Vương là người thừa kế một trong, mà quốc sư đứng Bình Giang Vương bên kia. Cũng đừng nói ngươi muốn tiến vào Cải Vận Tháp không cái gì sứ mệnh. Cải Vận Tháp bên trong thay hoàng tộc nuôi thần đằng, nếu như có thể được thần đằng giúp đỡ lời nói ngôi vị hoàng đế tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Ngươi và ta trong lúc đó đều có chút việc không thể lộ ra ngoài, tốt nhất vẫn là ai cũng không nên trêu chọc ai, không phải vậy. Vạn nhất ngươi không đánh lại được ta có thể làm sao bây giờ? Triệu Vũ sắc mặt tâm hàn, xoay người nhanh chân rời đi. Đại sở chính hưng 16 năm, thánh hoàng thấy trời rơi đại tinh, một tay hóa hình mấy ngàn dặm, kinh đại tinh để xuống Đông Hải. Cũng không biết cứu lại bao nhiêu người tính mạng, đem một cơn hạo kiếp hóa giải thành vô hình. Ai biết từ sau lần đó, thánh hoàng thân thể ngày càng sa sút, bất quá 15 năm, thân là thiên phủ đại lục cao thủ tuyệt đỉnh nhất định là đến đèn cạn dầu mức độ. Chư hoàng tử đương nhiên sẽ không an phận thủ thường, sau lưng có bao nhiêu mờ ám không muốn người biết. Trần Hy chính là cố ý nói với Triệu Vũ cái kia mấy câu nói, để Triệu Vũ ảo giác hắn cũng vậy sau lưng có thế lực cường đại chống đỡ. Thiên hạ tông môn có bao nhiêu dựa vào? Tiểu Mãn Thiên Tông dựa vào là đúng quốc sư, tục truyền quốc sư cùng thánh hoàng quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối với thánh hoàng quyết định có ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Mà quốc sư có một cái đồ vật, liền gửi nuôi tại Tiểu Mãn Thiên Tông bên trong. Vật này, đến cái kia độ cao người cũng vẹn vẹn biết tên là thần đằng. Có người nói thần đằng là một cái chí bảo, có thể biết chuyện thiên hạ, 1000 vị trí đầu năm sau ngàn năm, không có không cho phép. Có người nói thần đằng là một người, ở nhờ tại Tiểu Mãn Thiên Tông bên trong tu hành, người này vừa ra, có thể định thiên hạ thuộc về. Có người nói thần đằng chỉ là một cái danh nghĩa, là quốc sư cố ý đem tầm mắt của người khác dẫn tới nơi này. Phải biết Tiểu Mãn Thiên Tông bất quá là cái trung du tông môn, còn không tư cách tham dự đến như vậy thực lực đánh cờ bên trong. Thế nhưng, mọi người đều biết, thần đằng ngay ở Cải Vận Tháp. Cải Vận Tháp có 9 tầng, thần đằng liền tại tầng thứ 9. Trần Hy muốn tiến vào Cải Vận Tháp, chính là thần đằng mà tới. Hắn muốn báo thủ, liền muốn chiếm được thần đằng sức mạnh. Kẻ thù của hắn tu vi mạnh mẽ, lấy hắn hiện tại tiến cảnh chỉ sợ lại quá trăm năm cũng chưa chắc có thể giết đối phương. Mà căn cứ hắn biết, cha mẹ hắn tại Cửu Vũ địa phủ đã kiên trì không được bao lâu. Hắn biết Triệu Vũ muốn tiến vào Cải Vận Tháp, chính là muốn thăm dò liên quan với thần đằng sự tình. Nói đến có chút kỳ quái, như vậy nhiều đại tu hành giả ai cũng sẽ không trước tiên chia sẻ thần đằng, là bởi vì đây là một rút dây động rừng đồ vật. Như có một phương đại tu hành giả xuất thủ trước, cái kia những thế lực khác kiên quyết sẽ không ngồi xem. Đây là một cái vi diệu cân bằng, cũng không ai dám trước một bước đánh vỡ. Vì lẽ đó, như Triệu Vũ như vậy tiểu nhân vật, trái lại có tác dụng. Trần Hy suy đoán, lần này tham gia nội thí ngoại tông lục viện học sinh bên trong, có rất nhiều là thế lực khắp nơi an trên bảo. Triệu Vũ sở dĩ không dám đối với hắn manh động, chính là kiêng kỵ sau lưng của hắn có phải là cũng có cái gì thế lực. Thánh hoàng chính tử, người nào sau lưng không cất giấu cái gì ghê gớm thủ đoạn? Chỉ có Trần Hy tự mình biết, hắn cái gì vắc cảnh đều không có. Có, chỉ là một viên báo thủ chi tâm. Chính vì như thế, hắn so với người khác càng bức thiết muốn biết, thần đằng là cái gì. Còn nhớ 10 năm trước trung tâm nô bộc lão cửu gia mang theo hắn giết ra ngoài thời điểm nói cho hắn, nếu muốn báo thủ, nhất định phải thần đằng. 10 năm, vì cái mục tiêu này hắn đã nỗ lực cũng ẩn nhẫn 10 năm. Trước mặt chính là giới luật đường. Trần Hy không do dự, nhanh chân vượt tiến vào. Ta đến thụ giới. Hắn nói. Giới luật đường bên trong nhưng không có một bóng người. Trần Hy khẽ cau mày, hướng về bốn phía nhìn một chút. Giới luật đường xây dựng tại giữa sườn núi nơi, kỳ thực chính là một cái to lớn sơn động. Hang núi này bốn phương thông suốt, bên trong có 49 cái hang đá. Mỗi một cái hang đá đại biểu một loại giới phạt. Trần Hy ngẩng đầu lên, phát hiện ngọc sơn động có một mặt bóng loáng như ngọc to lớn mâm tròn, có tới 2 mét đường kính. Hắn ngẩng đầu vọng, có thể từ mâm tròn bên trong nhìn thấy bóng người của chính mình. Người tên Trần Hy, cam nguyện đại thanh vũ viện giáp ban giáo viên Đinh Mi bị phạt. Âm thanh không biết từ nơi nào mà đến, mang theo một luồng lạnh lẽo, không có bất kỳ người nào giữa khí. Đúng. Trần Hy gật gật đầu. Tiến vào giới luật đường, trước tiên thẻ giấy sinh tử. Âm thanh lại vang lên thời điểm, Trần Hy trước mặt đất bỗng nhiên có một khối tăng lên trên, phía trên kia có một tờ giấy. Mặt trên viết không ít tự, bên cạnh mang theo một nhánh bút lông, nhưng không thấy có nghiên mực mực nước. Trần Hy cúi đầu nhìn một chút trên giấy viết tự, đại ý là tự nguyện tiến vào giới luật đường bị phạt, sinh tử mệnh trời, Tiểu Mãn Thiên Tông không trách loại hình. Hắn đem bút lông nhắc tới, trên ngón tay bỗng nhiên tê dần. Thật giống như bút lông có bén nhọn gì tiểu đâm đâm vào đầu ngón tay của hắn, sau đó một giọt máu liền cấp tốc đến ngòi bút trên, hồng nhìn thấy mà giật mình. Trần Hy kinh dị, nhưng không có biểu hiện ra cái gì, dùng bút lông tại công văn trên ký tên của chính mình. Đi thôi. Âm thanh lần thứ hai lạnh như băng xuất hiện. Tả lên cửa thứ nhất là Hàn Băng Thất. Ngươi vốn muốn đại được 49 loại giới phạt, nhưng viện trưởng tự mình sửa lại phạt lệnh, ngươi chỉ cần tại Hàn Băng Thất sống quá 12 canh giờ, liền coi như ngươi đã chu tội. Trần Hy gật gật đầu, nhanh chân đi hướng về bên trái cái thứ nhất hang đá. Trong động đặc biệt đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trần Hy thăm dò hướng về trước đi mấy bước, đột nhiên trong lòng cả kinh. Một thanh kiếm tự hậu tâm hắn đâm lại đây. Điện quang hỏa thạch. Không hề lý do. Chương 4, không cẩn thận. Nơi này là Tiểu Mãn Thiên Tông giới luật đường. Tuy rằng không có một bóng người, nhưng Trần Hy rất rõ ràng nơi này tất nhiên để phòng nghiêm ngặt. Mà sau lưng của hắn đâm tới một thanh này kiếm lại giấu giếm được vừa nãy trong đại sảnh khối này to lớn mâm ngọc, vì lẽ đó Trần Hy cảm thấy có gì đó không đúng. Này điện quang hỏa thạch nháy mắt, hắn lại muốn đến nhiều như vậy. Sau đó hắn không có né tránh, mà là khuôn mặt bình tĩnh quay đầu lại. kiếm ngay ở cổ hắn trước không tới 1 cm địa phương dừng, cái kia cầm kiếm tay như một khối bàn thạch, kiếm ở trong tay vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng ngài là giáo viên, nhưng ta vẫn là không thích bị người dùng kiếm chỉ vào cổ họng của chính mình. Trần Hy ngữ khí bằng phẳng nói rằng, nếu như ngài cảm thấy ta đến thay ngài bị phạt là một loại khuất nhục, như vậy loại khuất nhục này chỉ sợ sẽ vẫn nương theo ngài. Lái đi không được. Dưới chân hắn một điểm, thân thể như một mảnh tơ liễu về phía sau bay ra ngoài. Cầm kiếm người, hiển nhiên sửng sốt một chút. Người quả nhiên có tu vi. Đinh Mi đem trường kiếm thu hồi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Hy, người là ai chó săn? Nghe được câu này, vốn định tiến vào Hàn Băng Thất Trần Hy bước chân dừng một chút, xoay người nhìn về phía Đinh Mi, ngươi dùng chó săn hai chữ này, rất tốt. Đinh Mi cau mày, nàng gặp phải không hoan hỉ sự tình liền muốn cau mày. Tựa hồ chính là bởi vì lông mày của nàng đặc biệt đẹp đẽ, vì lẽ đó cha mẹ nàng mới sẽ cho nàng lấy một cái lông mày tự. Này Thanh Vũ trong viện chó săn có rất nhiều. Trần Hy nhìn Đinh Mi từng chữ từng câu nói, An Dương Vương, Bình Giang Vương, Nhữ Nam Vương, Tương Phản Vương, Thánh Hoàng Chính Tử, mỗi một cái đều muốn ngồi trên cái kia bảo tọa. Thế nhưng không người nào dám không nhìn quốc sư, không người nào dám không nhìn quốc sư gởi nuôi tại Cải Vận Tháp thần đẳng. Ngươi nói những kia chó săn đều là thần đẳng mà đến, ta cũng vậy. Nhưng ta không phải chó săn. Hắn xoay người, đi vào Hàn Băng Thất. Giáo viên, ngươi bao lâu không có trang phục qua? Vào cửa trước Trần Hy bỗng nhiên hỏi một câu không liên hệ. Điều này làm cho Đinh Mi nhíu mày càng chặt. Ngươi có ý gì? Nàng hỏi. Trần Hy cất tiếng cười to, ta nếu là giúp ngươi đoạt đứng đầu, ngươi có bằng lòng hay không vì ta trang điểm? Đinh Mi mặt đỏ lên, cũng không phải e thẹn mà là tức giận. Nếu ngươi lớn như vậy tự tin, vậy ta đáp lại ngươi này đánh cược. Nếu ngươi có thể đoạt nội thí đứng đầu, ta liền vì ngươi điểm một vệ son hồng. Nàng nổi giận xoay người, quay đầu đi rồi. Trần Hy cười cợt, bước đi đi vào Hàn Băng Thất. Hang đá xem ra tầm thường không có gì lạ, cửa động là ngăm đen nham thạch, Trần Hy nhìn ra này phải là một dung nham động, thế nhưng nóng chảy trong nham động tại sao có Hàn Băng Thất như vậy không hợp đạo lý tồn tại, hắn tạm thời không tìm được đáp án. Thế gian tông môn, thế lực càng lớn chiếm cứ địa phương cũng là càng huyền bí. Tiểu Mãn Thiên Tông chiếm ngọn núi này, tất nhiên có thanh tú kỳ quỷ chỗ. Thật giống như Trần Hy sinh hoạt 10 năm Thất Dương Cốc, địa nhiệt hỏa diễm khí đặc biệt nồng nặc, đối với tu hành hỏa lực công pháp rất có trợ giúp. Dù sao, Trần Hy đối với Thất Dương Cốc hiểu rõ muốn xa nhiều đối với Tiểu Mãn Thiên Tông. Hắn rời đi quá sớm, cũng quá lâu. Hang đá không cửa, kỳ quái là đúng đứng cửa cũng không cảm giác được mảy may hàn khí. Điều này làm cho Trần Hy hơi hơi kinh ngạc, hắn cố ý cảm thụ một hồi, cũng không gặp cửa đá có cái gì phong ấn. Đi vào hang đá, đen kịt một màu. Trần Hy từ trong lòng lấy ra hộp quẹt quơ, nhưng không nhìn thấy xa xa. Ánh lửa quá yếu ớt, chỉ bằng trước người 2-3 mét nơi liền không. Hắn để phòng hướng về trước đi mấy bước, sau đó liền nhìn thấy vách đá. Bởi vậy có thể thấy được, thạch động này rất cạn. Trần Hy hết sức chăm chú cảm thụ, nhưng không có cảm giác đến một tia hàn khí. Dưới chân, vách đá, hộp quẹt vi quang đến mức không nhìn thấy một điểm băng, thậm chí ngay cả dấu vết đều không có. Này cái gọi là Hàn Băng Thất nhưng không có băng, lẽ nào trước tại Bích Thủy Hàn Đàm bên trong ngâm chuẩn bị đều uổng phí? Vẫn là vì để cho chính mình tiến vào Cải Vận Tháp, Chu Cửu chỉ giải trừ Hàn Băng Thất trừng phạt năng lực. Trần Hy nhìn chung quanh một chút, vẫn là không có thứ gì. Xin hỏi, có ai không? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hàn Băng Thất bên trong không có băng, chẳng lẽ là có cái tu luyện hàn khí công pháp cao thủ ở đây? Không có người trả lời. Trần Hy khẽ to mày, nơi này tựa hồ có hơi quỷ dị. Ngay vào lúc này, hắn chợt nghe âm thanh cực yếu ớt tiếng ông ông. Thật giống như mùa hè nằm tại trên cỏ, đột nhiên có một con muỗi bay qua tựa như loại kia âm thanh, hơn nữa còn muốn nhỏ hơn một chút. Âm thanh đến từ sau lưng, Trần Hy đột nhiên quay đầu lại, hộp quẹt ánh sáng xua tan sau lưng hắc ám, sau đó Trần Hy sắc mặt liền thay đổi. Hắc ám một lần nữa bao phủ lại đây. Không sợ ánh lửa hắc ám. Thế gian đạo lý, đốt lửa lên hắc ám xua tan. Thế nhưng ai từng thấy hắc ám đánh về phía ánh lửa? Trần Hy hiện tại liền nhìn thấy một đại đoàn hướng về trong tay hắn hộp quẹt nhào tới hắc ám. Đùng 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 nhỏ vụn âm thanh sau, hộp quẹt tắt. Trần Hy cảm giác trên người bị vô số cùng bé nhỏ châm mạnh mẽ gai. Cái kia không phải sương mù màu đen, mà là đếm không hết phi trùng. Bởi vì hắc trùng quá nhỏ, lít nha lít nhít bay đến thời điểm thật sự thật giống một đoàn sương mù dày thổi qua đến như thế. Ông ong âm thanh rót đầy Trần Hy lỗ tai, hắn thậm chí rất rõ ràng cảm giác được những tia sâu đã có không ít bỏ tiến vào trong tai. Hộp quẹt bị phi trùng tiêu diệt, như thiêu thân lao đầu vào lửa là trò cười, làm bay nga số lượng đạt đến mức nhất định thời điểm, chỉ sợ ai cũng không cười nổi. Phi trùng va chạm tại Trần Hy trên người, mỗi một lần mỗi một con đều giống như châm đâm vào trong cơ thể. Tuy rằng cách quần áo, nhưng này loại đau đớn vẫn như cũ rõ ràng. Trên thực tế cái kia không phải đau, mà là lạnh lẽo. Trần Hy hơi chút hoảng loạn, muốn thôi phát nội kình đem phi trùng đánh văng ra. Thế nhưng xoay một cái niệm giữa, hắn lại cứng rắn sinh ngừng lại. Nếu là lúc này thôi thúc hỏa khí công pháp, hắn ngay lập tức sẽ lộ hãm. Nhẫn, chỉ có nhẫn. Hắn cấp tốc từ trên người kéo xuống đến quần áo, ngăn chặn lỗ tai, che đậy con mắt miệng mũi. Trên người bị va chạm cảm giác càng ngày càng dày đặc, như mấy chục người không ngừng nắm lên hạt gạo hướng về thân thể hắn ném mạnh như thế. Đó là số lượng khổng lồ phi trùng đã mọc đầy toàn thân hắn. Chỉ chốc lát sau, Trần Hy bị đông lại. Hàn Băng Thất bên trong không có băng, có đông vĩnh trùng. Đây là một loại cực nhỏ tiểu nhân phi trùng, mỗi so với đông vĩnh trùng cũng phải lớn hơn 2 lần. Tuy rằng tiểu, thế nhưng loại này sâu bản thân lạnh giá cực kỳ, nhìn thấy ánh sáng sẽ nhào tới. Bất kỳ có nhiệt độ đồ vật đều là bọn họ mục tiêu công kích. Con ngăn ngắn mấy chục giây thời gian, Trần Hy liền bị sâu triệt để gói lại. Sau 10 phút, hắn đã biến thành một tòa điêu khắc. Lờ mờ có thể nhìn ra hình người điêu khắc. Lúc này Trần Hy còn có thể duy trì tỉnh táo, hắn đã chấn định lại. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi đây là vật gì, để hắn an tâm là đúng những này đông vĩnh trùng không ăn thịt. Chúng nó hay là chỉ là theo thói quen đi tìm có nhiệt độ đồ vật, sau đó đem đóng băng. Khả năng đây là một loại tự vệ, cũng khả năng đây là một loại mù quáng công kích. Trần Hy nghe được răng rắc âm thanh, đó là y phục của chính mình bị đông cứng quá cứng ngắc mà gãy vỡ tiếng vang. Trên da như kim đâm cảm giác từ từ biến mất, thay vào đó là đúng toàn thể mất cảm giác thấu xương. Mất cảm giác là một loại cảm giác, cái cảm giác này nếu là đến thấu xương mức độ, có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Sau 30 phút, Trần Hy bên ngoài bao trùm đông vĩnh trùng đã mấy thứ dậy. Nghẹt thở, tuyệt vọng, hoảng sợ. Những cảm giác này đều đến rồi. Thế nhưng Trần Hy biết mình nhất định phải kiên trì, chí ít 12 canh giờ. Viện trưởng, Đinh Mi sắc mặt cực kỳ khó nhìn ngăn cản Chu Cựu Chỉ, ta không biết ngài tại sao muốn an bài Trần Hy tham gia nội thí, nhưng ta biết người này tuyệt đối có vấn đề. Hắn lai lịch không rõ, ai cũng không thể xác định hắn có phải là mang theo cái gì không thể cho ai biết mục đích đến Tiểu Mãn Thiên Tông. Chu Cựu Chỉ bước chân dừng lại, nhìn Đinh Mi một lần, này một giới tiến vào Thanh Vũ viện người, có vài cái không có không thể cho ai biết mục đích, nhưng bọn họ lai lịch chính đáng. Đinh Mi cố gắng, những người khác bất quá chính là thăm dò thần đằng mà đến, bọn họ mục đích gì mọi người đều rõ ràng trong lòng. Thánh Hoàng Bệnh Lão, Hoàng Tử Đoạn, những việc này Tiểu Mãn Thiên Tông chọc không được, chỉ có thể chịu đựng. Vì lẽ đó ta nhịn, dù sao những người này tối thiểu đối với Tiểu Mãn Thiên Tông không có cái gì ác ý, thế nhưng cái này Trần Hy không giống nhau. Hắn chỗ nào không giống nhau? Chu Cửu Chỉ hỏi ngược lại. Hắn? Đinh Mi không lý do nhớ tới, Trần Hy tiến vào Hàn Băng Thất thời điểm nói với hắn câu nói kia. Ta như đoạt đứng đầu, ngươi vừa nguyện làm ta trang điểm. Hắn dắp tâm bất lương. Đinh Mi dậm chân nói một câu. Chu Cửu Chỉ không nhịn được cười lên, thế ra người 99% đều có dắp tâm bất lương thời điểm. Chưa bao giờ dắp tâm bất lương qua người cực nhỏ, như vậy là kẻ ngu si, hoặc là thánh hiển. Càng là thân phận cao tu vi cao, kỳ thực dắp tâm bất lương thời điểm xuất hiện càng nhiều. Đúng là bách tính bình thường, dắp tâm bất lương số lần xa xa muốn ít. Chính là ngươi, tìm đến ta lên án những này, còn không phải muốn đem Trần Hy đánh đuổi. Ta chính là Thanh Vũ Viện. Đinh Mi lớn tiếng nói. Chu Cửu Chỉ lặng lẽ chốc lát nói, ta cũng vậy vì Thanh Vũ Viện. Trần Hy vẫn chưa tới 15 tuổi, hắn đã từng tới khai cơ cựu phẩm cảnh giới. Liên vì cái này, liền muốn thu nhận giúp đỡ một cái lai lịch không rõ người. Đinh Mi kinh ngạc sau khi, vẫn là không nhịn được phản bác một câu. Ngươi cũng biết, Thanh Vũ Viện đã có quá lâu không có ở bên trong thí bên trong đoạt giải nhất. Tuy rằng mỗi lần đều có thể xâm nhập ba vị trí đầu, nhưng trước sau không thể xuất hiện một cái chân chính gây nên tông môn quan tâm đệ tử. Ngươi trong giáp ban triển thanh là mầm mống tốt, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể trên cải vận tháp 2 tầng mà thôi. Năm đó Phó Kinh Luân tiến vào 3 tầng tháp sau khi, Thanh Vũ Viện lại không có một người có thể tỏa sáng như vậy dị thải. Đinh Mi sau khi nghe xong hoán hoan ngữ khí, những này ta đều biết, nhưng là, ta vẫn cảm thấy Trần Hy lai lịch bất chính, mục đích cũng bất chính. Bao lâu? Chu Cửu Chỉ bỗng nhiên hỏi một câu. Đinh Mi ngẩn ra, cái gì bao lâu? Chu Cửu Chỉ nói, Trần Hy tiến vào Hàn Băng Thất bao lâu? Đinh Mi tính toán một chút, 8 cái canh giờ. Chu Cửu Chỉ từ ống tay bên trong lấy ra một cái trứng gà to nhỏ hạt châu, bóng ánh long lanh. Hạt châu trên tỏa ra này một loại rất nhu hòa ánh sáng xanh lục, không lóa mắt, nhưng khiến lòng người thần an linh. Hắn dĩ nhiên. Nhìn thấy hạt châu này, Đinh Mi sắc mặt lập tức thay đổi. Chu Cửu Chỉ gật gật đầu, năm đó ta cố ý để Phó Kinh Luân tiến vào Hàn Băng Thất, là muốn thí nghiệm một hồi năng lực của hắn. Hắn tại Hàn Băng Thất kiên trì sau 7 canh giờ, không thể không tự bế kinh mạch cảm quan, giả chết đến chịu đựng đông vĩnh trùng hạt khí. Hiện tại đã 8 cái canh giờ, hạt châu vẫn là ánh sáng xanh lục mà không phải hồng quang, nói cách khác Trần Hy hiện tại vẫn tỉnh táo, hắn đang cố ý nhận biết đông vĩnh trùng hàn ý. Ngươi hiện tại biết rồi đi. Trần Hy, so với Phó Kinh Luân mạnh hơn. Đinh Mi á khẩu không trả lời được, dãy rủa sau một lúc lâu mới nói, cũng chỉ là hơi mạnh chút mà thôi. Nàng lời vừa mới dứt, Chu Cửu Chỉ trong tay hạt châu bỗng nhiên lấp lóe mấy lần, ánh sáng xanh lục cùng hồng quang luân phiên thoáng hiện, mấy chục giây sau khi ánh sáng xanh lục biến mất, hạt châu kia triệt để đã biến thành màu đỏ. Đinh Mi thật dài thở phào nhẹ nhõm, ta liền nói, hắn so với Phó Kinh Luân không hẳn mạnh. Không, ngươi sai rồi. Chu Cửu Chỉ sắc mặt có chút khó coi, liền như là không cẩn thận chính mình đánh nát yêu mến nhất một cái chân chơi vẻ mặt như thế. Đó là tổn thất vật gì tốt sau khi đau lòng, một điểm đều không có che giấu. Hắn bước đi về phía trước, ngươi đi theo ta. Hai người một trước một sau đến giới luật đường, mới đến giới luật đường cửa liền nhìn thấy cái kia để cho hai người tranh luận Trần Hy lại đứng cửa lớn. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, còn vươn người một cái. Hắn nhìn thấy Chu Cửu Chỉ cùng Đinh Mi tới, có chút ngại ngùng gãi gai tóc, không biết này có tính hay không thất bại. Không cẩn thận, ta đem những kia sâu đều cho đông chết. Chương 5, đặt tại ngươi cửa. Trần Hy nhận lấy Chu Cửu Chỉ tự mình đưa cho hắn trà nóng, túi đầu nhìn một chút trong chén trà bay chẳng ngạnh. Nhiệt khí đình lượn lờ bay lên, mặc kệ là ấm áp hơi nước vẫn là trà hương cũng làm cho người cảm thấy rất thoải mái. Nay trà chính là Tiểu Mãn Thiên Tông trong núi chính mình trồng trọt nham trà, không coi là cực phẩm nhưng thắng ở một cái tự tại. Nghĩ tới đây thời điểm, vừa vặn là Chu Cửu Chỉ nói rồi câu này, trà chi phẩm, cũng tại tự tại. Trần Hy nhìn về phía Chu Cửu Chỉ, chờ hắn tiếp tục nói. Chu Cửu Chỉ phẩm một cái trà sau nói rằng, trà tự tại, cùng người tự tại. Vườn trà bên trong trà, không dễ chịu. Nó sinh nó dài, đều theo chiếu người yêu cầu. Mặc dù người không động thủ can thiệp, cũng sẽ trong lòng chờ đợi cây trà sinh trưởng khỏe mạnh chút. Này chính là không dễ chịu, người niệm chính là to lớn nhất can thiệp. Trong tông môn trà, là thật tự tại. Hắn cười cợt nói rằng, như khí. Khí nhi. Trần Hy trong lòng hơi chấn động một cái, sau đó hỏi, khí nhi tự tại. Chu Cửu chỉ nói, như khí nhi lớn lên, chính là tự tại. Như khí nhi chết đi, cũng vậy tự tại. Như vốn là khí nhi, nhưng lại bị vứt bỏ hắn người lượm trở lại, đó là không dễ chịu. Đã nổi lên vứt bỏ chi tâm, tự nhiên không trọng thị không giữ gìn không bảo dưỡng. Trần Hy có chút không hiểu, lời này ăn khớp tựa hồ có hơi hỗn loạn. Thế nhưng, Trần Hy biết, khí nhi như lớn lên cái kia chính là tự tại câu nói này không sai. Nhưng là khí nhi lớn lên tự tại, rất khổ cực. Hắn nói, Chu Cửu chỉ nói, khổ cực chút, mới sẽ có được. Người xem trên núi những kia cây trà, không người quản lý, dựa vào ánh mặt trời mưa móc sống sót. Sinh siêu siêu vẹo vẹo rất khó coi, nhưng không hẳn không phải triển khai nó muốn triển khai gân cốt. Người xem trong vườn tiểu hoàng dương thụ chỉnh tề như vậy đẽ, nhưng lại là thiết tiễn tiễn đi ra dáng dấp. Học sinh không hiểu. Trần Hy dùng học sinh hai chữ. Chu Cửu chỉ cười cận, đem trà uống cạn, trước ngươi tại giới luật đường đông chết những đông vĩnh trùng đó thời điểm, ta biết ngươi là đem động lại ở trong người bích thủy hàn đảm băng phách lực lượng xếp đi ra ngoài, vì lẽ đó đông chết sâu. Thế nhưng điều này cũng bộc lộ ra bên trong cơ thể ngươi có viêm khí công pháp nội kình, vì lẽ đó ngươi là thất dương cốc người mà không phải như trước ngươi nói như vậy. Thất dương cốc gần nhất cũng không có phát sinh truy nã truy sát kẻ bị dồn bỏ tin tức, vì lẽ đó ngươi là bọn họ cho phép rời đi. Này có chút kỳ quái, không phải sao? Nói đến này, Trần Hy tựa hồ bị bức đến tuyệt cảnh. Đúng. Hắn gật gật đầu, ta là tự do rời đi thất dương cốc, không phải kẻ bị dồn bỏ cũng không phải nghịch đồ. Cho nên ta rời đi, là bởi vì thất dương cốc công pháp không thích hợp ta như có thích hợp công pháp của chính mình, hay là đã tại phá hư cảnh. Ta muốn báo thủ, liền muốn trở nên mạnh hơn. Tiểu Mãn Thiên Tông mở ra cực công pháp, ta cảm thấy thích hợp ta. Chu Cửu chỉ thở dài, ngươi là thật sự không dễ chịu. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cái trò này trả cụ để cho ngươi. Chu Cửu chỉ nhìn một chút Trần Hy, đi ra Trần Hy lùi bại nhà gỗ, ngươi có thể đi tham gia nội thí, nhưng ta sẽ nhìn chăm chú ngươi. Nếu ngươi đối với Tiểu Mãn Thiên Tông có cái gì gây rối mưu đồ, ta giết ngươi rất dễ dàng. Lưu lại ngươi, là bởi vì ta vừa nhận được cái này. Ngươi không phải cái kẻ bị ruồng bỏ cũng không phải cái khí nhi, nhưng chính ngươi đem mình bỏ quên. Ngươi bỏ quên nhân sinh, gánh vác lên cửu hận, vì lẽ đó chỉ sợ mãi mãi cũng không chiếm được tại. Tu hành cùng nhau, có áp lực tự nhiên là chuyện tốt, có thể đến cuối cùng, không người có thể buộc ngươi tiến cảnh, chính ngươi cũng không được. Hắn tiện tay ném qua tới một người phong thư. Trần Hy thuận lợi tiếp được, mở ra xem. Là Thất Dương Cốc Dương Chiếu đại sư thư đích thân viết. Đây là Dương Chiếu đại sư cho Chu Cửu chỉ hồi âm, bên trong trả lời đều là Chu Cửu chỉ nghi vấn. Này nghi vấn, tự nhiên là Trần Hy lai lịch. Dương Chiếu đại sư hồi âm bên trong xác định Trần Hy Thất Dương Cốc đệ tử thân phận, cũng nói Trần Hy muốn tới Tiểu Mãn Thiên Tông tu hành chính là báo thủ. Nhiều năm trước Trần Hy cha mẹ bị giết, kẻ thù tu vi cao tuyệt, vì lẽ đó Dương Chiếu đại sư tại phát hiện Thất Dương Cốc công pháp không thích hợp Trần Hy sau khi, để hắn đến Tiểu Mãn Thiên Tông tu hành. Dương Chiếu đại sư nói, Trần Hy cha mẹ là hắn bạn cũ bạn tốt. Xem xong phong thư này, Trần Hy trong lòng ấm áp. Hắn biết mình không che giấu nổi Chu Cửu Chỉ, trước Chu Cửu Chỉ không quan tâm hắn thời điểm có thể sẽ không phát hiện hắn viêm khí công pháp, thế nhưng như vậy tu vi người, chỉ cần quan tâm liền tất nhiên có thể nhìn ra. Trần Hy không rõ ràng Chu Cửu Chỉ tu vi, suy đoán thân là ngoại tông lục viện viện trưởng một trong, tốt nhất không ăn thua cũng tại Linh Sơn cảnh đi. Một cái Linh Sơn cảnh người tu hành, có thể dùng một sợi tóc đem hắn ép thành một mịn. Chu Cửu Chỉ không có hỏi Trần Hy tại sao như vậy tiêu hao tâm thần đến bái sư học nghệ, lấy Trần Hy cảnh giới tiến vào Tiểu Mãn Thiên Tông không khó. Đó là bởi vì tông môn chi quy củ không thể phá. Thất Dương Cốc đệ tử chuyển đầu Tiểu Mãn Thiên Tông là kiêng kỵ, cũng không phải là hai cái tông môn có cựu hận gì, mà là cử chỉ này hướng về ác liệt nói đến chính là kẻ phản bội. Vì lẽ đó Dương Chiếu đại sư tin cuối cùng là thỉnh cầu Chu Cựu chỉ không nên vạch trần Trần Hy Thất Dương Cốc đệ tử thân phận, bởi vì một khi như vậy Trần Hy liền sẽ trở thành người phỉ nhổ giang hồ nghịch đồ. Xem xong phong thư này, lại lúc ngẩng đầu Chu Cựu chỉ đã đi xa. Trần Hy chợt cười cợt, bước thứ hai xong rồi. Hắn tự nói một câu, ánh mắt hơi lộ ra chờ mong. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết mình Thất Dương Cốc viêm khí công pháp tu vi không giấu được, ai có thể nghĩ đến, hắn tu luyện viêm khí công pháp cũng bất quá chính là che giấu một chuyện khác. Này một chuyện khác, mới là chân thực không có thể để người ta biết bí mật. Nếu là Chu Cửu chỉ nhìn đấu, hắn hết thể tính toán chuẩn bị cũng là uổng phí. Thiếu niên người, tính trước kỹ càng. Ta tự tại sao? Trần Hy hỏi mình. Tự tại. Hắn trả lời chính mình. Là báo thù mà làm bất cứ chuyện gì, đều xuất phát từ bản tâm. Nếu là xuất phát từ bản tâm, nơi nào đến không dễ chịu. Không nghĩ tới, ngươi lại thật sự từ giới luật đường gắng vượt qua. Triệu Vũ tại cửa nhà gỗ xuất hiện, lạnh như băng nói rằng, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Ngươi nếu là sau lưng thật sự có thế lực, ngươi vốn không cần làm một năm này tạp dịch. Có thể từ giới luật đường hàn băng thất bên trong gắng vượt qua, hơn nữa sau khi đi ra liền như vậy sinh long hoa hổ, không tổn thương chút nào, tu vi của ngươi xác thực làm người ta giật mình. Hay hoặc là, trên người ngươi có bảo bối gì? Trần Hy vẫn như cũ cẩn thận đem trà cụ thu thập lên, dù sao đây là hắn cái này tiểu gia đệ một món hàng xa xỉ. Hắn hỏi, ngươi đến cùng muốn lấy được cái gì đáp án? Triệu Vũ một cước đứng trong cửa, một cước đứng ở ngoài cửa, ta đến muốn đáp án, ngươi rõ ràng trong lòng.
Ta không biết không rõ.
Trần Hy trả lời rất thẳng thắn.
Triệu Vũ khỏe miệng gật gật, sau đó lạnh giọng nói rằng, chúng ta sau lưng là ai, Thanh Vũ viện cũng được, Hoàng Loan viện cũng được, những học viện khác cũng được, mỗi một cái muốn vào cải vận tháp người sau lưng đều có chút không thể nói bí mật. Thế nhưng bí mật này, kỳ thực ở bề ngoài đồ vật mọi người đều biết. Cái kia chính là chỗ dựa. Mặc kệ dựa vào là đúng cái gì núi, đều là không thể lay động núi lớn. Nhưng ngươi, chúng ta đều không rõ ràng lai lịch.
Trần Hy đứng lên đến, đi tới cửa, hai người mặt đối mặt đứng, gần trong gang tấc.
Triệu Vũ hiển nhiên trở nên sốt sắng lên đến, sắc mặt biến đổi liên tục.
Ta e ngại con đường của ngươi sao?
Trần Hy nhìn Triệu Vũ con mắt từng chữ từng câu nói, ta không có e ngại con đường của ngươi, nhưng ngươi e ngại ta đường.
Ta không có chủ động chống đỡ ngươi, ngươi nhưng chủ động tới cửa nhà ta trước chống đỡ ta.
Triệu Vũ thở phào, để chính mình sẽ không quá rơi vào hạ phòng, ngươi chặn ở trước mặt ta, chính là e ngại.
Trần Hy trầm mặc một hồi, hướng về nghiêng về phía trước huynh thân thể dán vào Triệu Vũ lỗ tai nói rằng, vừa nãy ngươi lời nói tốt không đạo lý, ta đến dạy ngươi làm sao giảng đạo lý.
Ta e ngại con đường của ngươi, ngươi vừa lấy giết ta.
Ngươi e ngại ta con đường, ta cũng sẽ giết ngươi.
Triệu Vũ theo bản năng hướng về lùi lại mấy bước, lùi ra ngoài cửa.
Trần Hy cười lên, có chút khinh bỉ, một cái như thế dễ dàng lùi bước người, liền đối thủ của ta cũng không xứng làm.
Yên tâm, không người nào nguyện ý vào lúc này lung tung ra tay giết người.
Nhiều người như vậy đều cảm thấy ta lai lịch không rõ, tại sao chỉ có ngươi hỏi tới ta?
Bởi vì ngươi thực sự là người ngu ngốc.
Hắn xoay người lại, trở lại bên giường nằm xuống đến chuẩn bị nghỉ ngơi, như có tự mình biết mình nên đi rồi.
Triệu Vũ lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi.
Mới đi ra mười mấy bước, đống nhiên rên lên một tiếng.
Sau đó quay đầu lại, trên mặt đều là sợ hãi cùng khó mà tin nổi.
Trần Hy nghe được kêu rên thời điểm người đã kinh vọt ra, nhưng là chỉ nhìn thấy ngã xuống đất mà chết Triệu Vũ.
Người chết, nguyên lai có thể nhanh như vậy.
Vết thương ở phía sau vác, đối diện trái tim.
Cực hiếp tế.
Là kiếm khí.
Chiêu kiếm này không biết từ chỗ nào mà đến, nhưng tinh chuẩn dị thường.
Kiếm khí không nhiều một phần không thiếu một phần, phá tan rồi Triệu Vũ hộ thể chân khí sau miễn cưỡng đâm thủng trái tim, sau đó kiếm khí liền tiêu tan vô hình, muốn tra đều tra không thể tra.
Trần Hy nhìn ngã xuống đất Triệu Vũ, lông mày từ từ nhíu chặt lên.
Người này liền như thế chết ở hắn ngoài cửa.
Giáp ban tu vi ba vị trí đầu đệ tử, dĩ nhiên chết như vậy bất ức.
Trần Hy đứng lên đến, quay đầu lại nhìn một chút.
Tựa hồ nhìn thấy gương mặt, chính đang đối với mình em trầm cười.
Chu Cựu chỉ khoát tay háo một cái, ra hiệu Trần Hy không cần giải thích, người không phải ngươi giết.
Trần Hy gật gật đầu, ta không tu kiếm khí.
Chu Cựu chỉ lắc đầu, không phải kiếm khí, là bản mệnh.
Trần Hy ngẩn ra, lập tức hiểu được.
Tu hành cùng nhau, hiển nhiên ngộ mà vào khai cơ cựu phẩm mà vào phá hư.
Phá hư cựu phẩm, mà vào linh sơn.
Chỉ có đến phá hư cảnh giới người tu hành, mới có thể tu luyện bản mệnh.
Cái gọi là bản mệnh, chính là một loại độc thuộc về người tu hành đồ vật của chính mình.
Đem toàn bộ tu vi ý niệm rót vào trong đó, đơn giản để giải thích chính là người tu hành tốt nhất tiện tay binh khí.
Ta cho rằng là kiếm khí tiêu tan.
Trần Hy nói.
Chu Cựu chỉ nói, không phải kiếm khí tiêu tan, là bản mệnh giết người sau khi bỏ chạy trở lại người giết người trong tay.
Vì lẽ đó vô hình vô tích, nếu là kiếm khí tiêu tan, người chết trong cơ thể cũng sẽ còn sót lại.
Ngài có thể thấy là cái gì bản mệnh?
Không thể.
Chu Cựu chỉ nói, tuy rằng ta có thể nhìn ra đây là thực vật giết chết, mà không phải kiếm khí vô hình.
Thế nhưng người tu hành vạn ngàn, lựa chọn bản mệnh không gì không có, nhìn không ra đến.
Ta biết người không phải ngươi giết, chính là bởi vì ngươi còn chưa tới có thể tu hành bản mệnh cảnh giới.
Thế nhưng,
ta biết không phải ngươi giết, nhưng ngươi vẫn là người giết người.
Trần Hy gật đầu, đúng, ta vẫn là người giết người.
Chu Cựu chỉ vi hơi thở dài, Thanh Châu Triệu gia, không coi là cái gì danh môn vọng tộc, thế nhưng trong tộc cao thủ cũng không ít, muốn giết ngươi.
Không khó.
Bất luận làm sao, hắn chết ở ngươi cửa, Triệu gia người đều sẽ tìm ngươi muốn một câu trả lời.
Dù cho có ta ở bề ngoài giúp ngươi giải thích, bọn họ cũng sẽ không nghe, bởi vì bọn họ sau lưng
còn có một cái An Dương Vương.
Xem ra ta gặp phải phiền phức.
Trần Hy đưa tay ra.
Chu Cửu chỉ nghi ngờ hỏi, làm gì?
Cho ít bạc, ta phải chạy trốn.
Ngươi lại còn có thể mở ra chuyện cười.
Chu Cửu chỉ than thở, tâm không khỏi cũng quá lớn.
Trần Hy cười cợt, không phải vậy đây.
Lẽ nào ta muốn khóc?
Nếu như khóc hữu hiệu, ta ngược lại thật ra thật muốn khóc một hồi.
Chu Cửu chỉ nói, ai kêu ngươi đột ngột nô ra?
Bọn họ giết Triệu Vũ giá họa cho ngươi, là để Triệu gia đứng ra bức ra ngươi thế lực sau lưng, nhìn ngươi đến cùng thuộc về ai môn hạ.
Triệu Vũ chỉ có điều là bọn họ thương, thương này không có thể hỏi ra lai lịch của ngươi, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem thương bẻ gãy, bức bách thương chủ nhân tìm đến ngươi hỏi.
Hắn nhìn về phía Trần Hy, sau lưng ngươi có gì không bình thường chỗ dựa sao?
Trần Hy lắc đầu, tuyệt đối không có.
Chu Cửu chỉ ừ một tiếng, ta hối hận rồi, hiện tại ta định đem đưa cho ngươi trả cụ lấy về.
Tại sao?
Bởi vì ngươi sắp chết rồi.
Chu Cửu chỉ sau khi nói xong lại nhìn một chút Triệu Vũ thi thể, trong ánh mắt chợt hiện một tia nghi hoặc.
Trần Hy đem Triệu Vũ thi thể ôm lấy đến, chậm rãi hướng về bên dưới ngọn núi đi.
Ngươi đi làm sao?
Chu Cửu chỉ hỏi.
Trần Hy trả lời, đặt tại ngươi cửa.
Chương 6, ngươi đúng là cái tốt giáo viên.
Trần Hy sắc mặt bình tĩnh đứng trong phòng, không để ý tới cái kia mấy đôi tựa hồ có thể giết người con mắt.
Triệu gia lần này đến người không ít, phát động rồi 6 cái phá hư cảnh người tu hành, còn có một cái linh sơn cảnh đại tu hành giả. Mấy người này ngồi ở Chu Cửu chỉ trong thư phòng, tuy rằng bởi vì Chu Cửu chỉ duyên cớ mà ở bề ngoài còn khắc chế, nhưng Trần Hy rất rõ ràng Triệu gia người tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Cái kia Linh Sơn cảnh đại tu hành giả gọi Triệu Không Tính, tên lấy đúng là có chút bá đạo. Nếu viện trưởng nói Triệu Vũ không phải hắn giết, vậy chúng ta tự nhiên tin tưởng. Mặt không hề cảm xúc, Triệu Không Kính ngón tay xoa xoa râu dê, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên đương nhiên sẽ không lộ ra chân thực ý nghĩ. Thế nhưng, Triệu Vũ là ta Triệu gia trẻ tuổi bên trong tốt nhất kẻ có tiềm chất một trong, liền như thế không minh bạch chết ở Thanh Vũ viện, trong tộc làm sao cũng phải một câu trả lời. Ta tất nhiên là không dám hoài nghi Chu viện trưởng lời của ngài, có thể người này. Hắn đưa tay chỉ Trần Hy nói rằng, ta nghĩ mang về trong tộc trưởng lão muốn tự mình hỏi thăm một chút Triệu Vũ nguyên nhân cái chết, dù sao, lúc đó chỉ có hắn một người nhìn thấy. Về tình về lý, Chu viện trưởng cũng không trả lời nên ngăn cản chứ? Không ngăn trở. Chu Cửu chỉ mỉm cười nói, thế nhưng, không phải ngày hôm nay. Triệu Không Kính sắc mặt hơi hơi đổi một chút, hắn hẳn là không nghĩ tới Chu viện trưởng sẽ che chở một cái không rõ lai lịch ra tiểu tử. Trước khi hắn tới đã điều tra, biết Trần Hy bất quá là Thanh Vũ viện một cái tạp dịch mà thôi. Dựa theo đạo lý, Chu viện trưởng là sẽ không bởi vì một cái tạp dịch mà được tội Triệu ra. Như vậy, ngày mai? Triệu Không Kính lại hỏi. Chu Cửu chỉ lắc đầu, cũng không được. Triệu Không Kính tâm tình hiển nhiên có chút kích động lên, bất quá vẫn là duy trì tối thiểu lễ phép, như vậy, ngày nào đó có thể. Hậu thiên đi. Chu Cửu chỉ đem chén trà cái nắp đắp kín, biểu thị tiễn khách, ngày mai Trần Hy muốn tham gia đơn độc nội thí, qua nội thí sau khi liền muốn tiến vào cải vận tháp. Bất quá ngươi yên tâm, tiến vào cải vận tháp trước ta sẽ để hắn đi Triệu ra một chuyến. Triệu Không Kính sắc mặt đột nhiên biến đổi, Chu viện trưởng, như ngươi vậy tựa hồ bất hòa quý củ. Ta nghe nói khoảng cách năm thi còn có một đoạn tháng ngày, đơn độc nội thí tựa hồ cũng chưa từng có tiền lệ như vậy. Chu Cửu chỉ trầm rãi nói, mặc kệ là Thanh Vũ viện quý củ, vẫn là Tiểu Mãn Thiên Tông quý củ, đều không phải người ngoài định. Triệu Không Kính sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên đứng lên đến ôm quyền, đã như vậy, vậy ta hay đi về trước, lặng lặng chờ vị này có thể làm cho Chu viện trưởng tự mình che chở thiếu niên đi Triệu gia tiếp thu hỏi dò. Nếu là hậu thiên người này chưa từng xuất hiện tại Triệu gia, như vậy mặc kệ Tiểu Mãn Thiên Tông mạnh mẽ bao nhiêu, Triệu gia cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Người chờ là được rồi. Chu Cửu chỉ đứng dậy. Triệu Không Kính hừ lạnh một tiếng, mang người xoay người đi rồi. Này! Trần Hy hướng về bóng lưng của bọn họ đút một tiếng, chờ Triệu Không Kính quay đầu lại hắn chỉ Triệu Vũ thi thể, các ngươi đúng là tới đón hắn về nhà mồ yên mà đẹp. Triệu Không Kính hiển nhiên giận dữ, nhưng cũng không dám ở Chu Cửu chỉ trước mặt phát tác, khoát tay áo một cái ra hiệu thủ hạ mang tới Triệu Vũ thi thể, sau đó rời đi. Nhưng là mới đi ra ngoài mười mấy bước, Triệu Không Kính bỗng nhiên xoay người trở về, chỉ vào Trần Hy lớn tiếng nói, đem ngươi thâu đồ vật giao ra đây. Trần Hy khẽ cau mày, không hề trả lời. Chu Cửu chỉ hướng về nhảy tới một bước, vô hình trung đem Trần Hy bảo vệ, ngươi làm mất đi cái gì? Triệu Không Kính nói, Triệu Vũ là trong tộc có tiềm lực thiếu niên, vì lẽ đó trong tộc trưởng bối ban cho hắn một cái bạch ngọc tường, này bạch ngọc tường gặp phải tu vi mạnh mẽ người sẽ tỏa nhiệt, nhắc nhở chủ nhân cẩn thận. Hiện tại Triệu Vũ trên thi thể không gặp khối này bạch ngọc tường, lúc đó ở đây chỉ có cái này dã tiểu tử, còn có Chu viện trưởng ngươi. Không phải hắn, còn có thể là ai trộm Triệu Vũ đồ vật? Ngươi cầm. Chu Cửu chỉ hỏi Trần Hy. Trần Hy lắc đầu. Triệu Không Kính cả giận nói, ngươi nói không thâu liền không thâu. Chu Cửu chỉ lần thứ hai nhảy tới trước một bước, ngươi nói trộm liền trộm. Triệu Không Kính khí thật giống vai đều đang run rẩy, căm tức Chu Cửu chỉ, được được được. Được lắm Thanh Vũ viện viện trưởng. Ngày hôm nay Triệu Không Kính xem như là lĩnh giáo ngươi không giảng đạo lý. Chúng ta hậu thiên cùng nhau lý luận là được rồi, thâu không thâu, giết không có giết, thế nào cũng phải đầu đuôi gốc ngọn hỏi rõ ràng. Hắn nhìn về phía Trần Hy, giá tiểu tử, cái nước này nhi ngươi gây khó dễ. Bất kể là ai che chở ngươi. Sau khi nói xong hắn phất tay áo xoay người đi rồi. Một cái Triệu gia người theo sát trên bước chân của hắn, hạ thấp giọng hỏi, nhị thúc, bạch ngọc tường thật sự bị tiểu tử kia thâu đi tới. Triệu Không Kính lạnh rên một tiếng, bàn tay mở ra, cái kia bạch ngọc tường thình lình liền ở trong tay hắn nắm. Hắn lòng bàn tay hơi hơi phun ra một ít nội kình, cũng coi như là một cái bảo bối bạch ngọc tường nhất định là vỡ thành một phấn. Hắn tiện tay đem bột phấn ném tung, vậy vậy tay nói rằng, cầm là cầm, không nắm cũng vậy cầm. Lúc đó chỉ có chính hắn, ta nói là hắn chính là hắn. Đến hậu tiên, thế nào cũng phải có cái lý do lưu lại người này. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Trần Hy đứng Chu Cửu chỉ bên người, nhìn người nhà họ Triệu đi xa bóng lưng lại còn có tâm sự cười cận, vừa nãy viện trưởng đại nhân nói muốn mở cho ta đơn độc nội thí. Chu Cửu chỉ trả lời, Triệu Không Kính nói Thanh Vũ viện không có tiền lệ như vậy là thật sự. Trần Hy hỏi, sau đó thì sao? Chu Cửu chỉ lườm hắn một cái, có cái dám sau đó, chẳng lẽ ta còn thực sự muốn bởi vì như ngươi vậy một cái lai lịch không rõ ra tiểu tử mà chạy đi xin chỉ thị tông chủ, cho ngươi đơn độc mở nội thí. Hắn trong lời nói giá tiểu tử, cùng Triệu Không Kính trong lời nói giá tiểu tử, tuyệt đối không phải đồng nhất cái ý tứ. Trần Hy nghiêm trang nói, ngài nhưng là viện trưởng đại nhân, nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Vô nghĩa. Chu Cửu chỉ trắng hắn nói rằng, càng là đại nhân vật đều càng là trở mặt không công nhận, như thế dễ hiểu sự tình ngươi lại không biết. Đừng hỏi ta tại sao, bởi vì ta có trở mặt không công nhận tư cách, có đủ hay không? Được rồi. Trần Hy gật đầu, sau đó hỏi, ngày mai lúc nào nội thí? Chu Cửu chỉ hơi giận, ta đã nói không có nội thí, chó má đều không có. Trần Hy lại gật đầu một cái, ừ. Vậy ta ngày mai sớm một chút tại cải vận tháp bên ngoài chờ là được rồi. Chu Cửu chỉ bỗng nhiên cười lên, đặc biệt vui vẻ, ngươi làm sao như thế vô lại đây? Trần Hy cười nói, tốt xấu cũng tại Thanh Vũ viện gần một năm. Chu Cửu chỉ thu hồi nụ cười nói, không có nội thí, tông chủ cũng sẽ không đồng ý, bởi vì như ngươi vậy một cái người lai lịch không rõ mà mở tiền lệ. Vì lẽ đó ta mới sẽ không quản ngày mai phát sinh cái gì, ta bảo đảm ngươi một ngày coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn ngày mai phát sinh cái gì, ta cũng không biết cũng không muốn biết, ngươi vừa lấy đi rồi. Trần Hy chăm chú túi người thi lễ, cảm tạ. Hắn ngồi thẳng lên, bước đi đi ra ngoài đi. Chu Cửu chỉ âm thanh sau lưng hắn vang lên, ngoại tông lục viện, có thể nhìn ra ngươi Thất Dương cốc tu vi người không phải số ít. Trần Hy bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó gật đầu, ta biết rồi. Chờ Trần Hy đi rồi sau khi, Chu Cửu chỉ tự lẩm bẩm, nếu ngươi thật có thể có tư cách thành nội viện đệ tử hạch tâm, như vậy Triệu gia thì có kiêng kỵ. Bọn họ không dám thật sự nắm một cái tiểu Mãn Thiên Tông đệ tử hạch tâm như thế nào, ta có thể giúp ngươi đến chuyện này, cũng đã là cực hạn. Bước đi này Thanh Vân đi như thế nào, chung quy vẫn là dựa vào chính ngươi. Vẫn như cũng là mỗi ngày tỉnh lại cái kia canh giờ, vẫn như cũng là ánh trăng còn tung ở nhân gian. Trần Hy từ trên tấm phẳng cứng ngồi dậy đến, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt. Hắn như thường ngày thu dọn chính mình, quần áo cẩn thận tỉ mỉ mặc, tóc cẩn thận tỉ mỉ của tốt. Trên chân giẫm cặp kia đã không mới giày rơm, mang theo cửa đòn gánh đi ra lùi bại tiểu viện. Chỉ là, hắn không có đi đăm thủy. Hắn nhắm mắt lại bước đi, mỗi một bước đều tinh chuẩn rơi vào tảng đá xanh tốt nhất ổn định địa phương. Từ lùi bại tiểu viện đi tới Thanh Vũ cửa viện trước, hắn xem tới hôm nay Thanh Vũ viện cửa lớn so với trước kia sớm mở ra nửa canh giờ. Trong ngày thường đều là hắn chọn đầy 12 chiếc vại lớn thủy sau khi, Thanh Vũ viện cửa lớn mới sẽ mở ra, những đệ tử kia mới sẽ tới diễn võ trường tu hành. Hắn biết ngày hôm nay tại sao cửa lớn mở sớm, cũng biết đón lấy phát sinh tất cả sự tình đều phải tự mình đối mặt. Mang theo đòn gánh từ Thanh Vũ viện cửa chính đi tới, này vẫn là lần thứ nhất. Thân phận của hắn quá thấp, bất quá là cái tạp dịch, mặc dù là tại Thanh Vũ trong viện làm việc nhi thời điểm, ra vào phải đi cũng vậy hậu viện thiên môn. Trần Hy sau khi vào cửa ngẩng đầu lên nhìn một chút, tầm mắt lướt qua Thanh Vũ đại điện dừng lại ở tòa này như viễn cảnh vậy mực bình thường trên thạch tháp. Cải Vân tháp. Chu Cửu chỉ nói không có cái gì nội thí, còn nói hắn mặc kệ ngày hôm nay đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Trần Hy chính mình rất rõ ràng, không có Chu Cửu chỉ hắn căn bản là đến không được Cải Vân tháp. Hắn không biết tại sao Chu Cửu chỉ sẽ như vậy giúp mình, hắn không tìm được lý do, nhưng hắn biết phần ân tình này nghĩa, cần ghi nhớ ở tâm. Đi ở trên đường phố thời điểm, đã có dậy sớm Thanh Vũ viện học sinh ra ngoài. Bọn họ túm năm tụm ba đi tới muốn đi ăn điểm tâm, sau đó bọn họ nhìn thấy cái kia mang theo một cái đòn gánh ăn mặc phá quần áo cũ cùng giày rơm Trần Hy. Tuy rằng Trần Hy tướng mạo xem ra cũng coi như thanh tú, nhưng mặc quần áo này quá keo kiệt chút. Xem, cái kia tiểu tạp dịch làm sao từ cửa chính đi vào. Này, giáp ban tên tiểu tạp chủ kia. Ừ không, cái kia tiểu tạp dịch, ngươi là muốn đi cải vận tháp sao? Ha 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 ha. Trần Hy đứng lại, nhìn về phía cái kia chửi mình thằng con hoang người, không nhúc nhích nộ cũng không có bất luận động tác gì, hắn chỉ là gật gật đầu rất chăm chú trả lời, đúng, ta muốn tiến vào cải vận tháp. Ha 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 ha. Lần này tất cả mọi người nở nụ cười, cười càn rỡ như vậy. Cố lên a. Tiểu tạp dịch, ngươi là Thanh Vũ viện cái thứ nhất tiến vào cải vận tháp tạp dịch. A không. Ngươi là tiểu Mãn Thiên Tông cái thứ nhất tiến vào cải vận tháp tạp dịch. Mau đi đi, ở bên trong chờ chúng ta ử. Này, ngươi thật sự coi chính mình là cá nhân sao? Trước đây mọi người coi ngươi là trò cười, bây giờ mới biết ngươi đúng là trò cười a. Âm thanh như thế liên tiếp, những kia xếp vào lâu như vậy khiêm tốn dịu ngoan học sinh tốt con cháu quý tộc, mỗi một người đều lộ ra chân chính sắc mặt. Bọn họ trong ngày thường quả thật rất ít châm chọc Trần Hy, đó là bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy là tự hạ thân phận. Thế nhưng ngày hôm nay, Trần Hy cái kia đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp đàng hoàng trịnh trọng bước tiến, quả thật làm cho bọn họ cảm thấy buồn cười. Trần Hy cười cợt, tựa hồ những câu nói kia đối với hắn mà nói dường như một cơn gió như thế, đi qua, liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn liền đi ra lùi bại tiểu viện thời điểm đều cần nhắm hai mắt đến bảo đảm tích trữ nhiều nhất tinh lực, như thế nào sẽ đem tinh lực lãng phí ở trên những người này. Tối thiểu, không phải hiện tại. Tầm mắt của hắn trở lại cải vận tháp trên, cũng không còn rời. Ngay vào lúc này, Thanh Vũ viện giáp ban giáo viên Đinh Mi từ đằng xa như một vệ sáng giống như lược lại đây, chớp mắt đã tới. Nàng rơi vào cải vận tháp phía trước, chặn lại rồi Trần Hy. Ngươi muốn làm gì? Đinh Mi cau mày hỏi. Tiến vào tháp. Trần Hy trả lời. Tiến vào tháp làm gì? Tu hành. Ngươi dựa vào cái gì tiến vào? Cải vận tháp cửa thứ nhất ngươi liền gây khó dễ. Trần Hy, ta biết ngươi tốt thắng ngươi muốn trở thành người trên người, ta còn biết ngươi khẳng định có cái gì ẩn tình không muốn nói cho người khác biết, nhưng cải vận tháp không phải tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể đi vào. Ngươi thậm chí liền một cái tiện tay binh khí đều không có. Đinh Mi mở hai tay ra, hơn nữa lén xông vào cải vận tháp, ngươi sẽ chết. Đầu tiên, Trần Hy giơ lên trong tay đòn gánh, ta có chính mình tiện tay binh khí, cái này đòn gánh ta đã dùng hơn 300 trời, ta quen thuộc nó mỗi một vệ hoa văn, mỗi một nơi vết tích, đây chính là ta tốt nhất tiện tay binh khí. Tiếp đó, lén xông vào cải vận tháp xác thực sẽ chết, bởi vì đó là tông môn quy củ. Nhưng là ta sẽ không chết, bởi vì tông môn sẽ bởi vì ta mà sửa lại quy củ này. Hắn nằm ngang dịch ra một bước, vòng qua Đinh Mi. Ngươi đúng là cái tốt giáo viên, mặt ngoài lãnh ngạo vô tình cũng không che nổi ngươi thiện lương tâm. Còn nhớ tiền đặt cược sao? Đừng làm cho chính mình như vậy nhất thành bất biến, cũng đừng làm cho chính mình sống tại quá khứ. Giáo viên phục không phải mặt nạ, không che nổi ngươi cao mày. Nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, cần phải trang điểm trang phục, dù cho chỉ là một cái quần lụa mỏng, một vệt son hồng. Như vậy hiện tại, tốt giáo viên, Xin mời không nên quấy rầy ta, ta cần hết sức chăm chú.
Chương 7, gặp mạnh càng mạnh.
Trần Hy tiến vào cải vận tháp trước, nghe được Đinh Mi lớn tiếng quát lớn những kia châm chọc hắn học viên. Tuy rằng những học viên kia đại thể xuất thân cao quý, tuy nhiên không dám khiêu khích giáo viên quyền uy. Tại Thanh Châu, Tiểu Mãn Thiên Tông vẫn như cũng là đệ nhất đại tông môn. Những kia tiếng cười từ từ biến mất, nhưng là cái kia chế giễu bình thường ánh mắt nhưng rất mạnh mẽ rơi vào Trần Hy trên lưng. Cải vận tháp môn là mở ra. Thế nhưng, không người nào dám một mình tiến vào. Từ khi cải vận tháp phụng dưỡng thần đằng tới nay, không ít tự nhận là tư chất thoát tục đệ tử muốn vào tháp thử vận may. Kết quả đi vào người, 10 cái phế bỏ 10 cái. Những này lén lút tiến vào cải vận tháp người là được mang ra đến, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, không thể nào lại tu hành, dù cho còn sống sót cũng bất quá là người tàn phế. Từ sau lần đó, Tiểu Mãn Tiên Tông nghiêm cấm bằng sắc lệnh học viên tư vào cải vận tháp. Trần Hy thật dài thở phào nhẹ nhõm, mang theo hắn đòn gánh đi vào cải vận tháp cửa lớn. Tại hắn đi vào một sát na kia, phía sau vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trời ơi, hắn lại thật sự đi vào. Cái này tiểu tạp dịch là điên rồi sao? Mọi người xem đi, chỉ chốc lát sau hắn sẽ sống dở chết dở bị người ném ra đến. Nghe đồn ngoại tông lục viện mạnh nhất học viên cũng chỉ là leo lên 3 tầng tháp, vẫn là tại tông môn trưởng lão hộ tống dưới đi vào. Đã từng có người leo lên 3 tầng tháp sau khi còn muốn trở lên một bước, một cái chân mới đạp ở trên bậc thang người liền phế bỏ. Cũng không biết cái kia trong tháp có cái gì tà môn đồ vật, nhất định là như vậy quỷ dị. Người thay cái kia tiểu tạp dịch lo lắng, thực sự là dư thừa. Hắn một người bình thường muốn vào cải vận tháp tìm vận may, còn không phải là mình tìm đường chết. Nếu là hắn tiến vào tháp sau khi 3 phút chưa hề đi ra, ta liền chính mình đánh 20 bạc hai. Chính là, như vậy tiểu nhân vật lại cũng dám khiêu chiến tông môn quý củ. Những người này hạ thấp giọng nghị luận, nhưng khó nén hưng phấn. Đinh Mi nhìn những người này, đột nhiên cảm giác thấy có chút bi ai. Những học viên kia sở dĩ như vậy kích động, chỉ là bởi vì Trần Hy làm một cái bọn họ muốn làm nhưng chuyện không dám làm. Bọn họ đều tại bước tiết chờ, một giây sau Trần Hy máu thịt be bét từ cải vận tháp bên trong bị người mang ra đến. Có thể trên thực tế, cải vận tháp bên trong không có ai. Trần Hy sau khi vào cửa, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hắn tại cửa hơi hơi dừng lại mấy chục giây, thu dọn một hồi chính mình trong đầu tin tức liên quan tới cải vận tháp. Những tin tức này có hắn khi còn nhỏ hậu nhớ kỹ, cũng có sau đó hắn không ngừng thăm dò được đến. Đương nhiên, cũng có cái kia trung tâm lão buộc trước khi chết đem hết toàn lực sự tình không lớn nhỏ nói cho hắn. Có người nói, cải vận tháp là Tiểu Mãn Thiên Tông người đầu tiên nhận chức tông chủ tự tay thành lập. Tiểu Mãn Thiên Tông người đầu tiên nhận chức tông chủ tại vị 233 năm, tay trắng dự nghiệp, sáng tạo tông môn, đem Tiểu Mãn Thiên Tông mang vào thiên hạ nhất lưu tông môn hàng ngũ. Sau đó hắn hướng về Côn Lôn lấy cựu sắc thạch xây dựng cải vận tháp, dùng để rèn luyện tông môn tử đệ. Cựu sắc thạch là Côn Lôn thần vật, có người nói lấy người đầu tiên nhận chức tông chủ như vậy tu vi, lúc trở lại cũng bị thương không nhẹ. Cải vận tháp kiến tạo sau khi thành công, Tiểu Mãn Thiên Tông danh tiếng nhất thời có 102. Ai cũng không hề nghĩ tới, có cải vận tháp sau khi Tiểu Mãn Thiên Tông trái lại ngày càng lụ bại, không qua mấy trăm năm liền lưu lạc là nhị lưu tông môn. Không ai nói rõ được nguyên do trong đó, chỉ là có người đã từng suy đoán nói, lúc trước người đầu tiên nhận chức tông chủ tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, nhưng dù sao không có năng lực khống chế thần vận. Cựu sắc thạch chính là Côn Lôn chi bảo, cũng chỉ có Côn Lôn như vậy long mạch nơi có thể tập bổ. Cựu sắc thạch đến Tiểu Mãn Thiên Tông vị trí Thanh Lượng Sơn sau khi điên cuồng rút lấy Thanh Lượng Sơn linh khí, kết quả mấy trăm năm sau, Thanh Lượng Sơn thanh tú đã bị hấp thụ còn lại không có mấy. Chính vì như thế, Tiểu Mãn Thiên Tông mới sẽ như vậy chậm rãi mai một đi. Phỏng đoán này bên trong mang theo huyền bí sắc thái làm người mê, cũng không biết có hay không chuẩn xác chân tướng. Thế nhưng Trần Hy so với người khác càng rõ ràng một chuyện. Cái kia chính là Tiểu Mãn Thiên Tông tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tiến vào cải vận tháp tư chất tuyệt cảnh đệ tử đều sẽ bị bí mật đưa tới nội tông. Một tin đồn bên trong tồn tại nội tông, đệ tử ngoại tông ngóng trông nhưng không có chút nào rõ ràng nội tông. Những này bị cải vận tháp rèn luyện qua thượng giai đệ tử và lại người ưu tú đưa vào một cái khác càng thần bí địa phương. Kỳ thực không phải Tiểu Mãn Thiên Tông bởi vì Thanh Lượng Sơn thanh tú khí dần khô mà suy sụp, mà là bởi vì lượng lớn đệ tử ưu tú nhất đều bị bí mật đưa đi. Thế nhân cũng không suy nghĩ một chút, một cái xa suốt Tiểu Mãn Thiên Tông dựa vào cái gì nhiều như vậy năm vẫn như cũ nắm giữ cải vận tháp, vẫn như cũ nắm giữ cựu sát thạch. Đó là bởi vì Tiểu Mãn Thiên Tông sau lưng có một con quái vật khổng lồ. Chính là bởi vì Trần Hy biết những này, vì lẽ đó hắn mới nhất định phải tiến vào cải vận tháp. Hắn muốn chiếm được cải vận tháp rèn luyện, sau đó mới có thể có cơ hội tiến vào bên trong tông. Đến nội tông hắn mới có thể tra ra năm đó cái này thảm án nguyên do, mới có thể đi vào cái kia quái vật khổng lồ bên trong tìm kiếm hung phạm. Hắn chỉ biết mình cha mẹ hiện tại vẫn như cũ bị vây ở Cửu Vũ địa phủ, nhưng lại không biết Cửu Vũ địa phủ ở nơi nào. Trần Hy hít một hơi thật sâu, để chính mình tâm tư bình tĩnh lại. Sau đó, hắn nhất định phải hết sức chăm chú ứng phó này trong tháp không biết nguy hiểm. Tầng thứ nhất tháp rất trống trải, bên trong món đồ gì đều không có. Có thể một lần xem cố, thậm chí ngay cả một cái bàn đều không có bày ra. Thế nhưng một tầng tháp bốn phía một vòng có 16 cánh cửa, vậy thì có vẻ cực kỳ quái dị. Từ bên ngoài xem, cải vận tháp chỉ có Trần Hy đi tới này một cánh cửa, còn lại địa phương đều là gạch thạch lũy tạo. Bên ngoài không có môn, bên trong nhưng một vòng đều là môn, như vậy này cửa mở ra sau khi thông tới đâu? Tầng thứ nhất tháp có 16 cái tu luyện môn, đi vào bất kỳ một cánh cửa đều là một cái nhà đá. Nay 16 cái nhà đá không có gì khác nhau, có thể chỉ hoãn thời gian trôi qua. Người tại này 16 đạo môn bên trong tu luyện một ngày, tương đương với ở bên ngoài tu luyện một tháng. Cái này cũng là tại sao tiến vào cải vận tháp sau khi trở ra, tu vi đều sẽ tiến bộ duyên cớ. Hơn nữa 16 đạo môn bên trong nguyên khí so với bên ngoài nồng nặc mấy lần, đối với tăng cao tu vi rất nhiều ích lợi. Âm thanh ở ngoài cửa truyền đến, đó là Đinh Mi nhìn thấy Trần Hy do dự. Trần Hy không quay đầu lại, hơi chỉ trỏ hàm dưới. Ngươi tùy tiện chọn một môn đi vào là tốt rồi. Đinh Mi có chút vội vàng nói, một khi vào cửa, chính là viện trưởng cũng không thể đem ngươi từ bên trong lôi ra đến, vì lẽ đó ngươi hiện tại cũng đừng lo cái gì, tất cả hậu quả cũng chờ sau khi đi ra lại nói. Nhưng ngươi ghi nhớ kỹ, nhiều nhất chỉ có thể tại trong cửa tu luyện một tháng, thời gian vừa đến, cải vận tháp sẽ tự động đem ngươi đưa ra đến. Các không thể vận lực chống lại, không phải vậy vạn kiếp bất phục. Trần Hy ừ một tiếng, lại không có chút gì do dự. Hắn hướng đi bậc thang, chạy hai tầng tháp. Ngoài cửa, Đinh Mi kinh sợ đến mức trố mắt ngoác mồm. Giày vò không ở bất kỳ một cánh cửa bên trong, mà tại bậc thang. Đây là Trần Hy nghe được Đinh Mi một câu dặn dò cuối cùng, làm chân đạp của hắn trên cái thứ nhất thềm đá thời điểm, ngoại giới hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi, hắn tựa hồ tiến vào một cái khác thiên địa. Làm Trần Hy bản chân rơi vào cái thứ nhất trên thềm đá thời điểm, một luồng sốt ruột đau liền từ bản chân phía dưới lập tức lan tràn đi ra. Trần Hy cúi đầu nhìn một chút, phát hiện giày rơm đã bị thiêu thành tro tàn. Bàn chân của hắn đạp ở một khối thiêu đốt ngọn lửa màu vàng trên hòn đá, cái tia hỏa đem lòng bàn chân của hắn thiêu xì xì vang vọng. Trần Hy cau mày, ngẩng đầu hướng về trên nhìn một chút. Vốn là nhìn thấy thềm đá biến mất không còn tăm hơi, đã biến thành một cái huyền không hòn đá thang cuốn, 28 khối thiêu đốt đá trôi nổi ở giữa không trung, một khối so với một khối cao chút, dẫm này 28 khối ngọn lửa hừng hực đá mới có thể leo lên hai tầng tháp. Trần Hy tầng tầng thở ra một hơi, đem cái chân còn lại đặt ở khối thứ hai ngọn lửa hừng hực trên tầng đá. Trong khoảnh khắc, một con khác giày rơm cũng thành tro tàn. Hỏa trong nháy mắt đem lòng bàn chân của hắn đốt cháy khét, một luồng tanh hôi mùi khét tiến vào mũi của hắn. Nếu là đổi làm người thường, đã sớm không chịu được. Thế nhưng Trần Hy nhưng không có bất kỳ lùi bước, hắn đầu tiên là muốn nhanh chóng chạy lên đi, lập tức phát hiện bàn chân thật giống bị dính vào ngọn lửa hừng hực trên tảng đá, mỗi một lần giơ lên đều cực gian nan. Hắn cắn môi, đem lần thứ nhất đạp ở ngọn lửa hừng hực trên tảng đá chân trái giơ lên đến, xé rồi một tiếng vang nhỏ, lòng bàn chân cháy khét ra bị bỏ đi đến một tầng. Máu me nhảy múa bàn chân trong nháy mắt lại bị ngọn lửa đốt cháy, sau đó chân trái rơi vào cái thứ ba ngọn lửa hừng hực trên tảng đá. Trần Hy y phục trên người bắt đầu bốc cháy lên, sốt ruột đau đã không chỉ đến từ hai chân. Cũ nát quần áo bị ngọn lửa dẫn nhiên một khắc đó, hắn cả người da thịt liền cũng bắt đầu chịu đựng dày vò. Một lần, hai lần, ba lần. Trần Hy đi tới khối thứ năm ngọn lửa hừng hực đá thời điểm, lòng bàn chân đã không có huyết đủ. Xương cốt đạp ở trên tảng đá phát sinh âm thanh, như vậy nhẹ nhàng cũng rõ ràng như thế. Thanh âm này tiến vào Trần Hy trong tai, lái đi không được. Tựa hồ là đã mất cảm giác, Trần Hy cắn chảy máu môi bước lên thứ sáu ngọn lửa hừng hực đá. Răng rác một tiếng, chân trái cổ chân bị ngọn lửa hừng hực thiêu đoạn. Chân xương đều bỏ vào trên tảng đá, rất nhanh sẽ bị đốt thành màu đen. Trần Hy không vững vàng thân thể, đánh gục tại ngọn lửa hừng hực trên tảng đá. Sau đó, ngực hắn, bụng dưới, bao quát trên mặt da bắt đầu bị hỏa thiêu nhíu chặt, sau đó biến thành màu đen, bóc ra. Trần Hy bắt đầu leo lên trên. Đến thứ 16 cái ngọn lửa hừng hực đá thời điểm, Trần Hy hai tay hai chân đã chỉ còn giữ lại nguyên lai một nửa dài ngắn. Đến khối thứ 20 ngọn lửa hừng hực đá thời điểm, trên mặt của hắn đã không có bất kỳ huyết nhục, chỉ còn giữ lại mặt xương. Nhãn cầu khắp nơi viền mắt bên trong hơi chuyển động, vẫn như cũ kiên nghị. Đến 24 khối ngọn lửa hừng hực đá thời điểm, Trần Hy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã không tìm được một khối huyết nục, liền ngay cả nội tạng cũng đã bị đốt cháy hầu như không còn. Một bộ tàn tạ không hoàn toàn bộ xương, tiếp tục bỏ lên phía trên. Thanh Lượng Sơn, Tử Khí Đông Lai Các. Một người mặc trường bào màu xanh nhạt ông lão nắm bắt quân cờ tay bỗng nhiên dừng lại, hơi quay đầu nhìn về phía núi trước. Nơi đó là Tiểu Mãn Thiên Tông ngoại tông lục viện vị trí, cũng vậy cải vận tháp vị trí. Hắn chậm chạp chưa có hạ xuống, ngồi ở trước mặt hắn Chu Cửu chỉ không nhịn được thấp giọng thúc giục một câu, "Tông chủ, nên ngươi rồi." Áo bào trắng râu bạc trắng ông lão không nhịn được cười cợt, không trách ngươi sẽ tìm đến ta chơi cờ, hóa ra là có mưu đồ. Chu Cửu Chỉ cũng cười, tông chủ không nên cười, ngươi càng là cười ta liền biết ngươi càng là đang tức giận. Nếu là ngươi một lúc cười từ mi thiện mục, ta sợ chính mình không chịu nổi. Có cái gì đánh động ngươi địa phương? Áo bào trắng râu bạc trắng ông lão hỏi, dùng cái gì để ngươi không tiết phá tông môn quý củ? Chu Cửu Chỉ ngượng ngùng cười cợt, trước tiên chơi cờ, ván cờ sau khi kết thúc, hoặc hứa tông chủ liền có thể rõ ràng, ta lượng hơn một đại bà bối. Hắn đến hai tầng tháp, nhưng chỉ còn lại một viên xương sọ. Tông chủ rơi tử, vừa vặn là giết Chu Cửu Chỉ một con rồng lớn, ngươi tâm bất định, nói rõ ngươi không có xem ra tự tin như vậy. Chu Cửu Chỉ sắc mặt hơi đổi một chút, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phó Kinh Luân trên hai tầng tháp thời điểm, chỉ là thiêu không ra rẻ, huyết nục vẫn còn tồn tại. Tông chủ lại nói, nên ngươi rơi tử. Chu Cửu Chỉ cầm trong tay còn lại hắc tử bỏ vào trong mâm ngọc, lắc lắc đầu, thua. Tông chủ mỉm cười nói, ngươi thua rồi văn cờ, nhưng không hẳn thua bên ngoài cái kia một chiêu kỳ. Nghiệm thể thạch giai, gặp mạnh càng mạnh. Chu Cửu Chỉ à, ngươi Thanh Vũ viện bị Tô Tiểu Tô Hoàng Loan viện áp chế nhiều năm như vậy, lần này xem ra ngươi muốn vươn mình. Hắn nếu có thể trên 4 tầng tháp, ta liền miễn hai người các ngươi tội lỗi. Chu Cửu Chỉ kinh hãi, tông chủ, vẫn không có ngoại tông học viên có thể leo lên 4 tầng tháp, chưa từng có. Tông chủ liếc mắt nhìn hắn nói thật, ngươi cho rằng phá quy củ dễ dàng như vậy? Hắn đem ống tay áo vung lên, liền để ngoại tông lục viện người đều nhìn, thiếu niên này lớn bao nhiêu nghị lực, bao lớn chí khí. Trong ngay mắt, Vây quanh ở cải vận tháp người bên ngoài tất cả đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ nhìn thấy cải vận tháp bên trong, nhìn thấy cái kia viên đầu lâu. Đây là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy tình cảnh, một viên đầu lâu lại còn tại dứt khoát kiên quyết hướng về ba tầng tháp thềm đá phương hướng cút đi. Chương 8, tại sao lại không chứ? Trần Hy vẫn như cũ tỉnh táo, vì lẽ đó hắn rất xác định một chuyện. Trước trải qua tất cả, đều không phải hư huyễn. Nay không phải ảo cảnh, ngọn lửa hừng hực đốt cháy, là chân thực phát sinh. Cơ thể hắn bị phá hủy, chỉ còn dư lại một viên đầu lâu cũng vậy chân thực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, này viên đã thiêu đen đầu lâu bên trong, có một đoàn nhu hòa lục nhạt ánh sáng lúc gần lúc hiện. Hắn không nhìn thấy, nhưng rất rõ ràng đoàn kia yếu ớt ánh sáng xanh lục trọng yếu bao nhiêu. Đó là hắn thần thức. Vì lẽ đó Trần Hy cảm thấy này cải vận tháp thực sự là một cái rất thần kỳ địa phương, lại tại triệt để phá hủy cơ thể hắn sau khi lại còn bảo lưu hắn thần thức. Điều này cũng làm cho trước nguyên vốn đã kể bên tuyệt vọng Trần Hy vẫn như cũ cắn răng kiên trì, đến hai tầng tháp dẫn tới ba tầng tháp cái thứ nhất bên dưới thềm đá thời điểm, hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như mình thật sự chết rồi đã biến thành quỷ hồn, chính mình sẽ hối hận hay không? Không hối hận. Tất cả xuất phát từ bản tâm, chính là tự tại. Coi như còn lại chỉ là một tia hồn phách, chỉ cần thần thức bất diệt, hắn cũng phải tiếp tục đi. Nhưng hắn hiện đang không có chân, không có cánh tay, chỉ còn dư lại đầu lâu, còn tàn khuyết không đầy đủ. Hắn không cách nào leo lên tầng thứ ba tháp. Ta trời ạ! Đó là cái thứ gì? Cải vận tháp ở ngoài, ngoại tông lục viện học viên cùng giáo viên đã đem bốn phía bao vây nước chảy không lọt. Vừa bắt đầu là thanh vũ viện học viên cùng giáo viên tất cả đều rút lại đây, sau đó liền những học viện khác người nhận được tin tức sau khi cũng tất cả đều chạy về đằng này. Dù sao đây là bình tĩnh học viện trong cuộc sống, hiếm thấy một việc lớn, hơn nữa đại kinh động thiên hạ. Người kia là ai? Một người mặc màu vàng học sinh trường sam người chỉ vào đột nhiên trở nên trong suốt cải vận tháp hỏi. Bên cạnh hắn đứng một người mặc màu xanh học sinh trường sam thanh vũ viện học sinh, đó là chúng ta học viện giáp ban cái kia tiểu tạp dịch, lai lịch không rõ, cũng không ai biết làm sao liền chạy vào cải vận tháp bên trong. Thực sự là cái gì điều đều muốn biến vượng hoàng đây, nếu là hắn đàng hoàng tại một tầng trong tháp tu hành một tháng, sau khi đi ra coi hiệu quả, viện trưởng đại nhân chưa chắc sẽ xử tử hắn. Nhưng hắn không biết tự lượng sức mình, lại còn lên hai tầng tháp, ngươi nhìn hắn hiện tại đã chỉ còn dư lại nửa viên đầu lâu, lại còn tại buồn cười lăn qua lăn lại. Đúng đấy, nhìn quá buồn cười, ha ha ha. Hắn không buồn cười là đúng các ngươi. Âm thanh lạnh lùng thổi qua đến, phản phất như có thể đóng băng âm thanh truyền bá trải qua dọc theo đường đi không khí, rõ ràng chính mình nhỏ bé thấp kém, nhưng đang cười nhạo đã dương cánh nhưng. Nghị luận học viên giận dữ, quay đầu đến xem là ai nói chuyện, vốn định phát hỏa bọn họ đang nhìn đến người kia sau khi, lập tức đều ngậm miệng. Cái kia một bộ màu vàng nhạt quần dài, cái kia một cái thức tha nữ tử, xuất chúng như thế, như vậy xuất trần. Nàng là Hoàng Loan viện Liêu Tẩy Trần. A, dĩ nhiên là nàng. Ngoại tông lục viện công nhận đang tiến hành số 1. Liêu Tẩy Trần xem ra 16, 17 tuổi, cũng không có làm sao trang điểm trang phục, chỉ là một thân Hoàng Loan viện học sinh quần dài, cũng đã làm cho tất cả mọi người đã gặp qua là không quên được. Nàng xem ra trên mặt còn hơi chút non nớt, hàm dưới trên còn có chút nhàn nhạt trẻ con béo, nhưng là ánh mắt kia bên trong ý lạnh, khiến người không dám tới gần. Trên người nàng có hai loại làm người mê say khí chất, một loại lãnh ngạo cô tuyệt, một loại hồn nhiên vô tả. Nàng liền như là một khối vạn năm không thay đổi băng. Thấy nói chuyện là đúng nàng, những kia trước người nghị luận phân vân ngay lập tức sẽ tản ra. Ai cũng biết, tình nguyện chống đối giáo viên, cũng không thể chống đối Liêu Tẩy Trần. Trong hai năm qua, ở bên ngoài tông lục viện muốn nhất thân phương trạch có khối người, không có một cái không phải là bị đánh vô cùng thê thảm. Liêu Tẩy Trần xưa nay chẳng muốn làm miệng lưỡi chi tranh, cho rằng nàng không đúng người đều bị nàng đánh chịu phục. Trang điểm cái gì, còn không phải ỷ vào nàng cậu Liêu Thành Khí là 36 thánh đường tướng quân một trong. Thạch Tuyết Lăng kéo Triển Thanh cánh tay hừ lạnh một tiếng, tràn đầy ghét tuông. Triển Thanh nhưng nhìn cái kia lờ mờ hoàng sam nữ tử, nhất định là ngây dại. Này, ngươi có nghe hay không lời ta nói a? Thấy Triển Thanh ánh mắt có chút đăm đăm, Thạch Tuyết Lăng dậm chân một cái hỏi. Triển Thanh mặt hơi đỏ lên lúc này mới thu hồi nhãn thần, sau đó bỏ qua Thạch Tuyết Lăng tay, ta không để ngươi theo ta, ngươi nói cái gì ta cũng không cần thiết cần phải nghe. Chán ghét. Thạch Tuyết Lăng dùng vai đụng phải Triển Thanh một hồi, biết rõ nhân ra làm sao đều sẽ không giận ngươi, còn cố ý khí ta. Ngươi vừa lấy đi. Triển Thanh lại đi nhìn lên, lại phát hiện cái kia hoàng sam nữ tử đã không biết đi đâu. Thật là kỳ quái, cái kia tiểu tạp dịch lại có bản lĩnh như vậy, chúng ta đúng là đều coi khinh hắn đây. Ai nghĩ đến hắn lại lên hai tầng tháp. Lúc trước Triệu Vũ tên ngu ngốc kia còn chuyện cười nhân ra nói là thằng con hoang. Thạch Tuyết Lăng mị cười nói, "Ngươi câm miệng." Triển Thanh lạnh lùng nói, "Ta mặc kệ Triệu Vũ trước đây làm người làm sao, hiện tại hắn đã qua đời, người chết là lớn, ngươi miệng tốt nhất vẫn là tích đức một điểm. Còn có, xem thường Trần Hy là đúng các ngươi, không phải ta. Từ đầu đến cuối ta đều cảm thấy người này không đơn giản, hắn tuyệt không là nghĩ đến Tiểu Mãn Thiên Tông làm cái tạp dịch." "Hừ, biết đến, ta không nói còn không được. Ta mới mặc kệ cái kia Trần Hy là tới làm chi, ta liền biết ta là tới tìm được ngươi rồi, tìm tới" liền không buông tay. Thạch Tuyết Lăng nhìn Triển Thanh con mắt cười nói. Triển Thanh nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn tới nàng. A, đây là trong đám người phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mau nhìn, tên kia lại muốn từ bỏ. Trần Hy tự nhiên không thể nào từ bỏ. Thế nhưng hắn biết mình không thể liền như vậy lô mãng tiếp tục nữa. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, tại sao cải vận tháp thềm đá đối với thương tổn của chính mình sẽ lớn như vậy? Lấy hắn đối với cải vận tháp hiểu rõ, mỗi một năm thi đều sẽ có người leo lên hai tầng tháp. Trong đó người tài ba, thậm chí có thể leo lên 3 tầng tháp tu hành. Chưa từng nghe nói có người lên tháp như vậy gian khổ, cho tới liền Trần Hy như vậy kiên nghị người đều mơ hồ có chút tiến thối lấy hay bỏ tâm ý. Còn chưa đủ. Trần Hy nhìn một chút 2 tầng tháp hoàn cảnh, tầm mắt rơi ở trong đó một cánh cửa trên. 2 tầng tháp diện tích cùng 1 tầng tháp cách biệt không có mấy, bất quá 4 phía môn hộ nhưng ít đi đầy đủ một nửa, chỉ có 8 cái. Đã có người có thể leo lên 2 tầng tháp tu hành, thêm đã đối với lên tháp người ảnh hưởng như vậy khoảng cách, này 2 tầng tháp tất nhiên có chỗ nào có thể trợ người khôi phục mới đúng. Lúc này bình tĩnh lại, Trần Hy đã dần dần đoán được một ít. Hắn đối với thiên phú của chính mình khá là tự phụ, vì lẽ đó sau khi bình tĩnh nghĩ đến khả năng càng là có tiềm chất người, thêm đã tôi luyện cũng là càng ngày càng tăng tốc. 8 cánh cửa, mỗi một đạo xem ra đều không hề có sự khác biệt chỗ. Trần Hy lựa chọn là khoảng cách thềm đá gần nhất cánh cửa kia. Cải vận tháp bên ngoài, đoàn người đã sôi trào lên. Mau nhìn, hắn cuối cùng không kiên trì được. Ta liền nói, cho dù là chó ngáp phải rồi cũng không thể nào lại leo lên 3 tầng tháp, có thể trên 2 tầng tháp tu hành đã là cơ duyên to lớn. Phải biết 1 tầng cửa tháp hộ bên trong tu hành, một ngày có thể bù đắp được bên ngoài 1 tháng lâu dài. 2 tầng tháp tu hành, một ngày có thể bù đắp được bên ngoài 3 tháng. Tên tiểu tạp chủ này, tiểu tạp dịch, vẫn may đã nghịch thiên đến cực hạn. Ai, xem như là hắn được rồi lại vận. Có thể đi vào 2 tầng tháp tu hành. Tông môn chỉ sợ cũng không gặp qua phân xử trí hắn. Từ vừa mới bắt đầu châm chọc cười nhạo, mọi người đã từ từ biến thành đấu kỵ oán hận. Phải biết tiểu Mãn Thiên Tông ngoại tông lục viện trên 1000 đệ tử, có thể leo lên 2 tầng tháp cũng vậy hiếm như lá mùa thu. Lúc này mắt thấy Trần Hy lựa chọn 1 cánh cửa, cái kia viên tổn hại đầu lâu lăn tiến vào trong môn hộ biến mất không còn tăm hơi, trong lòng bọn họ chua đòi mạng. Đáng tiếc, Hoàng Loan viện tốt nhất đệ tử xuất sắc Liêu Tẩy Trần Vi hơi thở dài một tiếng, nếu như có thể trên 3 tầng tháp, năm thi thời điểm đúng là có thể gặp gỡ một lần người xa lạ này. Đáng tiếc hắn con kiên trì đến 2 tầng tháp liền không thể lại tiến vào, tư chất trung quý có hạn. Một người mặc trắng như tuyết quần dài mỹ phụ trung niên đi tới trước người của nàng, cười cợt nói rằng, ngoại tông hơn 1000 đệ tử, có thể cùng được với ngươi một cái đều không có. Ngươi cũng không nên quá thất vọng, tiến vào cải vận tháp sau khi liền có thể đi nội tông, tiến vào nội tông, ngươi liền có thể cùng những thiên tài đó môn tỉ thí một phen. Này mỹ phụ, chính là Hoàng Loan viện viện trưởng Tô Tiểu Tô. Không có ý gì. Liêu Tẩy Trần chậm rãi lắc đầu nói, nếu ta muốn vào nội tông, năm ngoái thời điểm cũng đã đi tới. Ta vẫn không có nghĩ kỹ có muốn hay không đi chỗ đó. Vì lẽ đó tạm thời vẫn là ở bên ngoài tông đi. Nhắc tới chỗ đó, liền ngay cả Tô Tiểu Tô sắc mặt đều hơi hơi đổi một chút, kỳ thực, có thể đi vào chỗ đó, mới là đối với ngươi to lớn nhất tán thành. Liêu Tẩy Trần xoay người, ta không cần người khác tán thành. Tô Tiểu Tô và không tức giận, có chút cương triều nhìn mình đệ tử đắc ý nhất, trong ánh mắt đều là thương tiếc. Lại qua 1 canh giờ, vây quanh ở cải vận tháp người bên ngoài đã dần dần tàn đi. Mọi người đều biết cái kia tiểu tạp dịch đã đến cực hạn, không thể nào lên 1 tầng nữa tháp. Tuy rằng vẫn hận đố kỵ, có thể trung quy vẫn là việc không liên quan tới mình. Mọi người tản đi sau khi cải vận tháp bên ngoài trở nên đặc biệt quẩn cũ kẽ, chỉ còn dư lại 2 người còn đứng ở đó nhìn chòng chọc vào cải vận tháp không chịu rời đi. Một cái là Đinh Mi, một cái là Chu Cửu Chỉ. Ngươi không phải đối với hắn rất có phiến diện sao? Chu viện trưởng đứng chắp tay nhìn 2 tầng tháp trên mặt mang theo ý cười. Đinh Mi lắc lắc đầu, ta đối với hắn xưa nay sẽ không có cái gì phiến diện, trái lại đều là muốn nhiều chăm sóc hắn một ít. Nếu không có đau khổ sự tình, ai nguyện ý làm một cái hầu hạ người tạp dịch? Hắn đến Thanh Vũ viện này hơn 300 trời, mỗi một ngày ta đều quan tâm, hắn là một cái tự hạn chế đến khiến người ta có chút căm ghét người. Có thể càng là như vậy, liền nhất định có cái gì không giải được khúc mắc. Cũng còn tốt. Có thể trên 2 tầng tháp, cũng coi như đạt đến tiến vào bên trong tông yêu cầu, vì lẽ đó tông môn hẳn là sẽ không đối với hắn xử phạt quá mức nghiêm khắc, cải vận tháp, cải vận tháp. Hắn cũng coi như sửa lại chính mình vận số. Không. Chu Cửu Chỉ bỗng nhiên lắc đầu, người đánh giá thấp hắn. Ngay vào lúc này, Đinh Mi chợt phát hiện một cái hoàn hảo không chút tổn hại Trần Hy từ khoảng cách thềm đá gần nhất nơi cánh cửa kia bên trong đi ra. Hay là cảm ứng đến bên ngoài có người nhìn mình, Trần Hy quay đầu lại, hướng về Đinh Mi cùng Chu viện trưởng bên này cười cợt. Cái kia nở nụ cười, nam nhân tự tin bày ra không bỏ sót. Hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục? Đinh Mi sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Ta nói rồi, người đánh giá thấp hắn. Chu Cửu Chỉ cười nói, năm đó Phó Kinh Luân trên 2 tầng tháp, chỉ là thiêu hủy ra rẻ. Phó Kinh Luân cũng vậy lựa chọn khoảng cách thềm đá gần nhất cái kia môn hộ đi vào khôi phục. Dùng dòng dã 3 ngày 3 đêm. Nói cách khác, tương đương với ngoại giới thời gian 9 tháng mới triệt để khôi phục. Sau đó hắn leo lên 3 tầng tháp, tại 3 tầng tháp khôi phục 7 ngày 7 đêm, sau đó khiêu chiến 4 tầng tháp thất bại. Đinh Mi miệng căng ra rất lớn, khó mà tin nổi nói rằng, Trần Hy, chỉ dùng 1 ngày liền triệt để khôi phục. Không tới. Chu Cửu Chỉ nhìn một chút giữa bầu trời cái kia một vầng minh nguyệt, hắn chỉ dùng 4 cái canh giờ. Hắn có chút đắc ý nhìn Đinh Mi một lần, hiện tại ngươi biết ta tại sao như thế lưu ý hắn đi, như không phải sợ quá sớm chỉ điểm hắn gây nên những học viện khác tranh mua. Ta cũng sớm đã để hắn tiến vào ngươi giáp ban tu hành. Hắn nhịn hơn 300 trời, ta làm sao không phải nhịn hơn 300 trời. Ta vốn cho là hắn đã 14, 15 tuổi tu hành cố phế một lần nữa cất bước có chút đáng tiếc, ai nghĩ đến hắn lại có thể làm đến một bước này. Đinh Mi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Cửu Chỉ, viện trưởng. Ngươi sẽ không muốn cho Trần Hy cùng Liêu Tẩy Trần tỷ thì chứ? Chu Cửu Chỉ nói, tại sao lại không chứ? Hắn chậm rãi xoay người duỗi người ra, Hoàng Loan viện. Cũng nên nhường vị trí thứ nhất. Chương 9, thủ là không dễ. 4 cái canh giờ. Trần Hy lựa chọn tiến vào một cánh cửa sau khi, quả nhiên không ngoài dự liệu tại trong môn hộ bị gây dựng lại thân thể. Trần Hy có thể rất rõ ràng nhận biết được, cơ thể chính mình trở nên càng cường hãn hơn lên. Nguyên lai cái gọi là cải vận tháp rèn luyện, chân chính rèn luyện người địa phương căn bản là không phải những kia môn hộ, mà là này thềm đá. Hắn từ trong môn hộ đi lúc đi ra, bầu trời đã hơi trắng bệnh. Lần này, Trần Hy không có lập tức hướng đi thềm đá. Hắn nhìn về phía hai tầng tháp dẫn tới một tầng tháp thềm đá, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Sau đó, hắn dĩ nhiên hướng đi thềm đá, không phải leo lên ba tầng tháp thềm đá, mà là muốn xuống. Hắn muốn làm gì? Một đêm không hề rời đi, Đinh Mi sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, không nhịn được hô khẽ một tiếng. Sợ là không kiên trì được, chuẩn bị ra tháp chứ? Buổi sáng lần thứ hai tới Triển Thanh thăm dò trả lời, nhưng hắn biết mình đưa ra đáp án căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như Trần Hy cảm giác mình không có năng lực khiêu chiến leo lên ba tầng tháp, vậy hắn căn bản cũng không có cần thiết đi ra, mà là có thể đàng hoàng tại hai tầng tháp tu luyện thời gian 2 tháng. Tin tưởng 2 tháng sau lúc đi ra, hắn đã có thể đạt đến một cái cảnh giới mới. Dù sao, hai tầng tháp tu luyện 2 tháng, tương đương với ở bên ngoài tu luyện mấy năm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn chỉ là muốn lôi kéo người ta chú ý mà thôi. Hầu như là một tấc cũng không rời Triển Thanh Thạch Tuyết Lăng có chút chua xót nói rằng, Trần Hy bất quá là cái thân phận thấp kém tiểu tạp dịch mà thôi, hắn hiện tại đã gây nên đầy đủ coi trọng. Chỉ cần hắn đi ra, liền có thể lập tức trở thành nội tông đệ tử, cớ sao mà không làm? Đã khuất nhục lâu như vậy, đổi làm là ai cũng nghĩ mau chóng vươn mình đi. Hừ. Nghe Thạch Tuyết Lăng nói xong, Triển Thanh lạnh rên một tiếng thẳng thắn không để ý tới nàng. Thạch Tuyết Lăng quen thuộc Triển Thanh đối với nàng lạnh nhạt, tựa hồ chắc chắn sẽ không đối với người đàn ông này tức giận. Hắn lại thật sự xuống tới một tầng tháp. Đinh Mi trong lòng, rời sông lấp biển như thế. Phía sau núi, Tử Khí Đông Lai Các, áo bào trắng râu bạc trắng tông chủ chính đang rất chăm chú hưởng thụ chính mình điểm tâm, cái môi chậm rãi xuống lại giơ lên, cái kia một tia sền sệt nhưng hạt hạt rõ ràng gạo tẻ trúc còn không đưa đến bên môi, nắm bắt cái môi tay nhưng hơi hơi dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhẫn không khẽ cau mày. Từ bỏ. Hắn tự nói một tiếng, như vậy, người này tâm tính quá táo bạo chút, không có tác dụng lớn. Hắn lời vừa mới dứt, đông nhiên không nhịn được trầm thấp kinh ngạc thốt lên một tiếng, đây là phải làm gì? Lẽ nào từ hai tầng tháp hạ xuống, cũng chỉ vì bắt hắn cái kia phá đòn đánh? Là Trần Hy không tiếc liều lĩnh lại một lần nữa chịu đựng liệt diễm đốt cháy nguy hiểm từ hai tầng tháp hạ xuống, chính là vì kiếm hắn cái kia đòn đánh. Mà thời khắc này, chỉ có tại Tử Khí Đông Lai các cái kia lão giả áo bào trắng trong nháy mắt nhìn ra đầu mối. Hóa ra là như vậy. Tông chủ không nhịn được thả xuống mắt tỉa, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Trần Hy từ hai tầng tháp hạ xuống, nhặt lên đến mình cái kia nấu nước dùng phá đòn đánh, cầm ở trong tay như là nhìn thấy một cái hiếm thế chân bảo. Nay đòn đánh hắn đã dùng hơn 300 trời, cực kỳ quen thuộc. Nhưng là thời khắc này, hắn nhưng thật giống như mới lần thứ nhất nhận thức cây này đòn gánh như thế. Xem như vậy cẩn thận, trong ánh mắt như vậy yêu thích. Đòn gánh vẫn là đòn gánh, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng này chính là Trần Hy không tiếc mạo hiểm hạ xuống duyên cớ, hắn tu vi đã tại khai cơ cửu phẩm, còn không chống đỡ được nghiệm thể thạch giai liệt diễm. Đến hai tầng tháp thời điểm, hắn thậm chí chỉ còn dư lại nửa viên xương sọ. Thế nhưng này rơi xuống tại trên thềm đá đòn gánh nhưng không có bất kỳ hư hao, vẫn như cũ như vậy cũ nát. Cây này đòn gánh, cho dù là bỏ vào trên đường cái đều sẽ không có người chú ý, nhiều nhất là bị người kiếm trở lại, dự định bẻ gãy làm củi thiêu. Trần Hy cúi đầu rất chăm chú quan sát cây này đòn gánh, nỗ lực nhìn ra nó phi phàm chỗ. Không có, đòn gánh trên một điểm đặc sắc địa phương đều không có. Đầu tiên, Trần Hy xác định một chuyện. Từ một tầng tháp đến hai tầng tháp thềm đá, có 28 cấp. Tại chân trái của hắn bước lên cái thứ nhất thềm đá thời điểm, thềm đá liền đã biến thành trôi nổi ngọn lửa hừng hực đá. Này không phải hư huyễn cảnh tượng, mà là chân thực sự tình. Nếu là hư huyễn, Trần Hy leo lên hai tầng tháp sau khi cái kia ảo giác sẽ biến mất. Nếu thật sự thực, cái kia bình thường đòn gánh tại sao hoàn hảo không chút tổn hại? Trần Hy nhớ tới, chính mình tại cổ chân bị thiêu đoạn sau khi đánh gục, trong tay đòn gánh lập tức rơi xuống. Sau đó đòn gánh theo ngọn lửa hừng hực đá trượt xuống dưới, Trần Hy vốn tưởng rằng đòn gánh sẽ cùng hắn dày rơm như thế trở thành cho tàn, nhưng là hắn tại hai tầng tháp khôi phục sau khi đi ra, liếc mắt liền thấy rơi xuống tại một tầng tháp đòn gánh. Không có chút gì do dự, Trần Hy từ hai tầng tháp hạ xuống. Lại một lần giàn vặt. Thế nhưng lần này ắt phải tốt hơn nhiều. Trần Hy lần thứ hai leo lên thềm đá lần thứ hai đã biến thành ngọn lửa hừng hực đá. Xem ra thềm đá có một loại phương hướng trên giả thiết, hạ xuống thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ cần leo lên, ngay lập tức sẽ xúc động thử thách. Thế nhưng lần này, Trần Hy đem đòn gánh chăm chú nắm tại trong tay phải. Vẫn như cũ như thế, hắn ở nửa đường cổ chân bị thiêu đoạn, đánh gục, nhưng hắn không có buông tay ra. Dù cho cơ thể hắn tại hai tầng tháp gây dựng lại sau khi trở nên mạnh không ít, vẫn như cũ không chống đỡ được ngọn lửa hừng hực đốt cháy. Hơn nữa Trần Hy rất rõ ràng cảm giác được, cơ thể hắn mạnh mẽ, nhưng hỏa diễm cũng càng thêm mãnh liệt. Kỳ tích ở chỗ, đánh gục sau khi, hắn nắm đòn gánh tay phải hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ là tay phải, toàn bộ cánh tay phải hơn nữa nửa người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đến hai tầng tháp sau khi, Trần Hy vẫn là lựa chọn khoảng cách thềm đá gần nhất cái kia môn hộ đi vào. Lần này hắn dùng không tới 3 canh giờ liền triệt để khôi phục như cũ, sau đó bắt đầu leo lên 3 tầng tháp. Vẫn như cũ chăm chú nắm đòn gánh, Trần Hy sâu sắc hấp khí sau đó phun ra. Vẫn như cũ là chân trái, bước lên thềm đá. Lúc này, cải vận tháp bên ngoài cũng đã bu đầy người bầy. Nghe nói đêm qua bên trong vận may kiêm lịch tiên tiểu tạp dịch lại lần thứ 2 khiêu chiến 3 tầng tháp, toàn bộ ngoại tông lục viện đều sôi trào. Tất cả mọi người đều đến rồi, cho tới cải vận tháp bên ngoài đất trống căn bản là không tha cho nhiều người như vậy. Trên nóc nhà, trên cây, phàm là có thể đặt chân địa phương đều là người. Đây là Thanh Vũ viện mấy trăm năm lịch sử tới nay nhất làm cho người cảm thấy ngạc nhiên một chuyện, thậm chí là tiểu Mãn Thiên Tông lập tông tới nay nhất làm cho người cảm thấy ngạc nhiên một chuyện. Một cái tiểu tạp dịch mang theo hắn phá đòn đánh, khiêu chiến vô số danh môn sau khi cũng không dám khiêu chiến cải vận tháp. Hoàng Loan viện viện trưởng Tô Tiểu Tô cùng nàng coi trọng nhất đệ tử Liễu Tẩy Trần cũng lần thứ hai tới. Kỳ quái ra hỏa. Tô Tiểu Tô lẩm bẩm một câu, nàng là cái không nhìn ra cụ thể tuổi mỹ phụ, nếu nói là nàng hai mươi mấy tuổi không có ai sẽ hoài nghi, thế nhưng trên người nàng trên mặt lại có một loại chân chính thành thục nữ tử mới có ý nhị. Đây là một loại rất kỳ quái khí chất, ung dung hoa quý mà không mất đi khói lửa nhân gian khí. Xem ra, nàng mọi cử động như vậy có phong độ. Liêu Tẩy Trần vai hơi run rẩy, tựa hồ là gió quá hơi lớn duyên cớ, lại hay là kích động. Nàng cái kia một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chú cất bước lên thềm đá Trần Hy, tựa hồ Trần Hy bước tiến làm cho nàng cảm thấy hưng phấn. Chỉ có Tô Tiểu Tô hiểu rõ chính hắn một đệ tử, biết Liêu Tẩy Trần là tại chờ đợi một cái đối thủ chân chính xuất hiện. Cái kia đòn đánh, lẽ nào là cái gì thần khí? Có người đưa ra nghi hoặc, có người trong mắt lộ ra tham lam. Hừ, Tô Tiểu Tô nhíu mày lạnh rên một tiếng, chính là thần vật cũng sẽ nhận chủ, người bên ngoài không có cơ duyên kia được, chỉ có thiếu niên kia mới có cơ duyên này, này chính là trời cao nhận định sự tình. Các ngươi nếu là nổi lên đoạt bảo ý nghĩ, tốt nhất không nên tại Tiểu Mãn Thiên Tông bên trong động thủ, không phải vậy tông môn quy củ là ở chỗ đó chờ. Lục viện viện trưởng một trong lên tiếng, coi như những đệ tử kia tham lam cũng không dám lại biểu hiện ra. Lúc này Trần Hy, đối mặt là đúng không giống nhau gian nan. Lần này leo lên thềm đá chưa từng xuất hiện ngọn lửa hừng hực, thậm chí không có bất kỳ biến hóa nào, thềm đá vẫn là thềm đá. Thế nhưng, lần này hung hiểm so với liệt diễm đốt cháy nói đến càng thêm khiến người ta sợ hãi. Trần Hy thân thể tại hai tầng tháp gây dựng lại sau khi trở nên càng mạnh hơn nữa là hai lần. Hơn nữa trong tay cái kia không hiểu ra sao đòn đánh, Trần Hy tự tin lại nhiều chút. Thế nhưng mới bước lên một bước, hắn liền biết mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Đây là một cái vong kiếm đường nối. Lít nha lít nhít kiếm khí, chưa bao giờ có thể báo trước địa phương kích bắn ra. Bởi vì bậc thang vốn là không phải rất rộng, vì lẽ đó kiếm khí từ xuất hiện đến đâm cùng Trần Hy trước người thời gian hầu như không thể càng ngắn hơn, ngắn đến có thể bỏ qua không tính mức độ. Hơn nữa kiếm khí dày đặc, không nghi ngờ chút nào là đúng Trần Hy không thể nào toàn bộ tách ra. Vì lẽ đó hắn lựa chọn nên chiến. Hai tay hắn nắm chặt rồi đòn đánh, bắt đầu chống đối những kia kiếm khí. Trần Hy có khai cơ cựu phẩm tu vi, hơn nữa thiên phú kinh người, ứng phó bình thường nguy hiểm đã không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là làm tại như vậy một cái chật hẹp địa phương đối mặt một giây đồng hồ bên trong liền có thể xuất hiện mấy chục lần kiếm khí, tu vi của hắn đã khó mà ứng phó được. Đòn đánh múa lên, như cùng ở tại hắn trước người kéo dài một khối màn sân khấu. Nhưng Trần Hy không có lung tung múa, mà là tận lực một hồi nên tiếp những kia kiếm khí. Hắn đòn đánh vũ như phượng gật đầu, mỗi một lần run run đều sẽ một tia kiếm khí đánh văng ra. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy phiền phức trái lại là dưới chân con đường, thềm đá tựa hồ có ma lực, đạp lên nhất định phải dừng lại chí ít mấy giây mới có thể lần thứ hai nhấc chân. Vậy thì hạ thấp tốc độ của hắn, không thể không tại mỗi một cái trên thềm đá đều muốn mặt đối với mấy trăm thứ kiếm khí tập kích. Cho dù là người sát, hai tay không ngừng mà cấp tốc vung vẩy cũng sẽ phế bỏ. Trần Hy không có bất kỳ lùi bước do dự, biển lửa mới qua, lại tới kiếm núi. Càng là hướng về trên đi, kiếm khí càng dày đặc. Từ vừa mới bắt đầu trong một giây mấy đạo kiếm khí, đến lúc sau mấy chục đạo kiếm khí, đến thềm đá lẹ vào 20 thời điểm, Trần Hy đã nhất định phải đối mặt một giây chí ít 300 lần kiếm khí tập kích. Mà trên thực tế, hắn tại thứ 15 cấp bậc thang thời điểm cũng đã không thể đem kiếm khí toàn bộ ngăn. Thế nhưng, mặc dù trên người hắn đã máu chảy ồ ạt đi lại tập tễnh, chân trung lỏa thể Trần Hy vẫn như cũ vững bước hướng lên trên, hắn để sót kiếm khí đem thân thể của hắn cắt chém vụn vặt, dòng máu theo thềm đá đi xuống chảy, hình thành một dòng suối nhỏ. Dấu chân máu không ngừng tăng cường, hắn như một con không tiếc tính mạng dã thú như thế, chỉ là nhìn chăm chú phía trước. Hướng lên trên, hướng lên trên, hướng lên trên. Tức cũng đã đến mức độ như thế, Trần Hy còn cắn răng để chính mình duy trì tỉnh táo. Vẫn như cũ có mục đích làm ra công kích, chống đối kiếm khí. Nếu là đổi làm người khác dù cho có thể kiên trì đến hiện tại, chỉ sợ đã sớm rối tung lên lung tung vùng vẩy đòn đánh. Mà hắn không có, hắn mỗi một lần đem đòn gánh đánh đi ra ngoài, đều tinh chuẩn đem một tia kiếm khí đánh văng ra. Xảy ra chuyện gì? Kiếm khí làm sao có khả năng như vậy dày đặc? Loại cường độ này, chính là phá hư cựu phẩm người cũng không thể nào toàn bộ ứng phó lại đây. Phó Kinh Luân trên 3 tầng tháp thời điểm, đối mặt kiếm khí so với Trần Hy ít nhất phải mỏng manh 5 lần. Đứng Thanh Vũ viện tàng thư lâu lầu 3 trước cửa sổ dựa lan nhìn cải vận tháp Chu Cựu chỉ sắc mặt thay đổi. Hắn hỏi xảy ra chuyện gì? Trả lời hắn là đúng Tiểu Mãn Thiên Tông tông chủ, cái kia áo bào trắng râu bạc trắng ông lão, ta nói rồi, nghiệm thể thạch giai, gặp mạnh càng mạnh, thiếu niên này đúng là ngươi nhặt được một khối báu vật. Thiên phú của hắn thật sự khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngọn lửa hừng hực thêm đá, thử thách là đúng người ý chí lực, kiếm khí thêm đá, thử thách là đúng người phản ứng lực. Từ hai điểm này đến xem, thiếu niên này so với ngươi Thanh Vũ viện đã từng đệ tử ưu tú nhất Phó Kinh Luân phải mạnh hơn ít nhất vài lần. Hắn con lọt 760 kiếm. Chu Cựu chỉ than thở, chính là để Đinh Mi đi ứng phó hắn hiện khi đối mặt kiếm khí, chỉ sợ ít nhất cũng phải đổ vào 1000 kiếm trở lên. Chu Cựu chỉ còn có một câu nói muốn nói mà không dám nói. Cho đến bây giờ, Trần Hy đều không có sử dụng trước mắt hắn đến xem am hiểu nhất Thất Dương Cốc công pháp, mà là dựa vào thuần túy nội kình đến leo lên. Này không trọng yếu. Tông chủ chậm rãi lắc đầu, trọng yếu là đúng, chịu đựng to lớn đau xót, hắn lại còn có thể duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Hắn mỗi một lần ra tay đều không mù quáng, thủ là không dễ. Chương 10, đòn đánh. Trần Hy cuối cùng cấp một thềm đá vẫn là leo lên, năm cái kia phá đòn gánh tối thiểu bảo vệ nửa người, hắn dãy rủa mà trên hình ảnh đã định trước sẽ làm bên ngoài hết thảy nhìn hắn người chấn động một đời. Trong cuộc sống sau này mỗi khi nhớ tới đều sẽ không thể không than thở năm đó cải vận tháp bên trong thiếu niên kia là như vậy kiên nghị quyết tuyệt. Hình ảnh kia sẽ trở thành bọn họ thường trú đời này một cảnh. Thiếu niên dùng hết tốt cánh tay phải kéo tiểu nửa thân thể bò lên trên ba tầng tháp, hắn bụng dưới trở xuống đã hoàn toàn bị kiếm khí cắt chém không. Từ ổ bụng bên trong hướng ra phía ngoài chảy dòng máu thậm chí tại trên thềm đá hình thành nho nhỏ thác nước, cái kia tình cảnh máu tinh khốc liệt, mỗi một cái nhìn thấy cũng không nhịn được trong lòng run. Làm Trần Hy cuối cùng bò lên trên ba tầng tháp, thân thể lộn một vòng nằm ở nơi đó miệng lớn thở dốc thời điểm, vây xem hơn ngàn người bên trong cũng không biết là ai giống lên một tiếng đây mới thực sự là hắn tử. Sau đó chính là một mảnh âm ầm khen hay, lần này trong thanh âm không có cái gì châm chọc cười nhạo, cũng không có cái gì đấu kỵ oán hận, chỉ có kính nể. Trần Hy tại tiến vào cải vận tháp trước không có tác dụng hắn khai cơ cựu phẩm tu vi đi phản kích những kia trào phúng hắn người, tại leo lên ba tầng tháp sau khi hắn đã không cần lại đi đánh trả. Bởi vì, hắn đã đem những người kia ném ở phía sau một thế giới như vậy xa. Những kia đấu kỵ oán hận người không có đồng thời gọi, nhưng bọn họ lựa chọn câm miệng. Tốt nhất bắt đầu trước vỗ tay hò hét là đúng những kêu huyết tính hắn tử, đến lúc sau Hoàng Loan viện bên trong nữ đệ tử cũng theo gọi lên. Tất cả mọi người đều bị loại này quyết không buông tha đấu trí cảm hóa. Không thiếu nữ đệ tử nhìn về phía Trần Hy ánh mắt đều rất phức tạp, nhưng không ít người trong ánh mắt đều lại ngưỡng mộ loại này mùi vị. Người này, thành công. Tông chủ Vi cười nói bốn chữ, sau đó nhẹ nhàng đi. Chu Cửu chỉ ngửa đầu cười to, phóng đãng bất kham. Làm một viện trưởng, hắn đã quá nhiều năm không có cười làm càn như thế. Trần Hy, cái này không rõ lai lịch thân phận thấp kém tiểu tạp dịch đã truy bình tiểu mãn thiên tông ngoại viện 6 tông từ trước tới nay đệ tử vào cải vận tháp leo lên kỷ lục cao nhất. Tự cải vận tháp kiến tạo tới nay có ghi chép tốt nhất thành tích tốt chính là leo lên 3 tầng tháp. Phải biết tuy rằng Trần Hy thừa nhận đau khổ xác thực quá nghiêm khắc, nhưng đổi làm người khác giảm thiểu vài lần đau khổ cũng không phải tùy tùy tiện tiện một người liền có thể chịu được. Chính là một tầng tháp đến 2 tầng tháp cái kia ngọn lửa hừng hực thêm đá liền ngăn trở chặn lại rồi 95% trở lên đệ tử, không có ai có thể mặt đối với mình tàn tạ không hoàn toàn mô dạng, mà này tàn tạ chỉ là kết quả mà không phải quá trình. Quá trình mới thống khổ nhất gian nan. Trần Hy kịch liệt thở hổn hển, thật giống như một cái mới vừa từ lòng đất hoan ra đã 1000 năm không có nghe thấy được không khí mùi vị tản tạ cương thi như thế, từng ngụm tham lam hô hấp không khí. Nửa người dưới của hắn đã không, trên thềm đá thịt nát nhưng vẫn còn ở đó. Xương cốt nát mảnh vụn cùng máu me nhảy mùa thịt mặt tung một đường, hỏi có mấy người có thể chịu đựng. Liên chỉ là nhìn, cũng đã khiến người ta sợ hãi. Lần này sau khi, cũng không biết sẽ làm bao nhiêu ngoại tông lục viện đệ tử bắt đầu sinh ý lui, không muốn lên tháp. Hắn là một hán tử. Triển Thanh dùng sức vung vẩy một hồi năm đấm. Trong ánh mắt là hiếm thấy xuất hiện kính ý, hắn không những là giáp ban trong các đệ tử kiệt xuất, tại toàn bộ Thanh Vũ viện cũng vậy rất có tiềm chất học viên. Để hắn như vậy kiêu căng tự mãn người kính nể người khác, là một cái phi thường khó sự tình. Hoàng Loan viện Liêu Tẩy Trần đôi mắt đẹp trốn huy, phản phất như phát hiện một mảnh tân đại lục như thế. Ta muốn sẽ đi gặp hắn. Nàng nói. Hoàng Loan viện viện trưởng Tô Tiểu Tô nói, chớ đội, lại quá một đoạn tháng ngày chính là năm thi tháng ngày, ta biết ngươi vẫn luôn không có một cái đối thủ chân chính vì lẽ đó liền tu hành đều hơi có lười biếng. Chờ không được. Liêu Tẩy Trần cái kia đẹp đẽ khỏe miệng hơi hướng về trên gạt gạt, dưới chân một điểm, cái kia thước tha bóng người như là một mảnh nhẹ nhàng màu vàng đám mây bình thường rơi vào cải vận tháp trước cửa. Rơi xuống đất như vậy mềm mại, như nhuận vật không hề có một tiếng động mưa xuân. Tẩy Trần, ngươi muốn làm gì? Tô Tiểu Tô này mới phản ứng được, muốn ngăn cản cũng đã chậm. Liêu Tẩy Trần cất bước đi vào cải vận tháp, ta bỗng nhiên cũng muốn thử một chút mình có thể trên mấy tầng tháp. Nàng hành động như vậy, không thể nghi ngờ đem vốn là khuấy động sôi trào đám người đẩy hướng về phía lại một cái đỉnh phong. Vốn là bởi vì Trần Hy mà sôi trào đám người lập tức trở nên càng thêm nhiệt liệt lên. Đoàn người rơi vào một loại cuồng loạn, một loại không cách nào dùng lời nói để diễn tả tâm tình. Bọn họ điên cuồng hò hét, vung vẩy bắt tay cánh tay. Người một khi đi vào cải vận tháp, liền không cách nào xoay người đi ra. Vì lẽ đó mặc dù như Tô Tiểu Tô như vậy người tu hành, cũng không cách nào đem Liêu Tẩy Trần lại lôi ra đến. Mà ngay ở Liêu Tẩy Trần đi vào cải vận tháp sau khi, ngoại tông lục viện trong các đệ tử, nhất định là lại có chí ít mười mấy người từ trong đám người lướt ra khỏi đến, tranh nhau chen lấn vọt vào cải vận tháp. Trong đó cũng có Thanh Vũ viện giáp ban đệ tử Triển Thành. Mà Thạch Tuyết Lăng đang nhìn đến Triển Thanh xẹt qua đi sau khi do dự một chút, cuối cùng cũng vội vàng đi theo. Việc này muốn lớn. Đứng ba tầng trên lầu Chu Cựu chỉ xoa xoa lông mày, tiểu tử kia, dẫn ra như vậy tình hình rối loạn, bất ngờ. Bất ngờ a bất quá cũng được, pháp không trách chúng. Lần này tông chủ coi như muốn làm dáng vẻ lấy đó trừng phạt, cũng sẽ không làm quá phận quá đáng. Trần Hy tại ba tầng tháp, vẫn như cũ lựa chọn tới gần bậc thang một cánh cửa đi vào, ba tầng tháp trên chỉ có bốn cánh cửa có thể tiến vào. Nếu như cứ thế mà suy ra, như vậy bốn tầng tháp chỉ có hai cánh cửa có thể tiến vào. Đến 5 tầng tháp là chỉ có một cái vẫn không có. Thế nhưng nếu dựa theo như vậy quy tắc, như vậy 6 tầng tháp là khẳng định không có môn hộ. Trần Hy tại vào cửa trước, không nhịn được nghĩ đến nếu như 5 tầng tháp chính là tu luyện cái cuối cùng địa phương, như vậy 5 tầng tháp trở lên đều là nơi nào? Hiện tại căn cứ tìm hiểu đến tin tức, cái kia không biết là vật gì thần đằng ngay ở 9 tầng tháp trên, cũng chính là cải vận tháp chỗ cao nhất. 6, 7, 8, 3 tầng tháp là cái gì? Trần Hy mang theo nghi vấn bỏ vào cửa hộ bên trong. Cánh cửa này bên trong rất ấm áp, Trần Hy ngẩng đầu nhìn phát hiện đỉnh chóp mang theo một viên to bằng nắm tay hạt châu, hào quang màu nhũ bạch chính là hạt châu này tản mát ra. Hạt châu quang minh có thể rơi xuống dưới một loại ánh mặt trời giống như ấm áp, tại vừa vào cửa trong nháy mắt, Trần Hy phá nát thân thể lại ngay lập tức sẽ không có đau đớn. Không thể không nói, cải vận tháp bên trong quả thật có quá nhiều thần dị chỗ. Này không cách nào không khiến người ta mơ màng, năm đó tiểu Mãn Thiên Tông người khai sáng, đời thứ nhất tông chủ Lệ Lan Phong đến cùng lại như thế nào một cái kinh tài tuyệt diễm người. Có thể đi Côn Lôn như vậy đại phúc duyên cũng có đại hung hiểm địa phương mang về cựu sắc thạch, đã có thể xưng tụng hiếm thấy trên đời. Nghe đồn cựu sắc thạch là Côn Lôn chí bảo, có nghịch thiên nhân vật mạnh mẽ bảo vệ. Lệ Lan Phong trải qua 7 ngày 7 đêm khổ chiến, mới đưa cựu sắc thạch từ Côn Lôn mang về đến. Trần Hy thậm chí hoài nghi, trên đỉnh đầu này viên hạt châu màu nhũ bạch có thể hay không chính là cựu sắc thạch một trong. Mạnh mẽ như vậy chưa thương tác dụng, đã có thể xưng là thần vật. Phải biết đây chỉ là 3 tầng tháp, nói vậy 4 tầng tháp thậm chí còn càng chỗ cao, sẽ có càng thêm thần diệu đồ vật tồn tại. Trần Hy nằm trên đất, trong tay vẫn như cũ chăm chú nắm hắn đòn gánh. Không thể không nói, cái con đòn gánh để Trần Hy tràn ngập chấn động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình này hơn 300 ngày tới Đam Thủy sử dụng cũ nát đòn gánh, lại là một cái bảo bối. Lúc đó đòn gánh liền ở trên núi cái kia lủi bại bên trong khu nhà nhỏ dựa vào tường bày đặt, Trần Hy nhìn thấy nó thời điểm thậm chí lo lắng chọn không nổi hai thùng nước sẽ bẻ gãy. Bất quá mặc dù coi như thật sự rất yếu đuối, nhưng đòn gánh trước sau biểu hiện cực kỳ ngoan cường. Một bên tiếp thu cái kia màu nhũ bạch vi quang trị liệu, Trần Hy một bên nghiêng đầu xem trong tay đòn gánh. Không biết là cái gì vật liệu gỗ, mặt trên đã che kín tinh tế vết rạn nứt. Có thể là thời gian dài bị ánh mặt trời bạo sưởi duyên cớ, nay đòn gánh ở bề ngoài vô cùng thô ráp. Vì lẽ đó tại vừa bắt đầu, Trần Hy vai chịu khổ không ít. Trải qua leo lên 2 tầng tháp liệt diễm, leo lên 3 tầng tháp kiếm khí, đòn gánh vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này làm cho Trần Hy sinh ra một loại ảo giác, không nhịn được suy nghĩ này đòn gánh là không phải là mình một chỗ ở một không gian khác, vì lẽ đó sẽ không bị thế giới này bất luận là đồ vật gì gây thương tích. Hào quang màu nhũ bạch tại Trần Hy sau khi đi vào hơi hơi có chút biến hóa, thật giống như tự động có thể phân biệt người bị thương như thế, cái kia ánh sáng biến thành một tia thổi qua đến, chậm rãi hòa tan vào Trần Hy vết thương. Sau đó Trần Hy cảm giác được một loại không cách nào dùng lời nói miêu tả đi ra thư thích, thật giống như nổi bật tay của cô gái chỉ mềm nhẹ xẹt qua da rẻ cảm giác, thậm chí có thể khiến người ta phát sinh rên rỉ. Hắn cúi đầu nhìn một chút, phát hiện mình bụng dưới trở xuống vốn là bị kiếm khí triệt để cắt nát nửa người dưới, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra nữa đến. Này ánh sáng màu nhũ bạch hiển nhiên so với 2 tầng tháp trong môn hộ chữa trị thân thể hiệu quả ắt phải tốt hơn nhiều. Trần Hy 2 lần tại 2 tầng tháp gây dựng lại thân thể, lần thứ nhất dùng 4 cái canh giờ, lần thứ 2 dùng không tới 3 canh giờ, thế nhưng lần này, Trần Hy phát hiện có thể không cần nửa canh giờ thân thể của chính mình liền có thể phục hồi như cũ. Hơn nữa, một loại cực kỳ ấm áp khí lưu chính đang hắn bụng dưới bên trong qua lại xoay quanh. Trần Hy rất rõ ràng đó là xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó trong lòng không tự chủ được vui vẻ. Mỗi lần cảnh giới tăng lên, bụng dưới bên trong đều sẽ có một dòng nước nóng qua lại xoay quanh. Ở trong đan điền rồi rào sau khi, cái kia dòng nước ấm sẽ tụ hợp vào toàn thân. Khi này dòng nước cấm vận hành một tuần lại trở lại đan điền sau khi, cảnh giới liền sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Trần Hy trên người có chính mình làm ra đến thương thế, hắn vốn tưởng rằng ít nhất phải nửa năm mới có thể triệt để phục hồi như cũ, sau đó sẽ tu hành chí ít 1-2 năm mới có thể phá cảnh. Dù sao lần này phá cảnh, không phải tại một cảnh giới lớn bên trong thăng cấp, mà là từ người tu hành trụ cột nhất khai cơ cảnh, tiến vào phá hư. Có thể người tu hành đều biết, chỉ có tiến vào phá hư cảnh mới xem như là chân chính trở thành người tu hành. Người tu hành cùng thế gian phạm võ người khác nhau, cũng chính là tại phá hư sau khi kéo dài. Thế gian mạnh nhất phàm võ người, dựa vào không ngừng rèn luyện cũng có thể đạt đến tương đương với khai cơ cựu phẩm sức mạnh. Dùng Trần Hy leo lên 3 tầng tháp thời điểm bị kiếm khí đem so sánh, phàm võ người đến tốt nhất cực hạn, cũng có thể tu luyện ra kiếm khí, cũng có thể đạt đến mỗi giây chung mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần xuất kiếm tốc độ. Nhưng này đã là phàm võ giang hồ mạnh mẽ nhất người, không thể nào tại tiến một bước. Trên thế giới này không phải là không có khai cơ ngũ phẩm lục phẩm người tu hành, bị phàm võ cực hạn người giết chết tiền lệ. Trần Hy tỉnh ngộ lại, chính mình trước dùng thất dương cốc chân khí đem nội phủ làm thương, những này thương thế kỳ thực tại leo lên 2 tầng tháp thân thể hủy diệt sạch gây dựng lại sau khi cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Trải qua 2 lần leo lên 2 tầng tháp, một lần leo lên 3 tầng tháp rèn luyện, thân thể của hắn đã so với lên tháp trước mạnh mẽ gấp đôi không thôi. Mà 3 lần rèn luyện đem hắn bước đến tuyệt cảnh, cũng vừa vặn bước ra hắn tiềm năng, vì lẽ đó mắt thấy hắn liền muốn từ người tu hành trụ cột nhất khai cơ cảnh giới thăng vào có thể điều động bản mệnh phi hành phá hư. Đến phá hư triển khai ra tu vi lực lượng so với khai cơ cảnh giới người phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Tỷ như Linh Mi, phá hư cảnh, tuy rằng không biết nằm ở mấy liền, nhưng đã có thể đảm nhiệm giáp ban giáo viên. Giáp ban 36 cái đệ tử tính gộp lại, chỉ sợ cũng không ngăn được Linh Mi phát lực một đòn. Chỉ lát nữa là phải thăng vào phá hư, như vậy đón lấy hàng đầu một chuyện, tự nhiên là lựa chọn chính mình bản mệnh. Trần Hy xem trong tay phá đòn gánh, không nhịn được cười lên. Cõi đời này thực sự là tràn ngập cơ duyên cùng trùng hợp, nếu không có cái con đòn gánh, hắn thậm chí không có bất kỳ có thể tuyển bản mệnh đồ vật. Phải biết những kia đến từ gia tộc lớn thiếu niên, thở nhỏ liền có thể từ gia tộc tồn trữ bảo vật bên trong tuyển chọn một cái, bên người mang theo bồi dưỡng linh tính cùng thông tính, sẽ chờ phá hư sau khi trở thành bản mệnh. Mà xuất thân hàn môn người tu hành, may mắn tiến vào một cái nào đó tông môn tu luyện tiến vào phá hư sau khi, bình thường đều là từ tông môn cung cấp vật phẩm bên trong tuyển chọn. Những thứ đồ này hơn nửa đều là hạ phẩm bảo vật, trừ phi là chân chính có tiềm chất đệ tử mới phải nhận được tông môn đại lực bồi dưỡng. Trần Hy cười, là bởi vì hắn không cần đau đầu chính mình đi chọn món đồ gì làm bản mệnh. Hơn nữa, thật giống hắn hiện tại cũng chỉ có một kiện đồ vật có thể dùng. Đòn đánh. Trần Hy cười, cũng bởi vì hắn nghĩ tới rồi sau này. Chính mình hành tẩu giang hồ mang theo một cái đòn gánh cùng người đối địch, chỉ sợ bất luận cái nào đối thủ nhìn thấy chính mình bản mệnh sau khi đều sẽ cười ha ha đi. Nhân sinh A, cũng thật là mẹ kiếp thú vị A. Chương 11, phá hư. Làm Trần Hy cuối cùng phát hiện mình kỳ thực đã sớm tuyển không thể tuyển thời điểm, không khỏi than thở một đời thế sự nhiều huyền bí, thật giống như sớm có định số như thế, tránh đều không tránh khỏi. Cái gọi là bản mệnh, hai chữ này đã rất rõ ràng giải thích tầm quan trọng. Bản mệnh một khi phá hoại, coi như người tu hành không chết cũng không có kết quả gì tốt. Người tu hành nếu là tại tiến vào phá hư cảnh sau khi được một cái tốt bản mệnh, thì tương đương với có thêm một cái mạnh mẽ đồng bọn. Bản mệnh cùng người tu hành không chỉ là huyết thống tương thông, tư tưởng trên cũng tương thông. Vì lẽ đó bản mệnh muốn so với phàm võ người binh khí lợi hại vô số lần. Phàm võ người tu luyện binh khí, đám chỉ mấy chục năm cũng không làm được chân chính tâm ý tương thông, nhưng bản mệnh cơ bản nhất đặc tính chính là cùng chủ tâm thần người tương thông. Hơi động niệm giữa, bản mệnh mà ra. Bình thường người tu hành tại thời niên thiếu, liền bắt đầu mang theo chính mình bản mệnh, thời gian dài cùng tồn tại đến hình thành càng tốt hơn hiệu ngầm. Một khi đến phá hư cảnh, liền muốn lập tức nhỏ máu nhận chủ. Nhưng tu hành cùng nhau huyền diệu cực kỳ, có người bên người mang theo bản mệnh nhiều năm, thật vất vả đến phá hư cảnh có thể nhỏ máu nhận chủ thời điểm, nhưng bị ai phát hiện mình coi như cái mạng thứ hai đồ vật. Căn bản cùng huyết mạch của chính mình không hợp. Nhỏ một giọt máu đi tới, huyết không hòa vào, mà là bị vật phẩm đem huyết dịch gạt ra khỏi đến. Thế gian bi thương việc, này tất tính trong đó một loại. Từ khi phát hiện mình tuyển không thể tuyển, là bởi vì trước hắn chảy máu quá nhiều, đã sớm bị đòn gánh hấp không ít. Lúc này xem, cái kia đòn gánh trên không có một vệt máu, hiển nhiên đều hòa vào bên trong. Đây là một cái không tầm thường sự tình, dựa theo đạo lý nói đến, người tu hành chỉ có chân chân chính chính đến phá hư cảnh sau khi mới có thể nhỏ máu, trước đó, huyết thống không có năng lực như thế. Nhưng là Từ Hy bây giờ cách phá hư vẫn còn có cách xa một bước, vốn không cách nào nhỏ máu nhận chủ. Thế nhưng đòn gánh hiển nhiên cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, không kịp đợi muốn cùng Trần Hy tại trong cuộc sống sau này sớm chiều ở chung. Này vốn nên là có một loại bị mỹ nữ đuổi theo vui vẻ mới đúng, ngẫm lại đi, người khác đều là không thể chờ đợi được nữa muốn lấy được bản mệnh, mà Trần Hy hiện khi đối mặt là đúng không thể chờ đợi được nữa muốn có được chính mình bản mệnh. Bị mỹ nữ đuổi theo đáng giá hài lòng tiêu ngạo, nhưng bị một cái đòn gánh đuổi theo làm sao đều hơi quá dị. Sau nửa canh giờ, Trần Hy thân thể đã hết mức phục hồi như cũ. Bị kiếm khí cắt nát nửa người dưới một lần nữa mọc ra, huyết nục càng thêm ngưng tụ, mà thể phách cường hãn hơn. Sau đó, Trần Hy đối mặt một cái khác lựa chọn, là lập tức đi ra cửa hộ khiêu chiến 4 tầng tháp, vẫn là ở đây yên lặng không người quấy rối trước tiên tiến vào phá hư. Người tu hành mỗi một cảnh giới lớn tăng lên, kỳ thực cũng đều là qua một hồi quỷ môn quan. Nếu là tại phá cảnh thời điểm bị người công kích, như vậy 89 phần 10 là một con đường chết. Cải vận tháp huyền diệu cực kỳ, sau khi tiến vào chính là linh sơn cảnh đại tu hành giả đều không thể đem người lôi ra đến. Nói cách khác, tại nơi này phá cảnh là không thể an toàn hơn. Trần Hy tính toán một chút tháng ngày, mình đã tại cải vận tháp bên trong vượt qua một ngày, nếu như lại tính cả ở hai tầng tháp trong môn hộ khôi phục thời gian, bên ngoài đã qua không ít ngày. Cho nên lúc ban đầu Chu Cựu chỉ vì hắn định ra cùng Triệu ra ngày kia ước hẹn, kỳ thực đã sớm qua. Đã như vậy, Trần Hy đơn giản lựa chọn lưu lại phá cảnh. Dù sao đến phá hư cảnh sau khi, đối với khiêu chiến 4 tầng tháp có giúp đỡ cực lớn. Sau khi quyết định, Trần Hy khoanh chân ngồi xong, đem đòn gánh đặt ở trên đùi của chính mình, sau đó hai tay đặt ở đòn gánh trên. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu chủ động dẫn dắt cái kia dòng nước cấm lưu kinh các vị trí cơ thể. Không có ai có thể giải thích rõ ràng vì cái gì tu vi phá cảnh sẽ có một dòng nước cấm xuất hiện, phàm là đến mức nhất định cái kia dòng nước cấm chính mình liền nô ra, nhắc nhở người tu hành sắp tới phá cảnh. Có người nói, này dòng nước cấm là người tu hành phá cảnh trước lắng động tu vi lực lượng. Tại tích trữ đến lượng nhất định sau khi, liền có thể phá tan ràng buộc. Thế nhưng là bị người phủ định, cho rằng cách nói này quá mức nông cạn, trong đó rất nhiều chỗ đặc biệt khó mà giải thích rõ ràng. Tỷ như này dòng nước cấm nếu là trong ngày thường tu hành tích trữ lực lượng, như vậy nó nên từ đầu đến cuối đều tồn tại mà không phải đột nhiên nô ra. Coi như đúng là trong ngày thường tích trữ sức mạnh, cũng chỉ có thể nói rõ người tu hành thân thể bên trong cất giấu một đại đội người tu hành chính mình cũng không phát hiện được tồn trữ không gian. Chân chính cần lưu ý trái lại không phải cái kia dòng nước ấm, mà là cái kia thần kỳ tồn trữ không gian đến cùng ở nơi nào, là cái gì. Tại sao liền người tu hành chính mình cũng không biết. Nếu như có thể tìm tới nơi này, hơn nữa tu luyện quét dung, như vậy người tu hành thực lực tất nhiên nhanh chân tăng cao. Tỷ như phá cảnh nói đến, nếu là một người tồn trữ không gian chỉ có to bằng nắm tay, như vậy hắn có khả năng tồn trữ dòng nước cấm tự nhiên rất ít. Cái gọi là phá cảnh chính là xông ra thân thể bên trong các loại ràng buộc. Dòng nước cấm quy mô tiểu, phá cảnh liền gian nan. Nếu là cái kia tồn trữ không gian rất lớn, tồn trữ dòng nước cấm khổng lồ thâm hậu, như vậy phá cảnh liền khẳng định đơn giản hơn nhiều. Trần Hy biết những việc này, vì lẽ đó hắn đối với thân thể của chính mình đều là hơi nghi hoặc một chút. Hắn thấy tận mắt có người tu hành tại phá cảnh thời điểm bởi vì cái kia dòng nước gấm không rất hùng hậu dẫn đến phá cảnh thất bại, tiếp nhận bị phản phệ lực lượng trực tiếp biến thành phế nhân. Thế nhưng chính hắn, xưa nay chưa bao giờ gặp loại này khó khăn. Người khác đều nói tọa cảnh thời điểm có bao nhiêu khổ cực gian nan, thậm chí hướng về cảnh thời điểm thân thể đều sẽ bị dòng nước gấm mạnh mẽ mở rộng kinh mạch làm đau đớn. Nhưng là hắn chưa từng có, loại kia dòng nước gấm ở bên trong thể lưu động thời điểm cảm giác, hắn thậm chí cảm thấy rất thoải mái. Kỳ thực ngẫm lại cũng có thể lý giải người tu hành phá cảnh khó khăn cùng thống khổ, người tu hành đều là nghịch thiên mà đi. Người tu hành siêu thoát ở người bình thường ở ngoài, trở thành cường giả, này vốn là nghịch thiên đạo. Vì lẽ đó làm sao có khả năng ở trên con đường tu hành thuận lợi bình an? Các loại hung hiểm tầng tầng lớp lớp, chính là thoát khỏi người bình thường thân phận trên con đường này nhất định trải qua tất cả a tu hành, không khác nào một hồi đánh bạc. Chỉ là cũng không ai biết, chính mình vào lúc nào đánh cược thua. Lại có ai có thể một đường thắng được đi? Có người rất sớm đã đánh cược thua, phá cảnh thất bại bị phản vệ lực lượng phế bỏ. Như vậy hắn mặc dù bất tử, quãng đời còn lại cũng chỉ có thể sống tại giường bệnh bên trên. Vì lẽ đó, mặc dù không có loại đau khổ này cùng gian nan, nhưng Trần Hy vẫn như cũ cực kỳ coi trọng. Hắn cũng có lúc sẽ dùng thần thức tra xét thân thể của chính mình, muốn tìm đến cái kia mảnh tồn chứa dòng nước gấm không gian ở nơi nào. Loại này dòng nước gấm bị trước đây đức cao vọng trọng đại tu hành giả xưng là Huyền Nguyên. Trần Hy chưa bao giờ cùng người khác nói qua chính mình không tầm thường chỗ, tại tu hành cùng nhau vốn là hung hiểm, nếu là cái gì đều nói cho người khác biết, khó bảo toàn sẽ không bị người đấu kỵ nổi lên lòng xấu xa. Người khác phá cảnh, Huyền Nguyên đều là tự chủ mà đi, người tu hành không cách nào khống chế Huyền Nguyên hướng chạy. Vì lẽ đó, điều này cũng tạo thành người tu hành về mặt thực lực không giống, cho dù là cùng một cảnh giới người tu hành, cũng có thể phân ra ai mạnh ai yếu. Vì lẽ đó Huyền Nguyên lưu động phương hướng cùng đi qua, vô cùng trọng yếu. Trần Hy chỗ đặc thù chính là ở, hắn có thể dẫn dắt Huyền Nguyên lưu kinh chính mình hết thảy kinh mạch khí huyệt. Chính hắn kỳ thực không biết này có bao nhiêu người tiên. Nếu là Tiểu Mãn Thiên Tông tông chủ biết hắn có thể làm được điểm này, con sợ sớm đã đem hắn mang tới nội tông. Cũng chính bởi vì vậy, kỳ thực Trần Hy bỏ qua một cái tìm tòi nghiên cứu năm đó thảm án chân tướng đường tắt. Bất quá, chính là bởi vì Trần Hy không biết Huyền Nguyên chạy qua thân thể chính xác nhất con đường là cái gì, vì lẽ đó đều là có chút thất vọng. Vạn nhất chính mình dẫn dắt sai rồi, vậy liệu rằng có cái gì không tốt kết cục. Bất quá mỗi lần cảnh giới tăng lên thời điểm, hắn thật giống như một cách tự nhiên biết nên làm như thế nào, đều là có thể thuận lợi dẫn dắt Huyền Nguyên du khắp cả toàn thân. Để Trần Hy cảm giác được kinh ngạc là đúng, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, Huyền Nguyên đi con đường đều không giống nhau. Người tu hành trong cơ thể rất nhiều khí huyết khí mạch, Huyền Nguyên đi con đường không giống có thể đại biểu rất sâu hàm nghĩa. Trải qua 10 năm sau khi, Trần Hy cũng đã không suy nghĩ thêm nữa những này, mặc cho tự nhiên. Hắn cảm giác Huyền Nguyên lần này từ đan điền sau khi đi ra, đi trước là đúng bắp đùi kinh mạch. Mà lần trước từ khai cơ bát phẩm thăng vào khai cơ cựu phẩm thời điểm, Huyền Nguyên đi trước là đúng nửa người trên. Cảm thụ cái kia dòng nước gấm từ đan điền tiến vào chân trái, sau đó chạy tới ngón chân lại trở về, lại chạy vào đùi phải, lại từ ngón chân trở về. Lưu động này 2 tuần lễ sau khi, dòng nước gấm một lần nữa tụ hợp vào đan điền, tại bên trong đan điền đã xoay quanh một lúc, lại bắt đầu hướng lên trên lưu động. Trần Hy rất rõ ràng nhận biết được Huyền Nguyên đến chỗ ấy, hết sức chăm chú. Hắn không biết là đúng, bởi vì hắn xung tháp đã gây nên một hồi rối loạn. Ngoại tông lục viện đệ tử ưu tú, bị trước hắn cái kia làm người nhiệt huyết dâng trào lên tháp phương thức kích thích, bắt đầu không để ý tông môn quy củ xông vào cải vận tháp. 6 trong viện, có ít nhất bách 10 người trước sau đi vào. Những thứ này đều là ngoại tông lục viện người tài ba, bọn họ đại diện cho từng người lớp mạnh nhất thực lực. Trần Hy càng không biết là đúng, Hoàng Loan viện đệ nhất thiên tài Liễu Tẩy Trần, lúc này đang lấy một loại làm cho tất cả mọi người chấn động tột đỉnh phương thức lên tháp. Nàng sử dụng thời gian so với Trần Hy ít đi rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa nàng càng hung hăng hơn, tại lên 2 tầng tháp thời điểm, nàng đối mặt liệt diễm thềm đá lấy Hoàng Loan viện độc nhất tu vi công pháp ngàn lần dược phản công, sau lưng sinh ra một đôi hư huyễn 7 màu cự xí, đem hỏa diễm thổi không ngừng tắt. Vì lẽ đó, nàng leo lên 2 tầng tháp, lông tóc không tổn hại. Đứng Thanh Vũ viện tàng thư lâu lầu 3 Chu Cựu chỉ nhìn thấy Liễu Tẩy Trần lấy phương thức như thế đăng lâm 2 tầng tháp thời điểm, sắc mặt trở nên khó xem ra. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, tại sao Tô Tiểu Tô sẽ như vậy tự tin. Có Liễu Tẩy Trần như vậy thiên phú kinh người đệ tử, Hoàng Loan viện lần thứ 2 vấn đỉnh chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Chu Cửu chỉ vốn là hy vọng Trần Hy có thể đánh bại Liễu Tẩy Trần, trợ giúp Thanh Vũ viện đoạt được lục viện đệ nhất bảo tọa. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Liễu Tẩy Trần tu vi so với Trần Hy phải cường đại. Phá hư tam phẩm. Chu Cửu chỉ khỏe miệng không tự chủ được co giật. Chuyện này căn bản là không công bằng a. Lên 2 tầng tháp liệt diễm thêm đá, giả thiết cực hạn là thử thách khai cơ cựu phẩm đệ tử, thế nhưng Liễu Tẩy Trần dĩ nhiên đã sớm đến phá hư tam phẩm, vì lẽ đó liệt diễm thêm đá đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn về phía tại 3 tầng tháp ngồi khoanh chân Trần Hy, một mặt sự bất đắc dĩ cùng thất vọng. Nhưng là tại hắn thất vọng thời điểm, cải vận tháp 3 tầng tháp trên bỗng nhiên ánh sáng hừng hực. Vốn là lúc này đã đến chạng vạng, mặt trời đã xuống núi, hắc ám lặng yên không một tiếng động bao phủ lại đây. Nhưng 3 tầng tháp trên cái kia trích trắng ánh sáng dĩ nhiên như vô số trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, đem bao phủ xuống hắc ám cắt chém vụn vặt. Cái kia vệt trắng như kiếm, từ 2 tầng tháp thạch song bên trong đâm ra đến, thẳng tới đếm ngoài 100 mét. Vệt trắng chỗ đi qua, hắc ám lui sạch. Sau đó Chu Cửu chỉ cảm giác được 4 phía nguyên khí đất trời bắt đầu hướng về 3 tầng tháp phương hướng nghịch lưu, phải biết cải vận tháp bởi vì có cựu sắt thạch tại, kỳ thực không phải như ngoại giới nói như vậy rút lấy thanh lượng sơn thanh tu khí, mà là cựu sắc thạch không ngừng phóng thích nguyên khí đất trời tẩm bổ vốn là chính đang từ từ khô cạn Thanh Lượng Sơn. Tiểu Mãn Thiên Tông vị trí Thanh Lượng Sơn trên, để cho các đệ tử tu hành sử dụng nguyên khí đất trời có một phần lớn là cựu sắc thạch thả ra ngoài. Có thể, năm đó Lệ Lan Phong xa đi Côn Lôn lấy cựu sắc thạch, cân nhắc chính là một tòa linh sơn sớm muộn gì cũng phải bị người tu hành trả làm, cần lấy chí bảo trấn thủ. Thế nhưng hiện tại, nguyên khí đất trời dĩ nhiên nghịch lưu, bắt đầu hướng về cải vận tháp lưu động. Chu Cửu chỉ hoàn toàn biến sắc, đưa tay tại trên trán mình điểm một cái, thiên mục đột nhiên hiện. Hắn trên trán lại xuất hiện một con mắt, chớp mấy lần sau chậm rãi mở. Chỉ chốc lát sau, tiến vào Chu Cửu chỉ đầu góc hình ảnh liền thay đổi. Thông qua thiên mục, hắn nhìn thấy vô số điều khí lưu màu xanh đang từ bốn phương tám hướng dâng lên đến, chậm rãi tụ hợp vào cải vận tháp bên trong. Mà tụ tập chỗ, chính là Trần Hy tu hành cái kia môn hộ vị trí. Trời ơi, bằng vào lịch duyệt của hắn tu vi, cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ba tầng tháp nguyên khí đất trời dĩ nhiên không đủ hắn hấp thụ, còn mạnh mẽ hơn cướp đoạt ngoại giới nguyên khí đất trời. Tu hành nhà đã là cải vận tháp tự mang không gian, bên trong nguyên khí dồi dào nồng nặc, hiện tại nhưng bị bất đắc dĩ từ ngoại giới mượn nguyên khí đất trời bù đắp tổn thất. Tên tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn phá vào phá hư? Có thể mặc dù là tiến vào phá hư cảnh, cũng không cần cường đại như vậy nguyên khí đất trời chứ? Hắn tự nói, kinh hãi tột đỉnh. Từ khí Đông Lai Các, tông chủ lông mày đột nhiên vẩy một cái, trong ánh mắt chợt hiện một tia không dễ phát hiện vẻ mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía cải vận tháp bên kia, đăm chiêu. Chương 12, hỏi đường hỏi đao hỏi đòn đánh. Lúc này Trần Hy nằm ở một loại rất yên tĩnh trạng thái, hắn đối ngoại giới không hề phát hiện. Huyền Nguyên chính đang không ngừng rèn luyện tứ chi bách hải của hắn, đem hắn vốn là bị cải vận tháp cải tạo thân thể tăng lên tới càng cao hơn cường độ. Tiền bối đại tu hành giả đem này dòng nước cấm định danh vì là Huyền Nguyên, nhưng không cách nào thăm dò này Huyền Nguyên đến từ đâu. Đã từng cũng có đại tu hành giả ở đệ tử phá cảnh thời khắc, lấy thâm hậu tu vi tra xét đệ tử thân thể, muốn biết Huyền Nguyên là từ thân thể nơi nào tuôn ra, nhưng vẫn như cũ không thể nào biết được. Này dòng nước cấm, thật giống như đột nhiên xuất hiện như thế, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trần Hy không biết, hắn ở ba tầng tháp phá cảnh thời điểm, Hoàng Loan viện Liêu Tẩy Trần đã dễ như ăn cháo leo lên hai tầng tháp, sau đó lại dễ như ăn cháo leo lên ba tầng tháp. Mặc kệ là liệt diễm vẫn là kiếm khí, ở nàng ngàn lân dược trước mặt đều không hề thành tựu. Đang ba tầng tháp thời điểm, nàng thậm chí chỉ cần đem ngàn lân dược triển khai, kiếm khí liền đều bị chặn ở bên ngoài. Mà nhưng vào lúc này, cái này bị vạn người ngưỡng mộ nữ tử, ở Trần Hy phá cảnh cái kia môn hộ ở ngoài nghỉ chân, tựa hồ là cũng nhận ra được Trần Hy phá cảnh dẫn dắt lên thiên nguyên dị biến, cho nên nàng lông mày hơi nhíu một hồi. Nàng tựa hồ là cân nhắc chốc lát, sau đó càng là khoanh chân ở Trần Hy phá cảnh cái kia môn hộ ở ngoài ngồi xuống, khiến người ta khá là không rõ. Treo tháp quá nhiều người. Đinh Mi xuất hiện ở Thanh Vũ viện tàng thư lâu ba tầng, đứng Chu Cửu Chỉ bên cạnh nói rằng, Liêu Tẩy Trần là đang vì Trần Hy hộ pháp. Chu Cửu Chỉ gật gật đầu, hai năm qua tiến vào ngoại tông sáu viện trong các đệ tử, có không ít là liên lụy đến những hoàng tử kia. Bọn họ đến Tiểu Mãn Thiên Tông không phải là muốn tra xét thần đẳng bí mật, đây là Tiểu Mãn Thiên Tông từ trước tới nay hỗn loạn nhất thời kỳ. Trước đó vài ngày Triệu Vũ không minh bạch chết ở Trần Hy nơi ở ngoài cửa, Triệu gia người chờ không đến Trần Hy tất nhiên sẽ không bỏ qua, lần này sấn loạn trèo tháp trong các đệ tử khó bảo toàn không có Triệu gia sắp xếp người, đương nhiên cũng sẽ có cái khác đối với muốn thăm dò Trần Hy đến cùng là cái gì lai lịch người, những người này sẽ không bỏ qua Trần Hy phá cảnh cơ hội này. Đinh Mi ừ một tiếng, sắc mặt có chút lo lắng, phá cảnh thời gian, yếu ớt nhất không phòng, những người kia nếu là muốn ra tay, đây là thời cơ tốt nhất. Chu Cửu Chỉ thở dài, hoàng quyền chi tranh, càng là đã quấy rầy tu hành. Có điều may là có Liêu Tẩy Trần ở, những kia trèo tháp người sẽ không đả thương cùng Trần Hy. Chỉ là không biết nàng vì sao bảo vệ hắn? Bởi vì tông chủ thi pháp, ngoại giới người có thể nhìn thấy cải vận tháp tình huống bên trong. Vì lẽ đó ngay ở Chu Cửu Chỉ cùng Đinh Mi nói chuyện thời điểm, ba tầng tháp trên chúng quy vẫn là ra biến cố. Bốn người, kế Liêu Tẩy Trần sau khi leo lên ba tầng tháp. Bốn người này đến từ không giống học viện, thế nhưng từ bọn họ trèo tháp thời điểm liên thủ chống đỡ thềm đá uy lực liền có thể nhìn ra, bọn họ đến từ cùng một chiến tuyến. Bốn người này, có hai cái đến từ Thanh Vũ viện, Giáp Ban Triệu Đệ, Bính Ban Hoàng Phi Ba. Còn có Chí Nương viện Đinh Ban Triệu Thắng, Triệu Khố. Ngoại trừ Hoàng Phi Ba ở ngoài, cái khác ba cái đều là đến từ Thanh Châu Triệu gia hoặc là Hoàng Đô Triệu gia. Thanh Châu Triệu gia là Hoàng Đô Triệu gia một mạch chi nhánh, tuy rằng Hoàng Đô Triệu gia ở Hoàng Đô thành không coi là nhất lưu, thế nhưng đến địa phương trên vẫn như cũ được cho quái vật khổng lồ. Chính là bởi vì có Hoàng Đô Triệu gia chỗ dựa, vì lẽ đó Thanh Châu Triệu gia hai năm qua càng ngày càng ương ngạnh. Tuy nhưng bị Thanh Châu Thạch gia đè lên, có thể tựa hồ đã dần dần có tránh thoát ràng buộc tâm ý. Kỳ quái chính là, bốn người này cầm đầu dĩ nhiên là cái kia Hoàng Phi Ba. Đinh Mi thấy cảnh này sau khi sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Chu Cửu Chỉ hỏi, có muốn hay không tham gia? Ta lo lắng bọn họ muốn gây bất lợi cho Trần Hy. Chu Cửu Chỉ chậm rãi lắc đầu, tạm thời không cần. Ba tầng tháp. Thanh Vũ viện Bính Ban Hoàng Phi Ba đi ở trước nhất, đối với khoanh chân ngồi ở môn hộ bên ngoài Liêu Tẩy Trần ôm quyền, sư tỷ, xin hỏi có thể hay không mượn một con đường? Tuổi tác hắn so với Liêu Tẩy Trần phải lớn hơn 6, 7 tuổi, nên đã ở 23-24 tuổi. Thế nhưng hiển nhiên hắn đối với Liêu Tẩy Trần khá là kiêng kỵ, phải biết Liêu Tẩy Trần không những là công nhận ngoại tông 6 viện số 1, hơn nữa nàng cậu vẫn là đại sở thánh hoàng dưới trướng 36 thánh đường tướng quân một trong. Người nào thánh đường tướng quân, không phải chiến công sặc sỡ thực lực kinh người. Liêu Tẩy Trần nhưng liền mí mắt đều không nhấc, đường ở bên trái, nơi này không có đường lên trên tháp. Hoàng phi ba hiển nhiên biết phải nhận được như vậy đáp án, cũng không tức giận, vẫn như cũ ôn hòa nói rằng, nhà ta thuốc phụ cùng Liêu Thánh Đường là kết bái chi giao, sư tỷ nói vậy cũng biết Hoàng Liêu hai nhà như thể chân tay, có một số việc không cần nói rõ Liêu đến sư tỷ cũng có thể rõ ràng thấu triệt. Chúng ta bốn người trên tháp không phải vì cái gì khác, chỉ là có mấy câu nói muốn hỏi một chút bên trong cái kia tiểu tạp dịch. Không được. Liêu Thầy Trần vẫn không có mở mắt ra, sắc mặt cũng không có bất cứ rung động gì, Hoàng Thánh Đường ta từng thấy, thanh cao công chính, không hẳn biết các ngươi sau lưng làm những này chuyện xấu xa chứ. Hoàng phi ba biên sắc mặt, nhẹ giọng lại nói, sư tỷ, 36 thánh đường quan hệ, kỳ thực đại gia đều rõ ràng trong lòng. Nhiều một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt. Hiện tại chư vị hoàng tử điện hạ đều đang hoạt động, 36 thánh đường tướng quân, thậm chí ngay cả thánh vực chín môn đều không thể không đối mặt lựa chọn. Tiểu Mãn Thiên Tông có điều là vừa vặn ở như vậy một cái vị trí then chốt mà thôi, luận thế lực Tiểu Mãn Thiên Tông căn bản không coi là cái gì. Sư tỷ ngẫm lại, liền Tiểu Mãn Thiên Tông đều không coi là cái gì, sư tỷ hà tất vì một cái tố không quen biết người ngoài hỏng rồi hai nhà giao tình. Liêu Thụy Trần không nói gì, thường thường vươn tay trái ra, trong lòng bàn tay có một đoàn hồng quang lấp lóe, sau đó một thanh dài hai thước liễu diệp loan đao xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Này loan đao mỏng như cánh ve, óng ánh long lanh, không nhìn ra làm bằng vật liệu gì tạo, nhưng ánh sáng long ánh, hiển nhiên không phải vật phàm. Mượn đường có thể. Liêu Thụy Trần đem chuôi này loan đao đặt ở trước người mình, hỏi ta hồng tụ đao. Hoàng phi ba lần này hoàn toàn biến sắc, Liêu gia chuyển thế chí bảo Liêu Vân hồng tụ. Gọi Triệu Khố cái kia hiển nhiên là Thanh Châu bản địa Triệu gia xuất thân, không biết trong hoàng đô thành những chuyện kia. Vì lẽ đó không có vẻ sợ hai chút nào tiến lên một bước, bất kể hắn là cái gì Liêu Vân Hồng tụ cái gì Liêu gia, ngươi như không nhường đường, mấy người chúng ta liên thủ không hẳn không có thể diệt trừ ngươi. Câm miệng. Hoàng phi ba sắc mặt hơi trắng bệnh, nếu Liêu Thánh Đường đem Liêu Vân Hồng tụ đều chuyển cho sư tỷ, nguyên lai sư tỷ đã sớm đến phá hư cảnh giới. Đã như vậy, chúng ta rời đi là được rồi. Nghe được phá hư hai chữ, trước kêu gào cái kia Triệu Khố sắc mặt cũng theo thay đổi, há miệng nhưng lại không biết nói cái gì nữa. Chờ đã. Liêu Thụy Trần chậm rãi mở mắt ra, nhìn Hoàng phi ba một chút sau đó tầm mắt rơi vào Triệu Khố trên người, muốn tới thì lại đến, muốn đi tắc hứ, nào có như vậy đạo lý. Không ở lại lễ vật gì, không coi là đến nhà bái phỏng. Triệu Khố sợ đến lui về phía sau một bước, ngươi muốn như thế nào? Liêu Tẩy Trần nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cụ tay. Đa tạ vị sư tỷ này. Âm thanh từ Liêu Tẩy Trần phía sau truyền tới, Hoàng phi ba bọn họ lúc này mới phát hiện Trần Hy không biết lúc nào đã đi ra. Mỗi một tầng tháp môn hộ bên trong đều có chuẩn bị tốt quần áo lấy cung thay đổi. Bởi vì trèo tháp hung hiểm, quần áo hủy diệt sạch. Vì lẽ đó trong môn hộ trước đó đều có chuẩn bị kỹ càng các viện biệt phục. Trước ở hai tầng tháp thời điểm, Trần Hy hiển nhiên không biết có quần áo có thể đổi, vì lẽ đó khá là lúng túng ở dưới con mắt mọi người từ trên xuống dưới đi rồi một vòng. Lúc này, trên người hắn ăn mặc chính là Thanh Vũ viện tàng trường sam màu xanh biệt phục, trên chân là một đôi màu đen đủng, đều là mới tinh. Xem quen rồi hắn một thân cũ nát quần áo người, lúc này thấy đến như vậy nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ Trần Hy cũng không nhịn được sáng mắt lên. Rất nhiều nữ đệ tử lúc này mới phát hiện, nguyên lai Trần Hy càng là cái như vậy thanh tú đẹp trai thiếu niên lang. Trần Hy mặc dù mới có điều 15 tuổi, nhưng đã có gần người cao 1m8, vóc người thon dài nhưng không đơn bạc, mi thanh mục tú nhưng không mất dương cương, đặc biệt là cái kia hai đạo mày kiếm, đem hắn khuôn mặt tuấn tú vốn nên là có khí âm nhu quét một cái sạch sành sanh. Hắn đứng ở nơi đó, liền đáp lại Ngọc Thụ Lâm Phong bốn chữ này. Không cần cảm ơn ta. Liêu Thụy Trần đứng lên đến, đem Liêu Vân Hồng tụ thu hồi, ta ở bốn tầng tháp chờ ngươi, không nên để ta thất vọng. Nói xong câu này, nàng xoay người rời đi, càng là trực tiếp trèo tháp đi tới. Trần Hy tự nhiên nhận ra Liễu Tẩy Trần vị này danh chấn Tiểu Mãn Thiên Tông ngạo mạn thiếu nữ, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ thủ ở bên ngoài vì chính mình hộ pháp, đối với cái này chính mình cũng chưa quen thuộc thiếu nữ, trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần cảm kích cùng kính trọng. Thật. Hắn hướng về Liễu Tẩy Trần bóng lưng gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng phi ba bọn họ, các ngươi tìm ta. Hoàng phi ba liếc mắt nhìn, thấy Liễu Tẩy Trần bóng người đã biến mất ở bậc thang bên kia, rũ khí lại trở về trong thân thể hắn. Đang nhìn đến Liêu Vân Hồng tụ một khắc đó, hắn xác thực sợ sệt. Phải biết Liêu Vân Hồng tụ là Liêu Thánh Đường lúc tuổi còn trẻ sử dụng binh khí, tục truyền người là Liêu gia tiền bối truyền xuống chí bảo. Nếu không có cực kỳ coi trọng Liêu Tẩy Trần, Liêu Vân Hồng tụ làm sao có khả năng ở trong tay nàng. Hoàng phi ba đúng là hoàng đô thành một vị khác thánh đường tướng quân Hoàng Mãn Văn trong tộc con cháu, nhưng thân phận cũng không cao. Hắn biết rõ, nếu như mình đắc tội rồi cầm trong tay Liêu Vân Hồng tụ Liêu Tẩy Trần, như vậy hoàng gia vì duy trì cùng Liêu gia hòa thuận, tự nhiên sẽ coi chính mình là kẻ thế mạng đưa đi. Có điều lúc này Liêu Tẩy Trần đi rồi, chỉ còn dư lại một cái lai lịch không rõ Trần Hy, hắn cũng không có sợ hãi. Triệu Khố gần kề hắn phía sau lưng nhẹ giọng nói, người bên ngoài đều có thể xem đến chuyện nơi đây, tuy rằng trong gia tộc đã đáp ứng chúng ta làm tốt chuyện này liền lui ra Tiểu Mãn Thiên Tông, mà mỗi người đều có thể được một cái trung phẩm bảo vật dùng làm phá hư bản mệnh. Nhưng chung quy không thể kéo dài quá lâu, vạn nhất những lao gia hỏa kia tới rồi muốn ra tay liền khó khăn. Ta biết. Hoàng phi ba hiển nhiên là mấy người bọn hắn thủ lĩnh, chừng Triệu Khố một chút sau hướng về Trần Hy ôm quyền, ngươi và ta bạn không ân oán, thế nhưng hồi trước Triệu gia Triệu Vũ không minh bạch chết ở ngươi cửa, ngươi đáp ứng rồi muốn đi Triệu gia cho một câu trả lời nhưng lỡ hẹn không đi. Ta được Triệu gia tiền bối nhờ vả, cố ý tới hỏi hỏi lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Triệu Vũ chết rồi. Trần Hy trả lời. Hoàng phi ba ngẩn ra, đợi một lúc không gặp Trần Hy lại nói những khác, có chút hơi giận, ta biết Triệu Vũ chết rồi, ta nghĩ biết Triệu Vũ tại sao bị ngươi giết chết. Trần Hy cười lên, các ngươi biết rõ Triệu Vũ không phải ta giết, kỳ thực có điều là muốn hỏi ta đến cùng vì ai làm việc đúng không? Chư hoàng tử trong lúc đó tuy rằng mâu thuẫn tầng tầng, nhưng lẫn nhau sự việc của nhau gần như rõ ràng trong lòng. Ngươi là ai người, hắn là ai người, trên căn bản đều bày ở ngoài sáng, không che giấu nổi người. Chỉ có ta, các ngươi không biết là ai người. Nếu không phải chư vị hoàng tử người, các ngươi nhất định đang nhớ ta có thể hay không là quốc sư người. Nghe Trần Hy như vậy trực tiếp hỏi lên, hoàng phi ba ngược lại cũng không lại dối trá, không sai, chúng ta muốn biết, ngươi đến cùng có phải là quốc sư người. Không phải. Trần Hy trả lời càng trực tiếp. Như vậy xin lỗi. Hoàng phi ba lần thứ hai ôm quyền, nếu ngươi không muốn trả lời, như vậy mấy người chúng ta không thể làm gì khác hơn là đánh, đem ngươi mang về Triệu gia tiếp thu trong tộc trưởng lão bàn hỏi. Như Triệu Vũ không phải ngươi giết, chỉ cần ngươi đem cầm Triệu Vũ bạch ngọc bích trả, lại lưu lại một cánh tay tạ tội, ta nghĩ Triệu gia cũng sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Ồ. Trần Hy cười nói, nguyên lai chỉ đơn giản như vậy a. Triệu Khố ở phía sau gầm lên, con mẹ nó ngươi ít nói nhảm, hoặc là đi theo chúng ta, hoặc là chúng ta đem ngươi đánh cho tàn phế mang đi, chỉ có hai con đường này, không có những khác. Hoàng phi ba vẫn như cũ ôn hòa, xin mời mượn cái thuận tiện. Chỉ thấy thiếu niên kia lang từ phía sau lưng đem cột chắc binh khí lấy xuống, như trước Liễu Tẩy Trần như thế, đem binh khí đặt ở trước người mình từng chữ từng câu cực nói thật, mượn cái mới liền có thể. Hỏi ta. Đòn đánh. Chương 13, thân khiêu chiến. Liễu Tẩy Trần Lưu Vân Hồng tụ có thể làm cho khiếp sợ Hoàng phi ba, nhưng Trần Hy đòn gánh hiển nhiên không có như vậy hiệu quả. Nói đến này cũng có trách, Hoàng phi ba mấy người bọn hắn hợp lực trèo tháp thời điểm, Trần Hy mới vừa tiến vào ba tầng tháp môn hộ bên trong khôi phục thân thể. Nói cách khác Hoàng phi ba bọn họ không biết Trần Hy đã phá kính, nếu là biết đến thoại bọn họ sẽ không như vậy ương ngạnh. Bọn họ tự nhiên nhìn thấy Trần Hy cái kia đòn gánh thần dị chỗ, vì lẽ đó coi trọng chính là đánh chịu lỗi Trần Hy. Nay cùng thái độ đối với Liêu Tẩy Trần không giống, trước Hoàng phi ba coi như không nhìn thấy Lưu Vân Hồng tụ, cũng sẽ không đối với Liêu Tẩy Trần quá vô lễ. Bởi vì Liêu Tẩy Trần tất lại còn có hai loại đồ vật để hắn sợ hãi, một là Liêu Tẩy Trần tu vi, hai là Liêu Tẩy Trần gia thế. Trần Hy không giống nhau. Khi thực hiện ở bên ngoài đã có không ít người đang nói, Trần Hy mặc dù có thể leo lên ba tầng tháp, dựa vào không phải tự thân tu vi mà là cái kia lai lịch không rõ đòn gánh. Thậm chí có người nói, nếu là đem đòn gánh cho hắn, hắn có thể so sánh Trần Hy đang càng cao hơn. Người đúng là một loại động vật rất kỳ quái, đều là sẽ bị người khác ngôn luận cùng tư duy ảnh hưởng. Trước còn đang vì Trần Hy như vậy bao la trèo tháp hành vi mà hoan hô người, nghe được người khác nói cái kia đều là đòn gánh công lao cũng là theo tin. Sau đó bắt đầu theo nói, lao tử nếu như cũng có cái kia đòn gánh. Vì lẽ đó Hoàng phi ba nhìn về phía Trần Hy cái kia đòn gánh thời điểm, ánh mắt có chút tham lam. So với hắn càng tham chính là Triệu Khố, trực tiếp nhảy tới trước một bước đưa tay chụp vào Trần Hy đòn gánh, hỏi ngươi mẹ cái bức, này đòn gánh từ hôm nay thuốc về lao tử. Vành. Triệu Khố thân thể trực tiếp về phía sau bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở trên vách tường. Cải vận tháp kiên cố cực kỳ, lần này đương nhiên sẽ không hư hao tháp thần, nhưng chính vì như thế Triệu Khố lần này ai càng nặng, cho tới trong khoảng thời gian ngắn đều không thể thở dốc lại đây. Hắn thậm chí không nhìn thấy Trần Hy là làm sao ra tay. Ở Hoàng phi ba chờ người trong kinh hãi, Trần Hy đem đòn gánh một lần nữa xuyên về sau lưng trước cột chắc tác bộ bên trong, ta đổi ý, các ngươi còn không đáng ta dùng đòn gánh. Muốn chết. Thấy Trần Hy thu hồi đòn gánh, Triệu Đệ đột nhiên tiến lên một quyền đập về phía Trần Hy. Hắn tu vi ở khai cơ ngũ phẩm, so với Trần Hy kém quá xa quá xa. Tuy rằng hắn trên nắm tay tiếng sấm gió rất thịnh, cú đấm này vỡ bia nước đá tất nhiên là điều chắc chắn, nhưng hắn đối mặt cũng không phải một khối chỉ là ngoan cố tảng đá. Trần Hy duỗi ra một ngón tay, nhìn như chậm chậm nhưng vừa đúng che ở Triệu Đệ trước năm đấm diện. Xem ra so với sắt thép còn cứng hơn năm đấm. Ở gặp phải Trần Hy ngón tay một khắc đó đã biến thành đậu hũ. Trần Hy ngón tay dễ như ăn cháo xuyên đi vào, trực tiếp chặt đứt Triệu Đệ hai ngón tay sau khi lại cắt ra xương bàn tay. Cái kia một ngón tay thế như trẻ tre, đem Triệu Đệ nắm đấm từ trung gian bổ ra, sau đó một đường hướng lên trên lại bổ ra Triệu Đệ cánh tay. Cái cảm giác này, thật giống như một thanh vô cùng sắc bén dao cắt ra trúc mảnh cảm giác một màn như thế. A. Triệu Đệ phát sinh một tiếng kêu thảm, muốn triệt tay cũng đã chậm. Trần Hy trên ngón tay phảng phất như mang theo một loại không cách nào tránh thoát sức mạnh, Triệu Đệ chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay của chính mình bị cắt ra. Vẫn thiết đến nơi bả vai, nửa mảnh cánh tay từ trên thân thể tách ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Triệu Đệ bưng cụt tay về phía sau lui nhanh, sắc mặt bạch thật như tờ giấy. Trần Hy tủng tủng lông mày, ta so với Liêu Tẩy Trần muốn ít, nàng các ngươi phải nguyên cả cánh tay, ta muốn nửa cái. Triệu Thắng tu vi ở khai cơ lục phẩm, so với Triệu Đệ Triệu Khố đều mạnh hơn, hắn mắt thấy Triệu Đệ trọng thương trong lòng hoảng hốt, không có lựa chọn tiến công mà là quay đầu liền đi. Hắn mới xoay qua chỗ khác, một cái hoảng hốt trong lúc đó Trần Hy đã ngăn ở hắn trước người. Hắn thậm chí không nhìn thấy Trần Hy động. Trần Hy đã từ phía sau hắn đến trước mắt. Nửa cái. Trần Hy nhàn nhạt nói rồi hai chữ, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng vạch một cái. Phun một tiếng, Triệu Thắng cánh tay phải nửa bên cánh tay liền dường như bị lưỡi dao sắc cắt ra như thế, trong khoảnh khắc máu chảy như suối, nửa cái cánh tay bay ra ngoài, cùng Triệu Đệ rơi xuống nửa cái cánh tay song song đi cùng nhau, vô cùng chỉnh tề. Hoàng phi ba tu vi ở khai cơ thất phẩm, làm bính ban bên trong số một số hai đệ tử, hắn muốn là cực kỳ tự tiêu. Nhưng là đang nhìn đến Triệu gia tam huynh đệ trước sau gặp khó sau khi, hắn đã rất rõ ràng chính mình còn lâu mới là đối thủ của Trần Hy. Hắn ngượng ngùng cười cợt, sắc mặt trở nên rất lúng túng, "Trần sư đệ, ngươi cũng biết chúng ta kỳ thực không có cái gì ác ý, chúng ta chỉ là muốn xin ngươi về Triệu gia tộc bên trong nói một chút Triệu Vũ sự, tuyệt đối không phải muốn đối với ngươi có cái gì bất kính. Như ngươi vậy ra khó tránh khỏi có chút quá phận quá đáng đi. Phàm là có thể đàm luận, hà tất động thủ. Trần Hy cười cợt, lại phát hiện trước cái thứ nhất bị đánh bay ra ngoài Triệu Khố dĩ nhiên loạn choạng lại đứng lên. Ồ. Trần Hy hơi có chút kinh ngạc, hắn tu vi bây giờ đã đến phá hư nhất phẩm, coi như là chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đem bốn người này tất cả đều giết chết. Dựa theo đạo lý Triệu Khố bị thương nặng coi như không chết cũng kiên quyết không thể lại đứng lên đến, có thể hiện tại Triệu Khố xem ra cũng không có bị cái gì trọng thương. Ngớ ngẩn. Hoàng Phi Ba hô khẽ một tiếng, xoay người liền chạy. Hắn mới đi ra ngoài một bước, trên lưng căng thẳng, quần áo bị Trần Hy nắm lấy, sau đó hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng, lúc này mới phát hiện mình lại bị Trần Hy một tay nhấc lên. Mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, hắn đều không thể tránh thoát Trần Hy lòng bàn tay giằng buộc lực lượng. Sau đó hắn cảm giác mình bị Trần Hy thay đổi lại đây, đầu hướng đặt chân hướng trên. Sau đó chính là kịch liệt run run. Trần Hy cũng mang theo Hoàng Phi Ba, một trận loạn run. Hoàng Phi Ba thân thể thật giống điện giật như thế, run run được kêu là một cái tiêu hồn. Trong lồng ngực của hắn đổ vật ào ào đi xuống, mấy cái bình ngọc, một cây chùy thủ, còn có một chút giấy dầu bao hiển nhiên là bọc lại thuốc gì phấn. Trần Hy nhìn một chút rơi trên mặt đất đồ vật, tựa hồ không có muốn tìm. Sau đó hắn nhìn thấy Hoàng Phi Ba rẽ rùa thời điểm, trên cổ tay có một cái màu đen châu xuyến. Nói vậy chính là cái này đi. Trần Hy đưa tay đem cái kia châu xuyến kéo xuống, sau đó phát hiện châu xuyến trên dùng bút son viết cực nhỏ mấy dòng chữ. Trần Hy phân biệt một hồi, phát hiện hẳn là mấy người này tên. Mấy người các ngươi tu vi giống như vậy, coi như hợp lực cũng kiên quyết không thể dễ dàng leo lên ba tầng tháp. Nói vậy đều là hạt châu này tác dụng chứ? Nó có thể hấp thu đi mấy người các ngươi tao bị thương hại. Tuy rằng ta không biết hạt châu này có thể hấp thu ít nhiều, nhưng đã được cho một cái bảo bối. Đây là ta hoàng gia đồ vật. Hoàng Phi Ba run rẩy quát. Vì lẽ đó Triệu gia mấy người này tìm ngươi. Trần Hy đem hạt châu nhìn kỹ một chút, đưa tay đem hạt châu mặt trên bút son viết tên lau. Trong khoảnh khắc, mới đứng lên đến Triệu Khố kêu rên một tiếng lại ngã xuống, thân thể lọn khổng đoàn kết lại với nhau, hiển nhiên đau đớn khó nhịn. Mà đều đứt đoạn mất cánh tay Triệu Đệ cùng Triệu Thắng, thống khổ tiếng kêu gào cũng lập tức từ cổ họng bên trong phun ra ngoài. Hiển nhiên Trần Hy đoán đúng, hạt châu này dĩ nhiên có thể hấp thu người chịu đến thương tổn. Từ Triệu Khố biểu hiện đến xem, ít nhất có thể hấp thu một nửa thương tổn, này đã xem như là rất mạnh mẽ năng lực. Trần Hy đem châu xuyến cầm ở trong tay nhìn kỹ một chút, phát hiện này châu xuyến rồi cùng bình thường trong cửa hàng bán loại kia tiểu diệp tử đàn tay xuyến cách biệt không có mấy. Tổng cộng 18 viên một châu, hay là niên đại đã không ngắn duyên cớ, vì lẽ đó hạt châu cũng đã là loại kia gần như hắc thấu màu sắc. Mỗi một hạt châu trên đều có 5 viên kim tinh, không nhiều không ít. Hơn nữa kim tinh không phải là không có quy tắc sắp xếp, hình dạng hoàn toàn tương đồng hình lục giác kim tinh chỉnh tề một loạt, vừa vặn vây quanh một châu một vòng. Này tên gì? Trần Hy mang theo đầu hướng dưới Hoàng Phi Ba hỏi. Đây là ta hoàng gia đồ vật, ngươi nắm không đi. Nếu là chọc giận hoàng đô thành thánh đường hoàng gia, ngươi hẳn phải biết là hậu quả gì. Hoàng Phi Ba không hề trả lời Trần Hy, mà là giọng nói vô cùng vì là quái dị nói một câu. Từ trên thuộc tính đến xem ngược lại thật sự là xem như là đồ tốt. Trần Hy chậm rãi nói, dựa theo suy đoán của ta, lấy địa vị của ngươi tới nói căn bản không chiếm được như vậy thứ tốt. Các gia các tộc đều phái không ít đệ tử trẻ tuổi chạy tới Tiểu Mãn Thiên Tông, không ngoài tra xét thần đằng bí ẩn. Bởi vì cải vận tháp bên trong thần đằng đã thành rút dây động rừng đồ vật, trái lại gia tộc nào cũng không dám phái đại cao thủ đến, e sợ cho gây nên cái gì khó có thể thu thập cục diện, dù sao thánh hoàng còn sống sót đây. Vì lẽ đó các ngươi những này trong tộc tu vi không cao người trẻ tuổi đúng là có dùng võ chỗ, thế nhưng Trần Hy giọng nói vừa chuyển, các ngươi những người này tu vi quá thấp, vạn nhất đụng tới gia tộc khác phái tới chân chính thiên tài đánh không lại làm sao bây giờ? Tỷ như các ngươi gặp phải Liễu Tẩy Trần, ngoại trừ nhận túng chi ở ngoài không còn con đường nào khác. Thế nhưng nếu như ngay cả nhận túng đều vô dụng, gia tộc của các ngươi nhất định phải cho các ngươi một ít bảo bối đồ vật đến hộ thân. Triệu Vũ có Triệu gia đưa bạch ngọc bích, có thể tra xét người khác tu vi, vì lẽ đó hắn biết ta có tu vi tại người. Bởi vậy có thể thấy được, vật này giá trị khẳng định rất cao. Nếu không có ngươi đến rồi Tiểu Mãn Thiên Tông, ngươi căn bản là tiếp xúc không tới vật như vậy đúng không? Nếu như ta đoán không lầm, ngươi đưa cái này châu xuyến mất rồi, về đến gia tộc sau khi không chết cũng đến lột một lớp ra. Hắn cúi đầu nhìn mặt chợt đỏ bừng Hoàng Phi Ba, hiện tại nói cho ta, cái này châu xuyến tên gì? Sở Ly Châu. Hoàng Phi Ba bị Trần Hy nội kinh ép cả người đau đớn, không chịu đựng được lớn tiếng nói, "Này Châu Xuyến là năm đó Thánh Hoàng tự mình dẫn 36 thánh đường tướng quân Nam Trinh thời điểm, Thánh Hoàng lấy Hoàng Đô thành thánh thụ biệt ly thụ trên cảnh tự mình làm 36 cái tay xuyến, mỗi cái thánh đường tướng quân đều chiếm được một chuỗi. Nam Trinh thời điểm, thánh đường tướng quân tay xuyến phát huy tác dụng cực lớn, có thể trung hòa đối thủ 5 phần 10 sức mạnh công kích. Vì lẽ đó này Châu Xuyến ở Nam Cương những kia đã quốc diệt tề quốc người bên trong danh tiếng rất lớn, bởi vì lấy tự biệt ly thụ, lại là chúng ta đại sở đồ vật, vì lẽ đó bị tề quốc người coi là Sở Lý Châu." Bà bối. Trần Hy than thở một tiếng, này thực là không tồi bà bối. Ngươi đừng hòng lấy đi. Hoàng Phi Ba khàn cả giọng quát, ta cho ngươi biết, lần này các gia tộc phái tới cao thủ rất nhiều. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đã đến phá hư liền không kiêng dè gì. Có một ít thiên tài chân chính liền tiềm nút trong bóng tối, áp chế tu vi của chính mình đến Tiểu Mãn Thiên Tông. Bọn họ một khi mở ra phong ấn, ngươi này phá hư nhất phẩm thực lực vốn là trò cười. Đầu tiên, Trần Hy đưa ngón tay vạch một cái, Hoàng Phi Ba nửa cái cánh tay lập tức rơi xuống, hiện tại mấy người các ngươi mới là chuyện cười. hắn một cước đem Hoàng Phi Ba đá bay, Hoàng Phi Ba bị hạn chế khí mạch căn bản là không có cách nhúc nhích, mạnh mẽ đã trúng này một cước, càng là bị Trần Hy trực tiếp đá tiến vào một cánh cửa bên trong. Trần Hy cũng không dừng lại, đem Triệu ra mấy người kia mang theo mỗi một người đều ném vào cánh cửa kia bên trong. Sau đó hắn theo đi vào. Ở môn hộ bên trong, Hoàng Phi Ba bốn người thương thế rất nhanh sẽ bị chữa trị. Sau đó lại nên đón Trần Hy báo tố bình thường đả kích, lần thứ hai đem bốn người bọn họ đánh vụ vặt. Nếu như nói trước Trần Hy còn để lại chỗ trống, lần này hắn ra tay muốn trùng nhiều lắm. Bốn người bị đánh hầu như chết đi, mỗi lần đều là bị lưu một hơi ném ở một bên. Sau đó bị màu nhũ bạch vi quang chữa trị, mới dễ chịu đến, lại bị Trần Hy một trận đánh tơi bời. Cải vận tháp ở ngoài, mọi người không nhìn thấy môn hộ bên trong phát sinh cái gì, thế nhưng là nhìn thấy Trần Hy lần lượt đem bốn người kia từ trong môn hộ ném ra đến đánh tơi bời, đánh sống dở chết dở sau khi lại ném vào trong môn hộ chữa trị. Như vậy nhiều lần ba lần, bốn người kia đã tan vỡ đến quỳ xuống đất xin tha. Mà trên đất hiện lên một tầng nửa mảnh cánh tay. Trần Hy chẳng muốn lại để ý đến bọn họ, hắn cũng là cố ý để người bên ngoài nhìn thấy hắn như vậy bạo ngược Hoàng Phi Ba bốn người. Ở một số thời khắc, thoáng bày ra thực lực có thể miễn đi một chút phiền toái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút bốn tầng tháp, nghĩ đến trước cái kia dung mạo như thiên tiên mà lại lạnh như băng cô gái tuyệt sắc. Ta ở bốn tầng tháp chờ ngươi, không nên để ta thất vọng. Lời này ở Trần Hy trong thai vang vọng lên, hắn nhìn một chút trong tay mới chiếm được châu xuyến, chụp vào tay mình vào trên, chậm rãi hướng đi thềm đá. Cái kia cóng lấy một cái đòn gánh thiếu niên, bắt đầu rồi khiêu chiến mới. Chương 14, nhiếp tâm. Trần Hy leo lên đi về tầng thứ tư thềm đá trước, nghĩ tới là trước Hoàng Phi Ba nói những câu nói kia. Vì thăm dò thần đằng bí mật, các gia tộc các thế lực thậm chí bao gồm những tông môn khác người, đều phái trẻ tuổi một đời kiệt xuất con cháu đến Tiểu Mãn Thiên Tông, trở thành Tiểu Mãn Thiên Tông ngoại tông 6 viện học sinh. Mà trong này, có tu vi đến rất cảnh giới cao chân chính thiên tài. Vì lẽ đó Trần Hy suy đoán, trong hoàng đô thành chỉ sợ càng thêm nát loạn. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xem ra vị kia được người gọi là đại sở lập quốc 1.300 năm qua tối nhân thiện đức dày thánh hoàng, đã đến thời khắc cuối cùng. Không phải vậy, những thánh hoàng tử đó sẽ không như vậy làm càn. Nhưng là, vào lúc này vị kia cùng thánh hoàng quan hệ mật thiết, có ngăn cơn sóng giữ lực lượng quốc sư tại sao không có phái người đến. Những này tâm tư rất nhanh sẽ bị Trần Hy dứt bỏ, bởi vì những việc này cách hắn đều rất xa xôi. Hắn vốn không muốn tham gia như vậy khổng lồ trong nước xoáy, hắn chỉ muốn tra ra năm đó thủ phạm. Cái kia giam cầm cha mẹ hắn, gần như giết hết nhà hắn môn già trẻ hung thủ đến cùng là ai. Mười năm này cha mẹ hắn nói vậy ngày ngày chịu đựng bức cung nỗi khổ, hay là đã sắp đến đèn cạn dầu. Căn cứ Trần Hy chính mình hồi ức, năm đó thảm án, 89/10 kỳ thực cùng trong hoàng đô thành những đại gia tộc kia thoát không khai quan hệ. Phụ thân hắn vốn là người đức cao vọng trọng mà tu vi kinh người, nếu không có chạm tới một số đại nhân vật bí ẩn, phụ thân không sẽ tao ngộ phản bội. Trần Hy tuy rằng vào lúc ấy tuổi nhỏ, nhưng hắn có một cái thành thục linh hồn, vì lẽ đó hài tử khác 3-4 tuổi thời điểm căn bản không nhớ ra được sự, mà hắn nhớ kỹ rất nhiều rất nhiều. Hắn ký được bản thân bị người xưng quỷ cửu lão cửu gia cóng lấy thoát đi, ký được bản thân thoát đi thời điểm những kia thân xuyên trường sam màu đen kiếm khách. Những người kia không phải Tiểu Mãn Thiên Tông người, thế nhưng ra tay tàn sát gia tộc hắn người, phần lớn là những kia hắc y kiếm khách. Hiện tại có thể xác định chính là năm đó tất nhiên là Tiểu Mãn Thiên Tông bên trong người, thậm chí là phụ thân hắn bên người người thân tín đưa tới những kia hắc y kiếm khách, sau đó cái kia thân tín đánh lén cha của hắn. Trần Hy hít một hơi thật sâu, để cho mình một lần nữa bình tĩnh lại. Này hơn 300 ngày tới, hắn thật vất vả tiến vào cải vận tháp, hắn nhất định phải thành công. Vì che giấu mình trong cơ thể sớm sớm đã bị phụ thân bồi nguyên củng cố chân chính đại đầy trời trong tông công tâm pháp, hắn tập trung vào bảy dương cốc học nghệ, dùng bảy dương cốc công pháp đến ẩn giấu trong cơ thể đại đầy trời tông tâm pháp. Tất cả những thứ này đều là bí mật chính mình, bởi vì một khi trong cơ thể hắn đại đầy trời tông mở ra cực bồi nguyên lực lượng bị người cảm giác được, ngay lập tức sẽ bị những kia nút trong bóng tối người truy sát. Hiện tại Trần Hy, tu vi vẫn là quá yếu. Mạnh mẽ. Trần Hy ở trong lòng tự nói với mình, muốn thành công duy nhất con đường chính là để cho mình nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cương đại đến, không sợ bất cứ kẻ địch nào. Bốn tầng tháp. Trần Hy rất rõ ràng, mình có thể leo lên bốn tầng tháp, tất nhiên gây nên Tiểu Mãn Thiên Tông những đại nhân vật kia chú ý, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào bên trong tông. Chỉ có đến nội tông mới sẽ tiếp xúc được cái kia bí mật không muốn người biết. Nghĩ đến đây, Trần Hy bình phục tâm tình, bắt đầu cất bước trèo tháp. Làm chân trái của hắn bước lên thềm đá một khắc đó, bốn phía trong nháy mắt trở nên một vùng tăm tối. Trần Hy ngẩn ra, sau đó nắm chặt nắm đấm. Hắn bước về trước một bước, leo lên thứ hai bậc thang. Trước mắt hắc ám càng ngày càng nồng nặc lên. Hắn không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, chỉ có thể bằng cảm giác nhấc chân bước đi. Hắn thật giống như tiến vào một cái không biết không gian, nơi này ngoại trừ hắc ám ở ngoài không có thứ gì. Đen như vậy thấu triệt, hắn thậm chí túi đầu không thấy mình thân thể. Hắn thăm dò giơ tay lên đặt ở trước mắt mình, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy hai tay. Đây là người đuôi cảm giác. Ngay ở Trần Hy cất bước leo lên người thứ ba bậc thang thời điểm, trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng. Hắn nhìn thấy một người, một cái quay lưng hắn ngồi ở chỗ đó người, thấy không rõ lắm hắn ăn mặc ra sao quần áo, cũng không nhìn thấy hắn mặt. Đó chỉ là một cái mơ hồ đường viền, y phục trên người tựa hồ rất rộng lớn, nhưng liền màu sắc đều không thể phân biệt. Người kia ngồi ở trên thềm đá, lấy một loại rất khó chịu tư thế quay lưng Trần Hy. Phải biết người bình thường ngồi ở trên thềm đá, khẳng định là ngồi ở cao hơn một cấp địa phương, đi đứng ở thấp hơn một bậc địa phương. Nhưng là người này hoàn toàn ngược lại, thật giống là vì không cho Trần Hy nhìn thấy chính mình thật khuôn mặt, mà cố ý như vậy khó chịu ngồi. Người đang tìm ta. Người kia mở miệng nói chuyện, âm thanh rất khàn giọng, thậm chí không giống như là người phát ra âm thanh. Người là ai? Trần Hy theo bản năng đi bước ra sau đòn đánh, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào tìm tòi, cũng không sờ tới bản chói ở sau lưng đòn đánh. Trong lòng hắn cả kinh, lẽ nào đòn gánh đã ở thần không biết quỷ không hay trong lúc đó bị người lấy đi? Hắn hỏi một câu sau khi, liền toàn bộ tinh thần đề phòng. Hiện tại tình cảnh rất quỷ dị, rõ ràng một vùng tăm tối không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Nhưng Trần Hy nhưng có thể nhìn thấy một cái ngồi ở trên thềm đá nam nhân, người đàn ông này không quay đầu lại, nhưng đang hỏi Trần Hy. Người đang tìm ta? Ta là ai? Quay lưng Trần Hy nam nhân bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả, ngươi tìm ta 10 năm, muốn giết ta 10 năm, bây giờ nhìn đến ta giải quyết xong hỏi ta là ai? Kỳ thực trong lòng ngươi hà thường không rõ ràng lắm, ta chính là ngươi 10 năm này muốn tìm người, muốn giết người. Chỉ là trong lòng ngươi trước sau đối với ta có sợ hãi, vì lẽ đó ngươi không dám thừa nhận. Trần Hy kinh hãi đến biến sắc. Người này, dĩ nhiên là hắn truy tìm 10 năm hung thủ. Một giây sau, Trần Hy hầu như bật thốt lên hỏi lên ngươi năm đó tại sao muốn phản bội cha của ta. Ở câu nói này hầu như lối ra, mở miệng thời điểm, lại bị Trần Hy mạnh mẽ nhìn xuống. Hắn cắn vào môi mình, đặc biệt dùng sức. Môi phá sau khi cảm giác đau đớn để hắn khôi phục mấy phần tỉnh táo, mà huyết dịch tinh ngọt mùi vị để hắn trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Hắn nhìn người đàn ông kia bóng lưng, trầm mặc một hồi lâu. Ngươi không phải hắn. Trần Hy trả lời. Ồ. Quay lưng Trần Hy nam nhân tựa hồ là cười cợt, ngươi 10 năm qua vẫn muốn tìm tới ta, giết ta vì là cha mẹ ngươi báo thù, hiện tại ta ngay ở trước mặt ngươi, hơn nữa là quay lưng ngươi, nếu như trước ngươi ra tay không hẳn không có cơ hội, thế nhưng ngươi không có ra tay. Ngươi là muốn biết năm đó chân tướng. Ngươi muốn biết tại sao có người phản bội phụ thân ngươi. Ngươi có thể hỏi ta, nếu ta xuất hiện ở trước mặt ngươi, chính là nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, có cái gì không hiểu sự ngươi cứ hỏi đi ra. Trần Hy trong lòng chấn động, nhưng hết sức làm cho chính mình không có biểu hiện ra. Ngươi không phải kẻ thù của ta. Trần Hy lắc lắc đầu, kẻ thù của ta là cô gái, mà ngươi là người đàn ông. Cha mẹ ta là bị kẻ thù giết chết, cũng không có ai phản bội. Ngươi không cần thăm dò ta cái gì. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi thậm chí không phải một người, ngươi chỉ là một cái hư huyễn đi ra đồ vật. Ồ. Người đàn ông kia hiển nhiên lấy làm kinh hãi, sau đó bỗng nhiên đứng lên chỉ là vẫn không có xoay người, ngươi nếu có thể đoán được cái này, chẳng lẽ không biết ta chính là trong lòng ngươi suy nghĩ việc huyễn ảnh. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì, sẽ ở này trên thềm đá biến ảo ra đến cái gì? Ta chính là trong lòng ngươi nghĩ cái kia kẻ thù, ngươi cần gì phải muốn lừa gạt mình? Không đúng. Đang nghe xong người đàn ông này sau khi, Trần Hy dùng sức cắn đầu lưỡi một hồi. Hiện đang đối mặt tất cả những thứ này đều không đúng, Trần Hy để cho mình càng thêm tỉnh táo lại. Thềm đá là thử thách, từ leo lên hai tầng tháp bắt đầu Trần Hy liền xác định, thềm đá là đối với trèo tháp người tiềm lực thử thách. Thế nhưng lần này thềm đá nhưng biến ảo ra tới một người, hơn nữa Trần Hy rất rõ ràng người đàn ông này nói không có bất kỳ sai lầm. Hắn chính là mình ảo tưởng cái kia kẻ thù, một cái mơ hồ không có mặt mũi kẻ thù. Hắn không xoay người, là bởi vì Trần Hy một lần lại một lần trong ảo tưởng căn bản cũng không có nghĩ tới kẻ thù của chính mình đến tột cùng trường cái gì mô dạng. Này không phải thử thách, đây là thăm dò. Trần Hy tỉnh táo lại sau khi lập tức xác định một chuyện, hiện tại đối mặt mình tất cả những thứ này tuyệt đối không phải thềm đá thử thách, mà là có người thay đổi thềm đá sức mạnh, để cho mình tiến vào một loại hư huyễn hoàn cảnh. Người này là đang thăm dò chính mình, là muốn biết mình trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Trần Hy ở trong lòng không ngừng mà tính toán. Hắn càng ngày càng xác định là có người đã đang hoài nghi mình. Ta chưa từng thấy kẻ thù của chính mình khuôn mặt, nhưng ta biết giết chết cha mẹ ta chính là một cô gái. Vì lẽ đó ngươi căn bản không phải trong lòng ta suy nghĩ đồ vật, ngươi đến cùng là cái gì? Trần Hy hỏi, sau đó nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu ép buộc chính mình thay đổi tâm ý, ép buộc đối mặt mình cái kia hầu như không nhịn được muốn nói ra chân tướng kích động. Lúc này, không những trước mặt hắn có một cái quay lưng hắn nam nhân, trong đầu phảng phất còn có một loại sức mạnh vô hình, không ngừng khiến cho hắn đem ý tưởng chân thật nói ra. Lần này Trần Hy muốn chống lại, là chính mình. Trần Hy cực kỳ biết rõ một chuyện, một khi chính mình quá không được cửa ải này, chỉ sợ sau đó hết thảy kế hoạch đều sẽ sớm chung kết. Thậm chí, hắn sẽ rời đi cải vận tháp một khắc đó bị kẻ thù đánh giết. Năm đó kẻ thù như vậy hung hãn tàn bạo, phàm là Trần Hy lộ ra một ít kẽ hở người kia ngay lập tức sẽ có thể phát hiện. Hô hấp. Trần Hy để cho mình hô hấp trở nên lâu dài. Chiến thắng. Chính mình. Tiểu Mãn Thiên Tông. Nội Tông. Một cái trong thạch đỉnh, hai cái ông lão mặc áo bào đen đứng sóng vai. Hai người bọn họ trước mặt có một bộ hình ảnh. Chính là nằm ở dẫn tới 4 tầng tháp trên thềm đá Trần Hy. Có phải là năm đó đào tẩu cái kia nghiệt chủng? Một người trong đó xem ra cao gầy khô héo ông lão hỏi. Một cái khác áo bào đen ông lão xem ra vóc dáng ải một ít, vóc người có chút mập mạp. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Trần Hy, tựa hồ muốn nhìn phá Trần Hy nội tâm. Tạm thời còn không cách nào xác định, hiện ở trong lòng hắn biến ảo ra đến người này, tựa hồ cùng năm đó tham dự sự kiện kia người không có một cái trùng hợp, chỉ là một cái mơ hồ bóng lưng. Từ cái này bóng lưng, còn không cách nào xác định hắn có phải là chính là năm đó quỷ cựu cứu đi cái kia nghiệt chủng. Cao gầy ông lão cao mày, chuyện như vậy, chung quy vẫn là thà rằng giết không sai có thể buông tha, giết sai cũng vẫn thôi, nếu là buông tha. Ai biết được liên lụy đi ra cái gì mầm họa. Năm đó sự kiện kia liên lụy quá lớn, căn bản không phải ngươi và ta hai người có thể chi phối. Vạn nhất đem chúng ta sau lưng vị kia ra dẫn ra, ngươi và ta chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Tạm thời nhịn một chút. Lão béo nói, người này hiện tại đã bị tất cả mọi người chú ý tới, nếu là hắn không minh bạch chết rồi, khó bảo toàn sẽ không bị người tra xét ra dấu vết. Hai người bọn họ trầm mặc một hồi, đột nhiên đồng thời biến sắc mặt. Trước mặt bọn họ trước gần như bất động hình ảnh có biến hóa, nhắm hai mắt Trần Hy chậm rãi đem con mắt mở, nhìn về phía cái kia quay lưng hắn nam nhân, ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi vì sao lại ở trong lòng ta? Lẽ nào năm đó giết cha mẹ ta người không ngừng một người? Ngươi là cô gái kia đồng bọn. Ở Trần Hy nói xong câu đó sau khi, để cái kia hai cái ông lão cảm thấy kinh dị sự tình phát sinh. Cái kia mơ hồ bóng lưng từ từ trở nên rõ ràng lên, thân hình lặng yên phát sinh ra biến hóa, từ một người đàn ông bóng lưng đã biến thành một cái nổi bật nữ tử bóng lưng. Cô gái này mặc một bộ màu xanh sẫm quần dài, xem bóng lưng như vậy thẳng tắp nên tuổi không lớn lắm. Thế nhưng nàng cũng vẫn không có quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Là ngươi? Trong hình, Trần Hy hiển nhiên trở nên kích động lên, tay đưa về sau lưng lung tung tìm tòi hắn đòn gánh. Cao gầy ông lão nhìn về phía cái kia ải lao béo, chuyện gì thế này? Ngươi nhiếp tâm chi thuật có phải là xảy ra điều gì sai lầm? Không thể. Ải lao béo lắc đầu, ngữ khí chắc chắn nói, ta nhiếp tâm chi thuật chắc chắn sẽ không khống chế được một cái mới phá hư nhất phẩm thiếu niên, coi như so với hắn tu vi mạnh mẽ gấp 10 lần người cũng chưa chắc gánh vác được. Sở dĩ người kia biến hóa, hẳn là thiếu niên này trong lòng nghi ngờ quá nhiều. Hắn đối với thân thế của chính mình thậm chí căm thù chính mình đều rất mê hoặc, hắn không biết kẻ thù của chính mình đến cùng là một cái vẫn là mấy cái, có điều nữ nhân này bóng lưng rõ ràng như thế, liêu tới là hắn đã từng thấy. Không phải năm đó cái kia nghiệt chủng? Cao gầy ông lão hỏi. 89/10 không vâng. Ải lao béo nói, ta vẫn là có mấy phần chắc chắn, hắn như vậy còn trẻ, làm sao có khả năng đã lừa gạt ta nhiếp tâm chi thuật. Cao gầy ông lão cũng biết nhiếp tâm chi thuật huyền bí lợi hại, vì lẽ đó gật gật đầu, xem ra cũng là cái trên người chịu huyết hải thâm cửu gia hỏa, người như vậy căm ghét nhất. Thật vất vả sống tạm bợ, đang hoang giả bộ hồ đồ sống tiếp so cái gì không tốt. Không phải muốn báo thù, quá nửa là đem mình cũng bồi đi vào. Ải lao béo nói, ta muốn rút lui nhiếp tâm, không phải vậy thời gian lâu dài sẽ bị người phát hiện. Cao gầy ông lão suy nghĩ một chút nói rằng, con thứ tiềm chất kinh người, ít ngày nữa liền muốn đi vào nội tông tu hành. Đến thời điểm ngươi và ta tận lực làm hắn giáo viên, thử lại thăm dò. Nếu thật sự không phải năm đó cái kia nghiệt chủng, cố gắng rèn luyện người này, hay là có thể tạo ra được một cái chân chính có thể vào đại nhân pháp nhãn nhân vật. Ừ. Ải lao béo ừ một tiếng, vung tay lên, trước mặt hình ảnh biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, ở cải vận tháp bên trong Trần Hy đột nhiên lay động một cái, hầu như hư thoát té xỉu. Hắn nhìn từ từ trở nên sáng ngời thế giới, lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 15, nguyên lai ngươi thật sự ở. Một lần nữa trở lại quang minh thế giới, cái cảm giác này dường như đang mơ. Trần Hy vào đúng lúc này bởi vì căng thẳng thần kinh thư giãn hạ xuống, thậm chí thân thể đều có chút lay động. Có thể không ai lý giải trước hắn trả giá bao lớn nỗ lực, ở vào thời điểm này chiến thắng chính mình lại là một cái bao nhiêu gian nan sự. Hắn nếu muốn đã lừa gạt dò xét hắn bản tâm người, nhất định phải trước tiên đã lừa gạt chính mình. Hắn nhất định phải hư cấu ra tới một người, thay thế trong lòng mình vẫn tồn tại cái kia kẻ thù. Trên đời này, lừa gạt mình vốn là khó nhất có điều. Ngươi có thể làm bộ để cho mình tin tưởng chính mình lời nói dối, thế nhưng trong tiềm thức nhưng biết rõ cái gì là chân thực cái gì là hư huyễn. Trần Hy nhận ra được dị dạng, cũng ngay đầu tiên có phán đoán. Có thể khó liền khó ở, đối phương là trực tiếp dò xét tiến vào hắn bản tâm. Nếu muốn giấu giếm được đối phương, ngay cả mình bản tâm đều muốn gạt quá cái kia làm sao có khả năng dễ như ăn cháo. Mồ hôi đầm địa. Trần Hy thậm chí cảm thấy, này ngăn ngăn chốc là đúng, so với đăng hai tầng tháp chống đỡ ngọn lửa hừng hực đốt cháy còn muốn khổ cực chút. Tuy rằng không có đau sót, nhưng càng thêm làm người ta sợ hãi. Sau đó Trần Hy phát hiện, chính mình vẫn như cũ đứng bên dưới thềm đá, căn bản cũng không có cất bước đi tới. Mà vừa nãy hắn trải qua những kia thời điểm, hắn ký được bản thân ít nhất đã hướng về trên đi rồi 3 cái bậc thang. Trong lòng hắn lạnh có chút run. Nói cách khác, từ chính mình vẫn chưa đi đến bậc thang trước mặt thời điểm, cũng đã bị người đã khống chế. Phản đẩy trở lại, có thể xác định hắn là ở khoảng cách bậc thang còn có 3 bước xa thời điểm triệt để bị sa vào. Hắn cất bước leo lên 3 cái bậc thang, nhưng lúc này nhưng vừa vặn ở bậc thang trước mặt. Loại này bị người khống chế cảm giác rất không thoải mái. Có điều, chỉ chốc lát sau Trần Hy khỏe miệng liền tràn trề lên một vệt ý cười. Này không hẳn không phải chuyện tốt. Trước đó, hắn không cách nào biết được năm đó đều có ai tham dự cái kia chàng thảm án. Bất quá hôm nay, bởi vì trong đó người kia hoài nghi chính mình mà triển khai ra thủ đoạn, để Trần Hy tìm tới một kia ánh dạng đông. Người này ra tay thăm dò chính mình, nhưng không nghĩ tới một khi mình bị Trần Hy đã lừa gạt đi, như vậy liền bị Trần Hy nắm lấy phương hướng. Nội tông. Có thể xâm nhập người nội tâm cao thủ. Trần Hy nhớ rồi cái này đặc điểm. Có thể ở như vậy xa khoảng cách triển khai công pháp xâm nhập Trần Hy nội tâm, bởi vậy có thể thấy người này tu vi tất nhiên rất mạnh. Vì lẽ đó phương hướng bị thu nhỏ lại đến một cái rất trực tiếp mức độ, một cái nội tông rất người có thân phận mà hiểu được xâm nhập nội tâm công pháp. Trần Hy lạnh lùng cười cợt. Đừng nóng nội, chờ ta. Trần Hy thu thập một hồi tâm thần, bắt đầu leo lên thềm đá. Bước chân đạp lên một khắc đó, hoàn cảnh chung quanh lần thứ hai thay đổi. Xuất hiện ở Trần Hy trước mặt chính là một mảnh rộng lớn cực kỳ mỹ lệ thảo nguyên, trời xanh mây trắng, phương thảo liên thiên. Bãi cỏ mênh mông vô bờ, tầm mắt xa xa có một đám trắng như tuyết cựu chính đang nhàn nhã gặm nhấm mục thảo. Tựa hồ đang dương quần cách đó không xa có một mảnh hồ nước, còn hiện ra trong trẻo thủy quang. Không khí đều mang theo một luồng cỏ dại hoa dại mùi thơm ngát. Đi ở trên cỏ, dưới bàn chân mềm mại thật giống giẫm cây bông như thế. Không khí mùi vị hút vào trong lỗ mũi sau khi, liền toàn thân đều có một loại đặc biệt thả lòng thư thích. Trần Hy đi ở đây, thậm chí có một loại đem giày cởi đi chân đất lao nhanh hò hét kích động. Nhưng là vừa có một loại hò hét liền sẽ phá hư loại này an bình hổ thẹn, nơi này hết thảy đều như vậy an tưởng. Giữa bầu trời đám mây trôi nổi rất chậm chậm, ánh mặt trời từ đám mây trong khe hở rơi xuống dưới, cái kia một cái kim quang, nhìn liền ấm áp như vậy. Trần Hy ngừng lại bước chân, nhìn bốn phía tất cả, giống như đã từng quen biết. Sau đó hắn đột nhiên phản ứng lại, này không đúng là mình những năm gần đây vẫn trong lúc mơ hồ chờ đợi sinh hoạt sao? Những năm gần đây, hắn chủ tính báo thủ, từng bước cẩn thận. Có thể sâu trong nội tâm còn có một loại khát vọng, vậy thì là quên cửu hận, ở như vậy một mảnh địa phương yên tĩnh cuộc sống yên tĩnh. Ngay vào lúc này, đột nhiên có một người mặc màu vàng nhạt quần dài thiếu nữ xinh đẹp, đi chân đất hướng hắn chạy tới. Thân hình là như vậy thức tha, tóc ở phía sau tung bay dường như tiên tử. Nàng lại như vậy vẻ đẹp, mỹ đến rung động lòng người. Bất kể là vóc người vẫn là tướng mạo, chỉ sợ cõi đời này đã không có ai có thể vượt qua nàng. Nàng nhẹ nhàng như đám mây bay tới, cái kia quần dài phiêu bãi mang theo một làn gió thơm. Nàng đến Trần Hy trước người, nhuận miệng cười, nghiêng nước nghiêng thành. Nàng cười, liền dường như ấm hóa băng tuyết gió xuân, liền dường như sau giờ ngọ ôn hòa ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy như vậy ấm áp. Nàng chạy đến Trần Hy trước người, trong ánh mắt đều là nụ cười ôn nhu. Nhưng là Trần Hy khi nhìn rõ dung mạo của nàng sau khi, trong lòng chấn động không gì sánh kịp. Nàng dĩ nhiên là Liêu Tẩy Trần. Đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự, như vậy một cái lãnh đạo nữ nhân làm sao có khả năng có như vậy dịu dàng nụ cười. Nàng cho Trần Hy hết thể ấn tượng, bốn chữ liền có thể hình dung. Lạnh như băng. Như vậy một cái phảng phất như sinh sống ở chính mình bên trong thế giới không để ý tới bất luận người nào bất kỳ phân tranh tuyệt thế nữ tử, làm sao có khả năng có như thế mềm mại một mặt. Hơn nữa, Trần Hy xác định chính mình trước cũng chưa quen thuộc Liêu Tẩy Trần. Chính là vào mộng, cũng sẽ không là nàng vào mộng. Nếu như này trời xanh mây trắng, này phương dân giá hoa, đều là nội tâm hắn bên trong một loại ẩn cư sinh hoạt ngóng trông. Tại sao Liêu Tẩy Trần sẽ xuất hiện ở chính mình nóng trong bên trong? Đến. Ngay ở Trần Hy ngạc nhiên thời điểm, Liêu Tẩy Trần duỗi ra mềm mại trắng nõn tay, ôn nhu nắm Trần Hy bàn tay. Nàng xoay người, hướng về thảo nguyên nơi sâu xa chạy. Trần Hy có chút cứng ngắc bị nàng nắm tay chạy về phía trước, không biết đến cùng là phát sinh cái gì. Tại sao Liêu Tẩy Trần sẽ xuất hiện nội tâm của chính mình thế giới? Tại sao nàng sẽ lôi kéo chính mình chạy vội? Có điều, cái cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Thư thích, thả lỏng, không có một tia đề phòng, cũng không cần lo lắng cái gì. Hai người cười chạy, thỏa thích hô hấp trên thảo nguyên không khí trong lành, thỏa thích biểu đạt trong lòng hợp lực. Cũng không biết lúc nào, Trần Hy ném mất sau lưng của hắn đòn đánh, thời giây, như Liễu Tẩy Trần như thế để Trần chân đạp bãi cỏ chạy trốn. Hai người thật giống như một đôi lẫn nhau quấn quanh bay lượn hồ điệp, không buồn không lo. Sắc trời lặng yên tối lại, cái kia một vòng mỹ đến cực hạn tà dương thật giống đang ở trước mắt. Trần Hy cùng Liễu Tẩy Trần tay nắm tay, kiên sóng vai đứng một gốc cây cũng không biết có mấy trăm năm cây già dưới, cái kia tán cây như to lớn lọng tre, lá cây dĩ nhiên là bảy màu. Hai người liền như vậy yên lặng sóng vai đứng. Nhìn cái kia đỏ phừng phừng thái dương rơi vào đáy hồ như thế biến mất ở trước mắt. Sau đó hai người liền dưới tảng cây ngồi xuống, dựa vào nhau. Bọn họ vẫn rất tiến tĩnh, ai cũng không nói thêm gì. Nhưng lại nhưng thật giống như lẫn nhau trong lúc đó đã cực kỳ hiểu rõ, hai người thậm chí mơ hồ có một loại tâm ý tương thông tim đập thình thịch. Trần Hy dựa vào đại thụ, Liêu Tẩy Trần dựa vào bờ vai của hắn. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Hy mở mắt ra thời điểm trời đã sáng. Hắn nhìn thấy cách đó không xa cái kia không một nơi không đẹp nữ tử dẫm xương sớm từ bên hồ đi trở về, nàng nhấc theo làn váy, lộ ra một đoạn nhỏ trắng như tuyết chân nhỏ, hình ảnh kia vẻ đẹp để người không thể đem tầm mắt rời đi. Cũng không biết nàng từ đâu nhi tìm đến rồi bộ đồ ăn, nhấc lên gô muốn nhen lửa. Trần Hy vội vã chạy tới, từ trong tay nàng tiếp nhận dao đánh lửa nói, những việc này đều là nam nhân làm, ngươi nghỉ ngơi một lúc. Liêu Tẩy Trần ôn nhu cười gật đầu, sau đó ngồi ở dưới cây đại thụ nhìn Trần Hy bận rộn. Nàng ngồi ở đó, hàm dưới đặt ở trên đầu gối, hai tay ôm chân, thật giống như nhìn mình thân mật nhất người yêu như thế nhìn Trần Hy vì nàng bận rộn điểm tâm. Chỉ là một toa cháo loãng mà thôi, hai người nhưng đều uống cực kỳ thơm ngọt. Những ngày kế tiếp, hai người bắt đầu dựng một tòa thuộc về nhà của các nàng. Bọn họ không có sử dụng tu vi lực lượng cũng không có tu vi lực lượng, dựa vào chính mình năng lực của bản thân, chế làm dịu đá thạch đao loại hình công cụ, sau đó chặt bỏ cây cối dựng phòng ốc. Hai người ngay ở như vậy vụn vặt khổ cực sự tình bên trong, vượt qua một ngày lại một ngày. Thế nhưng hai người đều không có giác đến phát chán, thậm chí đặc biệt yêu thích cuộc sống như thế. Nhìn nhà từ từ thành hình, nhìn các loại sinh hoạt dụng cụ từ từ đặt mua đầy đủ hết. Loại kia vui sướng thỏa mãn, không lời nào có thể diễn tả được. Trần Hy đều là rất lớn nam nhân đem Liêu Tẩy Trần ôm lấy đến, đặt ở chỗ cao, làm cho nàng lặng lặng nhìn mình lao động. Nàng đều là yên lặng ngồi ở đó, nhìn hắn có chút ngốc mỉm cười. Hai người còn làm một cái thuyền gỗ nhỏ, hoa tiến vào trong suốt thấy đáy trong hồ nước. Mặt trời mới mọc bên trong, hai người dắt tay đi ra nhà gỗ, đón ánh mặt trời xuất phát. Không có mục tiêu, chỉ là như vậy cất bước, thăm dò thế giới này mỗi một nơi mỹ hảo. Ở thế giới này, hai người đều không có tu vi. Hắn cùng nàng sẽ bình thường mệt nhọc, sẽ ra mồ hôi, sẽ cảm giác được phong lạnh cùng ánh mặt trời ấm áp. Bọn họ ở bên trong thế giới này an bình sinh hoạt mỗi một ngày, hai người từ thiếu niên trở thành thanh niên, từ thanh niên đi vào trung niên. Lần thứ hai xuất hành thời điểm, phía sau theo vui vẻ chạy trốn bọn nhỏ. Nhưng là hai người vẫn như cũ như vậy ngọt ngào. Bọn nhỏ vui sướng chơi đùa, hai người như dĩ vãng như vậy kiên sóng vai tọa ở trên đồi cao nhìn bọn nhỏ. Sau đó cho lẫn nhau một cái ấm áp đối diện, trong ánh mắt đều là quyến luyến cùng đối với tương lai ước mơ. Ở hai người phía sau, là quy mô càng lúc càng lớn nhà. Rốt cục, hai người đều đến tuổi xế chiều. Vẫn là kiên sóng vai ngồi ở đó cái dốc cao trên, hồi tưởng qua lại. Nay một đời đến đây không có bất luận rung động gì, bình tĩnh thật giống như cái kia mảnh hồ nước như thế, coi như tình cờ có một cơn gió thổi qua, cũng sẽ không rối loạn hồ nước an bình. Hai người tương ôi ra đi, sau đó tay nắm thẳng ở trên cỏ chờ đợi tử vong đến. Trong chớp mắt, vốn là an tường chờ đợi cuối đời Trần Hy trên cổ mơ hồ làm đau, hắn đột nhiên mở mắt ra, phát hiện hết thảy trước mắt đều thay đổi. Hắn vẫn là đứng trên bậc thang, hai bên vẫn là cải vận tháp vách đá, mà ở cổ hắn phía trước trôi nổi một thanh óng ánh long lanh có một loại cực hạn vẻ đẹp loan đao. Mũi đao liền đỉnh ở trên cổ của hắn, lại tiến vào một phần, sẽ cắt ra cổ họng của hắn. Trần Hy ngạc nhiên, theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đứng bậc thang trên cao nhất cái kia một tầng liêu tẩy trần. Nguyên lai, nàng cũng vẫn không có leo lên 4 tầng tháp, liền chỉ thiếu chút nữa. Nàng đứng chỗ cao lạnh lùng nhìn Trần Hy, trôi này hoàn mỹ liêu diệp loan đao chính là nàng bản mệnh. Lưu Vân Hồng tụ, trước trải qua hết thảy ấm áp hết thảy mỹ hảo, ở cặp kia đẹp cực kỳ rồi lại lạnh lẽo đến cực điểm con mắt nhìn kỹ toàn đều biến mất không còn tăm tích. Vậy thì tốt như một hồi ảo mộng, như vậy khiến người ta say mê. Trần Hy không biết vì sao lại như vậy, thế nhưng lúc này lại thật sự cảm nhận được liêu tẩy trần sắc ý. Trần Hy thậm chí ảo giác, một giây sau chuôi này loan đao sẽ cắt ra cổ của chính mình. Bây giờ nhìn lại, nàng so với hắn nhanh hơn một chút, nhưng Trần Hy leo lên thềm đá thời điểm nàng còn không hề rời đi. Vì lẽ đó không biết tại sao, nàng tiến vào Trần Hy trong hoàn cảnh. Mà chính là chuôi này lạnh leo sắc bén dao, đem Trần Hy từ cái kia yên tĩnh mỹ hảo bên trong thế giới mạnh mẽ lôi đi ra. Đây mới là Trần Hy nhận thức cái kia liêu tẩy trần, cao ngạo tuyệt thế. Nhưng là tại sao, trên mặt nàng còn giống như có chưa kịp rút đi hương vận. Cái kia có điều là này thềm đá ảnh hưởng mà thôi, thác loạn ngươi và ta thần trí. Hư với việc, bọt nước vẻ đẹp, không cần nhớ kỹ. Nếu là ngươi dám đem chuyện này nói ra, ta liền giết ngươi. Nàng lạnh như băng nói xong câu đó, sau đó thu hồi Lưu Vân Hồng tụ, xoay người leo lên 4 tầng tháp. Nhìn tấm lưng kia, Trần Hy không tự chủ được lẩm bẩm một câu, ngươi lai. Ngươi thật sự ở. Hắn không nhìn thấy, đã rời đi liếu tẩy trần, vai hơi run lên một cái. Chương 16, Thanh Ngục Kiếm Quyết. Cũng không biết dẫn tới 4 tầng tháp bậc thang đến cùng cất giấu cái gì để người không thể nào hiểu được ý nghĩa, Trần Hy có chút hoảng hốt chậm rãi đi thẳng đi tới, đến 4 tầng tháp sau khi vẫn như cũ có chút mê man. Hắn vẫn là cái bình tĩnh người, cũng vẫn là cái tự nhận là đem cảm tình thu gom người cực kỳ tốt. Cuộc đời của hắn cho đến bây giờ, mục tiêu chỉ có một cái, cứu ra cha mẹ hắn. Nhưng là, trước trải qua cái kia một hồi gần như hoàn chỉnh nhân sinh để hắn tâm thần bất định. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, chính mình sở dĩ ở trèo tháp trước liền bị người khác xâm nhập nội tâm, nên cùng thềm đá có quan hệ. Này 3 tầng tháp dẫn tới 4 tầng tháp bậc thang, chính là đem người đưa vào ảo giác. Mà cái kia xâm nhập chính mình nội tâm người chính là mượn thềm đá sức mạnh, đương nhiên, cũng có thể là vì che giấu hai mắt người sợ bị người phát hiện. Thế nhưng những ý nghĩ này, Trần Hy lại bị xếp hạng mặt sau. Tâm thần của hắn vẫn không có bình tĩnh lại, trong đầu vẫn là cái kia thảo nguyên cái kia nhà gỗ chỗ ấy nữ nhiêu đầu gối cái kia tuyệt sắc khuynh thành. Liêu Tẩy Trần ngay ở trước mặt hắn, đã đứng 4 tầng tháp bên cạnh cửa sổ một bên, tựa hồ đang nhìn bên ngoài. Bóng lưng của nàng thoáng có vẻ hơi đơn bạc, làm cho người ta một loại muốn qua thương tiếc ảo giác. Trần Hy biết này tất nhiên là ảo giác, bởi vì hắn vừa từng trải qua Liêu Tẩy Trần đao. Lần này là thử thách người định lực. Liêu Tẩy Trần âm thanh thản thổi qua đến, trong đó không có một tia tình cảm. Tầng này thềm đá sẽ căn cứ ngươi suy nghĩ trong lòng, sáng tạo ra một cái ở ngươi ước mơ bên trong hoàn mỹ thế giới đi ra. Sau đó đem ngươi đặt mình trong ở cái kia hư huyễn bên trong thế giới, chính là bởi vì thế giới này đối với trèo tháp giả tới nói quá đẹp quá mê hoặc, vì lẽ đó rất nhiều người lưu luyến quên về. Nếu như không phải ta trước đem ngươi mạnh mẽ lôi ra đến, chỉ sợ ngươi đã vây chết ở chính mình hư cấu trong thế giới. Trần Hy ngẩn ra, này mới phản ứng được. Cải vận tháp càng là hướng về chỗ cao đi, thềm đá thử thách càng là hung hiểm. Nhưng lần này hiển nhiên không có ngộ đến bất kỳ ở bề ngoài nguy cơ. Chỉ là dường như mị mơ một giấc mơ như thế. Ngươi cảm thấy đó chỉ là mộng, nhưng không phải. Nếu như ngươi mình không thể từ ảo cảnh bên trong đi ra, như vậy ngươi liền phế bỏ. Tầng này thềm đá sẽ đem tinh thần của ngươi vẫn ở lại cái kia hư huyễn trong thế giới, tuần hoàn đền đáp lại. Coi như ngươi sống sót rời đi, ngươi cũng có điều là một bộ xác chết di động. Khả năng đây là Liêu Tẩy Trần ở Tiểu Mãn Thiên Tông trong 2 năm này, đối với một người đàn ông đã nói nhiều nhất số lượng từ. Trần Hy cúi người, trịnh trọng thật lòng ôm quyền thi lễ, cảm tạ giúp đỡ. Trùng hợp mà thôi. Liêu Tẩy Trần quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Thạch tháp trước cửa sổ bên ngoài phong thổi tới, thổi rối loạn sợi tóc của nàng, cái kia tóc đen phiêu bãi hình ảnh đẹp đến làm người ta nín thở. Khả năng, nàng chỉ là nhìn Trần Hy một chút, sau đó liền lại nhìn ra phía ngoài, là bởi vì ngươi leo lên thềm đá thời điểm, ta còn không hề rời đi. Vì lẽ đó ngươi ảo cảnh cùng ta ảo cảnh trùng hợp lên, cho tới ngươi và ta ở trong ảo cảnh có chút gặp nhau. Nay bạn không cần lưu ý, ta đã nói với ngươi những này là sợ ngươi vẫn như cũ chìm đắm trong đó, phá hủy chính mình tu hành. Đúng. Trần Hy gật đầu, muốn hỏi tại sao ngươi ảo cảnh sẽ cùng ta ảo cảnh trùng hợp. Lẽ nào ngươi trong lòng vẻ đẹp thế giới cũng là như vậy tự do hào hiệp? Có thể lời này hắn sẽ không hỏi lên. Tuy rằng hắn có một viên thành thục tâm, thành công thục linh hồn, nhưng hắn kỳ thực không biết nữ nhân. Nếu là Liêu Tẩy Trần đúng như chính mình biểu hiện ra như vậy như không có chuyện gì xảy ra, nàng vì sao thái độ khác thường. Đầu tiên là ở thềm đá chỗ cao nhất động Lưu Vân Hồng tụ, sau đó lại như vậy giải thích cặn kẽ tầng này thềm đá thử thách. Thế này sao lại là nàng bình thường mô dạng? Trong ngày thường, nàng sẽ không cùng nam nhân nói hơn một câu. Coi như là cùng Hoàng Loan viện viện trưởng Tô Tiểu Tô, nàng cũng chỉ là dăm ba câu thôi. Nàng nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực cũng không phải là bởi vì nàng bình tĩnh. Chỉ là, liên bản thân nàng đều không có nhận ra được, hay là nàng ở lừa gạt mình. Này khác thường chính mình, để Liêu Tẩy Trần có chút ảo não. Trần Hy không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy vừa nãy cái kia một hồi trải qua rất tốt đẹp. Đương nhiên, cũng rất hung hiểm. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng Liêu Tẩy Trần tỉnh ngộ lại, hai người sẽ ở đó thảo nguyên cái kia dốc cao trên bình tĩnh chờ đợi tử vong đến. Chỉ sợ hai người đều sẽ bị vây ở cái kia hư huyễn bên trong thế giới, từ đây trở thành phế nhân. Cải Vân Tháp, thật sự huyền diệu cực kỳ. Hư hư thật thật, không cách nào thăm dò. Từ ngọn lửa hừng hực đến kiếm khí, lại tới một cái hoàn mỹ thế giới. Những này xem ra thật giống đều là hư huyễn, có thể lại đều là thật sự phát sinh. Sơ ý một chút, sẽ bị tòa này thay đổi mạng người vận thạch tháp phế bỏ. Trần Hy này mới thật sự hiểu Cải Vận Tháp này Cải Vận hai chữ hàm nghĩa. Mọi người đều là hướng về mỹ mặt tốt đi ảo tưởng, cho rằng chỉ cần tiến vào Cải Vận Tháp liền từ đây thẳng tới mây xanh. Nhưng lại không biết Cải Vận cũng phân tốt xấu, có người thay đổi, thành tựu mỹ hảo. Có người thì lại sẽ bị Cải Vận Tháp thay đổi vận mệnh rơi vào vực sâu. Người còn tiếp tục trèo tháp. Trần Hy hỏi. Liêu Tẩy Trần có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, lẽ nào ngươi không biết, đệ tử trèo tháp, cao nhất cực hạn chính là 4 tầng. 5 tầng tháp trở lên là cấm chỉ đệ tử đăng vào, nếu là mạnh mẽ trèo tháp bỏ mình hồn diệt. Trần Hy cả kinh, hắn là thật sự không biết còn có thuyết pháp này. Cũng khó trách. Liêu Tẩy Trần sửa lại một chút trên trán bị gió thổi loạn sợi tóc, âm thanh rất nhẹ nói rằng, ngươi một năm qua vẫn luôn ở làm chút việc vặt vãnh, đột nhiên chạy tới trèo tháp cũng không ai nói cho ngươi những thứ này. 5 tầng tháp trở lên có người nói mỗi một tầng tháp đều cất giấu một loại không cũng biết đại hung hiểm. Là năm đó người đầu tiên nhận chức tông chủ Lệ Lan Phong tự mình đem phong ấn tại trong thạch tháp, chính là linh sơn cảnh đại tu hành giả, tùy tiện đi tới cũng không có một phần còn sống khả năng. Trần Hy gật đầu chí tạ, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ còn muốn lên trên nữa thử xem. Ngươi rất tốt. Liêu Tẩy Trần bỗng nhiên nói rồi như vậy 4 chữ, sau đó xoay người đi vào một cánh cửa. Trần Hy có chút suy nghĩ xuất thần, không biết Liêu Tẩy Trần 4 chữ này đại diện cho cái gì hàm nghĩa. Hắn lại muốn nói gì, Liêu Tẩy Trần đã đi vào môn hộ bên trong. Trần Hy run lên chốc lát, tự rêu nở nụ cười. Cô gái này chỉ sợ đã khó có thể từ hắn trong suy nghĩ dứt bỏ rồi chứ. 4 tầng tháp trên chỉ có 2 cái có thể tu hành môn hộ, Trần Hy buộc chính mình đem loại kia không cách nào miêu tả phiền lòng tâm tình quên, sau đó xoay người đi vào một cái khác môn hộ bên trong. Môn hộ bên trong có một loại hơi ố vàng ánh sáng, thật giống như mặt trời lặn thời điểm, cuối cùng lưu ở trong nhân thế cái kia một vệ quang minh. Trần Hy ngẩng đầu nhìn, quả nhiên ở thạch thất đỉnh chóp nhìn thấy một viên to bằng nắm tay hạt châu, màu vàng nhạt, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, làm cho tâm thần người an bình. Trần Hy khoanh chân ngồi xuống đến, nhắm mắt lại. Sau đó hắn nhất định phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành, vững chắc chính mình phá hư nhất phẩm tu vi. Những ngày kế tiếp, hắn không dự định đi ra nhà đá. 4 tầng tháp tu hành, muốn so với ngoại giới tu hành tiến cảnh nhanh hơn nhiều. Tuy rằng phá hư sau khi mỗi một cái cảnh giới nhỏ tăng lên đều cực kỳ gian nan, nhưng nền vững chắc cảnh giới bây giờ đối với sau đó đối địch rất có chỗ tốt. Ngay ở hắn khoanh chân ngồi xuống đến chuẩn bị dẫn tới nội kình lưu chuyển toàn thân thời điểm, nhà đá một bên trên vách tường đột nhiên phát sinh kèn kẹt vài tiếng nhẹ vang lên. Hắn mở mắt ra, lập tức nhìn thấy trên vách đá có mấy cái tương tự với ngăn kéo đồ vật tự động bắn ra ngoài. Trần Hy đứng dậy, đi tới nhìn một chút. Đây là 3 cái tảng đá hộp, so với phổ thông ngăn kéo phải lớn hơn gấp đôi không thôi. Cái thứ nhất tảng đá trong hộp, bày ra mấy bộ quần áo, đai lưng, nội y, đầy đủ mọi thứ. Thế nhưng y phục này kiểu dáng cùng Trần Hy hiện tại trên người mặc Thanh Vũ viện viện phục hoàn toàn khác nhau. Nay vài món trường sam đều là màu lam đậm, vải vóc cũng so với Thanh Vũ viện viện phục khảo cứu rất nhiều. Trần Hy tuy rằng chỉ là Thanh Vũ viện giáp ban tạp dịch, nhưng đối với ngoại tông 6 viện những học viện khác viện phục cũng đều biết. Trong cái hộp đá này diện quần áo tuyệt đối không thuộc về ngoại tông 6 viện bất luận cái nào học viện. Nội tông, hai chữ này lập tức từ Trần Hy trong đầu nhảy ra. Nguyên lai có thể leo lên 4 tầng tháp người có thể trực tiếp thu được tiến vào bên trong tông cơ hội. Trần Hy trong lòng một trận kinh hỉ, xem ra lần này là thắng cực. Thứ hai, trong hộp đá bày đặt mấy cái bình ngọc cùng một phong thư. Trần Hy đem thư mở ra, rút ra giấy viết thư, mặt trên rất ngắn, chỉ là bàn giao một hồi trong bình ngọc thuốc phương pháp sử dụng. Đệ một cái bình ngọc bên trong lít cốc đan, ăn một hạt có thể 1 tháng không cần ăn uống. Nhà đá bên trong tuy rằng thời gian quá muốn so với ngoại giới hoãn chậm hơn nhiều, nhưng cơm trung quý hay là muốn ăn. Trần Hy phát hiện lít cốc đan lại còn phân vài loại khẩu vị, viết đặc biệt nhận thật cẩn thận. Hắn rất hứng thú nhìn một chút, phát hiện không có lao đàn dưa chua. Người thứ ba trong hộp đá bày đặt gần như 20 quyển sách sách. Trần Hy nhìn thấy những sách này sách thời điểm, ánh mắt lập tức sáng ngời. Hắn chỉ là đại thể nhìn một chút, liền có thể phân biệt ra được những sách này sách đều đang là trung phẩm trở lên công pháp tu hành. Phải biết ở bên ngoài tông 6 viện học tập, học được đều là cơ bản nhất công pháp tu hành, hạ phẩm bên trong hạ phẩm. Chỉ có như Liễu Tẩy Trần như vậy tuyệt với thiên tài, mới sẽ bị Hoàng Loan viện viện trưởng tự mình vun bón, truyền thụ Hoàng Loan viện thượng phẩm công pháp Thiên Lân Dực. Những này trung phẩm công pháp, tuy tuy tiện tiện một quyển lấy ra ném ở trên giang hồ, đều sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Phải biết một cái môn phái nhỏ, cũng không thể nắm giữ một quyển trung phẩm công pháp. Những công pháp này thả ở bên ngoài, sẽ đưa tới những kia không thể tiến vào học viện tu hành tán tu máu tanh cướp giật, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng là ở Tiểu Mạn Thiên Tông, này trung phẩm công pháp lại liền như thế đơn giản đặt tại này, vẫn là đầy đủ 20 bản. Trần Hy cẩn thận từng ly từng tí một mở ra một quyển, phát hiện trong đó miêu tả cũng không tối nghĩa, rất dễ hiểu dễ hiểu. Nhưng cũng đều là người tu hành tối mê hoặc nơi giải thích, thật có thể nói là một chỗ thông mà con đường phía trước mình. Hứa nhiều hơn mình tu hành không cách nào hiểu thấu đáo địa phương, những công pháp này bên trong tất cả đều có giải thích. Sau đó Trần Hy nhìn thấy trên hộp đá có khắc một hàng chữ nhỏ. Chỉ thích hợp một quyển tu hành, nhiều lấy thì lại loại bỏ tư cách. Hắn sững sờ, sau đó bĩu môi lẩm bẩm một câu rất hẹp hòi. Có 20 bản, nên lựa chọn thế nào? Hắn đem này 20 bản công pháp lăn qua lộn lại xem, muốn tuyển ra tối thích hợp bản thân, lại phát hiện mỗi một bản đều có chỗ huyền diệu, mỗi một bản hắn đều muốn luyện, thực sự khó có thể lấy hay bỏ. Đầy đủ trì hoãn gần nửa canh giờ, hắn vẫn không có quyết định tuyển cái nào bản tu hành. Sau đó hắn bỗng nhiên trong lúc đó rõ ràng một chuyện, hậu tâm bên trong một trận mồ hôi lạnh. Cải vân tháp, thử thách ở khắp mọi nơi. Này 20 bản công pháp, không phải là một loại thử thách. Nếu là như vậy khó có thể lựa chọn xuống, thời gian tất cả đều hoang phế. Ở này trong thạch thất hoang phế một canh giờ, tương đương với ngoại giới hoang phế bao lâu? Hơn nữa nếu là gây nên người tham dục, muốn đem công pháp tất cả đều học được, tất nhiên xúc động tâm ma. Cải vận tháp bên trong, liền chi tiết nhỏ đều là thử thách trèo tháp người thiết kế, không thể không nói, vị kia bị tôn làm tông sư Lệ Lan Phong quả thật có đại trí tuệ. Nghĩ tới chỗ này, Trần Hy đem phùng ở sách trong tay sách tất cả đều thả xuống. Hắn bắt đầu chân chính lựa chọn. Hắn theo bản năng đem sau lưng đòn gánh lấy xuống, sau đó tìm kiếm 20 bản công pháp bên trong có hay không thích hợp đòn gánh. Không nghi ngờ chút nào chính là, quả nhiên mẹ nhà hắn không có a người tu hành có thể tiến vào phá hư cảnh người vạn vạn ngàn ngàn. Lựa chọn bản mệnh đồ vật cũng là vạn vạn ngàn ngàn, nhưng là chỉ sợ từ xưa tới nay đều không có một người chọn một cái đòn gánh làm bản mệnh. Vì lẽ đó, làm sao có khả năng chuyên môn vì là Trần Hy chuẩn bị một quyển đòn gánh công pháp. Ngay ở Trần Hy thời điểm do dự, đột nhiên đòn gánh trên một trận sức hút phát sinh, trong đó một quyển sách bị hấp tới, kề sát ở đòn gánh trên phần phật run run. Trần Hy ngẩn ra, liếc mắt nhìn đòn gánh tâm nói lẽ nào chính ngươi còn hiểu đến chọn công pháp. Hắn đem sách lấy xuống nhìn một chút, bìa ngoài trên viết bốn chữ: Thanh Mục Kiếm Quyết. Trần Hy không nhịn được phát sinh thở dài một tiếng. Ngươi là một cái đòn gánh à, chọn cái côn pháp vẫn tính đáng tin. Ngươi chọn kiếm phổ. Có thể có chút tự mình biết mình sao. Chương 17, Gia Tháp. Trần Hy nhìn một chút sách trong tay sách, luôn cảm thấy đối với Thanh Mục Kiếm Quyết bốn chữ này có chút quen thuộc. Chẳng qua là ban đầu hắn rời đi nội tông thời điểm tuy rằng linh hồn là thành thục, có thể dù sao mới đến thế giới này có điều 4 năm, cho nên đối với nội tông rất nhiều chuyện đều không biết. Nhìn này kiếm quyết, Trần Hy nghĩ đến một hồi lâu vẫn không có nghĩ đến cái gì, sau đó hắn đứng dậy, cầm sách đi ra nhà đá. Đến một cái khác nhà đá cửa, hắn đứng bên ngoài trụ. Do dự một lát sau ở ngoài cửa hỏi, trong thạch thất có một ít trung phẩm công pháp có thể chọn, ta chọn một quyển Thanh Mục Kiếm Quyết. Ngươi biết cái này kiếm quyết sao? Trong thạch thất trầm mặc một lúc, Liêu Tẩy Trần âm thanh khôi phục dị vãng lạnh lẽo, ta trả lời ngươi vấn đề này sau khi, hy vọng ngươi không muốn trở lại quấy nhiễu ta tu hành, có thể đi vào 4 tầng tháp tu hành đối với ngươi mà nói là cơ duyên lớn lao, không muốn đem thời gian lãng phí đi. Trần Hy ngượng ngùng cười cợt, không nói thêm gì. Liêu Tẩy Trần tiếp tục nói, ngươi không biết Thanh Mục Kiếm Quyết cũng hợp tình hợp lý, có điều ngươi chọn này một quyển thực sự là sai lầm đến cực điểm, ta dám cam đoan trong hộp đá bất kỳ một quyển công pháp đều còn mạnh hơn Thanh Mục Kiếm Quyết trên rất nhiều. Thanh Mục Kiếm Quyết tuy rằng miễn cưỡng xem như là trung phẩm công pháp, thế nhưng Tiểu Mãn Thiên Tông từ lập tông tới nay liền không có một người dựa vào tu luyện này kiếm quyết đại thành. Ta chỉ trả lời ngươi cái vấn đề này, vì lẽ đó từ đầu kể cho ngươi rõ ràng. Thanh Mục Kiếm Quyết là lúc trước Tiểu Mãn Thiên Tông người khai sáng Lệ Lan Phong sáng chế, đã từng là nội tông cơ sở công pháp một trong. Lúc trước Lệ Lan Phong khai sáng công pháp này thời điểm cũng không có truyền cho đệ tử, ở sau khi hắn chết, hắn đệ tử thu dọn hắn di vật thời điểm phát hiện môn công pháp này. Vốn tưởng rằng là không bình thường thượng phẩm công pháp, tìm tới Thanh Mục Kiếm Quyết đệ tử lập tức trong âm thầm lén lút tu luyện. Nhưng là luyện đã lâu, công pháp này đối với tu vi tăng lên không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Hắn không rõ, lập tức đem công pháp lấy ra cùng mấy cái sư huynh đệ tham tưởng. Mấy người nghiên cứu rất lâu, phát hiện công pháp này căn bản cũng không có cái gì huyền diệu chỗ thần kỳ, vốn là muốn ấn xuống phẩm công pháp phân loại, nhưng chính là bởi vì công pháp là Lệ Lan Phong sáng chế, vì lẽ đó miễn cưỡng thu nhận tiến vào trung phẩm công pháp bên trong. Sau đó, công pháp này liền đặt ở nội tông binh quyết lâu bên trong. Nội tông đệ tử có thể tùy ý quan sát. Lại sau đó, nội tông giáo viên môn cảm thấy nếu Lệ Lan Phong khai sáng công pháp này, tất nhiên có thâm ý khác. Liền đem này Thanh Mục Kiếm Quyết lấy ra, truyền thụ cho hết thể nội tông đệ tử tu hành. Kết quả không có một người có thể dựa vào công pháp này tu vi tinh tiến, cuối cùng bị trở thành một quyển vô bổ công pháp. Liêu Thầy Trần thoáng dừng lại một chút sau nói rằng, ngươi nên đang chọn trước hỏi ta, mà không phải tuyển sau khi hỏi ta. Trần Hy nói, không thể đổi. Hắn đã chờ một lúc, không gặp Liêu Thầy Trần nói nữa. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, câu này không thể đổi đã là vấn đề thứ hai. Liêu Tẩy Trần trước đã nói, chỉ trả lời hắn một vấn đề. Trần Hy không có ở Liêu Tẩy Trần ngoài cửa nhiều dừng lại, cầm Thanh Mục Kiếm Quyết trở lại nhà đá, sau đó mới phát hiện, trước đột xuất bức tường ba cái hộp đá chỉ còn dư lại hai cái, cái kia trang bị công pháp hộp đá đã rụt trở lại, trên vách đá liền cái khe hở đều không nhìn thấy. Trần Hy đưa tay ở đòn gánh trên vỗ một cái, cười nói, đều do ngươi, chọn một quyển vô bổ. Đòn gánh run run mấy lần, như là đánh trả. Trần Hy cười cợt, hắn vốn là không phải loại kia dễ dàng hối hận người, nếu chọn lựa hơn nữa lại không thay đổi khả năng, như vậy luyện này Thanh Mục kiếm quyết là được rồi. Tuy rằng Liêu Tẩy Trần nói đây là vô bổ, nhưng dù sao cũng là Lệ Lan Phong sáng chế, lại nát chẳng lẽ còn có thể so sánh ngoại tông 6 viện công pháp nhập môn nát. Hắn đem sách mở ra, ngồi dưới đất cẩn thận xem. Này Thanh Mục kiếm quyết cực kỳ đơn giản, tờ thứ nhất nói chính là công pháp vận hành chi đạo, trên căn bản công pháp nhập môn cũng sẽ đánh dấu những này, đại khái giống nhau. Duy nhất không giống chính là, đây là đã từng một đại tông sư Lệ Lan Phong viết mà thôi. Từ tờ thứ hai bắt đầu, chính là đổ chú. Mỗi một hiệp trên đều miêu tả vài loại động tác, là làm kiếm phổ. Mỗi một chiêu đều có chữ nhỏ chú thích, đúng là rõ ràng cực kỳ. Có điều, Trần Hy nhìn chỉ chốc lát sau liền biết tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy Thanh Mục kiếm quyết là vô bổ công pháp. Này kiếm phổ, thậm chí so với trên giang hồ những kia phạm vũ người kiếm phổ cũng không cao minh cái gì. Chỉ là một ít động tác, một ít vận lực phương thức mà thôi. Kiếm phổ tiền tiền hậu hậu chỉ có 8 hiệt, mặt sau 7 hiệt vừa vận 35 thức kiếm chiêu. Nếu như ở phạm vũ giang hồ, này kiếm phổ vẫn tính là đồ tốt. Đặt ở người tu hành bên trong thế giới, này kiếm phổ kỳ thực liền vô bổ cũng không bằng. Hiện tại Trần Hy cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước Liêu Tẩy Trần nói nếu không có này Thanh Mục kiếm quyết là Lệ Lan Phong sáng chế, không thể bị đưa về trung phẩm công pháp. Coi như là đặt ở hạ phẩm công pháp bên trong, cũng là hạ phẩm hạ phẩm hạ phẩm. Nói thật, so với ngoại tông 6 viện công pháp nhập môn chỉ sợ cũng không bằng. Trần Hy nghĩ đến một hồi lâu, tại sao lúc trước được gọi là thiên kiêu một đời Lệ Lan Phong, sẽ ở tuổi già sáng tạo ra như vậy một quyển không có chút ý nghĩa nào kiếm phổ. Ngay vào lúc này, Trần Hy bên người đòn gánh nhưng chính mình nhảy lên, rơi vào tay Trần Hy, tựa hồ là ở dục hắn mau mau tu luyện. Nay đòn gánh vốn là vật chết, có thể bây giờ lại làm cho người ta một loại không thể chờ đợi được nữa cảm giác. Những ngày kế tiếp, Trần Hy bắt đầu có chút khô khan nhưng tuyệt đối phong phú tu hành. 4 tầng tháp trong thạch thất nguyên khí đất trời, so với ngoại giới muốn dồi dào nhiều lắm. Trần Hy biết cái kia nhất định là cựu sắc thạch duyên cớ, cựu sắc thạch là côn luân chí bảo, cải vận tháp thần kỳ như thế tất cả đều là bởi vì cựu sắc thạch kỳ hiệu. Trong thạch thất nguyên khí đất trời không những dồi dào, hơn nữa thuần khiết. Trần Hy dùng mấy ngày thời gian, đem chính mình phá hư nhất phẩm cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Sau đó liền bắt đầu nghiên cứu cái kia bản Thanh Mục kiếm quyết, kiếm chiêu đều rất đơn giản, tổng cộng mới 35 thức, lấy Trần Hy thiên phú, chỉ xem một lần liền đem hết thể kiếm chiêu cùng vận công pháp môn đều nhớ rồi. Liên tiếp 4, 5 thiên, hắn đều ở quen thuộc bộ này Thanh Mục kiếm quyết. Cũng mặc kệ làm sao luyện, hắn cũng không cảm thấy trong đó có cái gì thần diệu huyền bí. Chỗ tốt duy nhất là, này 4, 5 thiên tu hành sau khi, đòn đánh đúng là càng dùng càng thuận lợi. Chỉ là này đòn đánh cùng dĩ vãng có chút không giống, thường thường sẽ có một ít mờ ám. Có lúc Trần Hy không nhịn được suy nghĩ, này đòn đánh hút chính mình huyết sau khi thật giống như đã biến thành một đứa bé. Thế nhưng từ bề ngoài nhìn lên, nó vẫn như cũ như vậy xấu. Trần Hy là cái làm việc kỹ lưỡng người, vì báo thù kế hoạch 10 năm, từ một điểm này liền có thể thấy được tâm tính của hắn có bao nhiêu trầm ổn, cực nhỏ sẽ có phập phồng thấp thỏm biểu hiện. Nếu là đổi làm đừng người tu hành như vậy đơn giản vô dụng kiếm quyết cũng sớm đã phiền, nói không chắc ngày thứ hai liền ném ở một bên không lại đi để ý tới. Trần Hy đúng là ổn thỏa chân thật, mỗi ngày bên trong ngoại trừ vận hành nội kình tăng tiến tu vi ở ngoài, thời gian còn lại liền tới lui luyện này 35 thức kiếm chiêu. Kỳ thực mỗi một chiêu đều rất đơn giản đến không có bất kỳ biến hóa nào có thể nói. Cái gọi là công pháp phân phẩm, chính là bởi vì trong đó biến hóa. Hạ phẩm công pháp, một chiêu phát sinh, khả năng sau khi sẽ có 3, 5 cái biến hóa, dùng để mê hoặc kẻ địch. Trung phẩm công pháp, một chiêu phát sinh, đến tiếp sau khả năng có mấy trăm cái biến hóa, kẻ địch căn bản là không nhận rõ sát chiêu ở đâu. Hơn nữa công pháp đẳng cấp càng cao, uy lực càng lớn. Thế nhưng Thanh Mục kiếm quyết không có thay đổi, một chiêu chính là một chiêu kiếm chính là một chiêu kiếm. Không, một đòn gánh chính là một đòn gánh. Trần Hy cũng không nhục trí, mỗi ngày bên trong sắp xếp tràn đầy. Mà ở hắn đối diện cái kia trong môn hộ, Liêu Tẩy Trần lựa chọn một bộ tên là Khuynh Vũ công pháp. Công pháp này cũng là trung phẩm công pháp, có điều so với Thanh Mục kiếm quyết đến liền cao không ngừng một cấp độ. Liêu Tẩy Trần sở dĩ lựa chọn bộ công pháp này, là vì phối hợp nàng trước tu hành thượng phẩm công pháp Thiên Lân Dực. Nếu là từ đơn độc đến xem, Khuynh Vũ tuy rằng không tầm thường, nhưng uy lực quá nhỏ. Là đem tu hành lực lượng hóa thành như mưa rào tầm tã như thế đối với kẻ địch công kích, dày đặc là dày đặc, nhưng bởi vì quá độ phân tán, cũng là tạo thành công pháp lực công kích giảm xuống. Mỗi một phần sức mạnh đều không mạnh, đối với cao thủ chân chính tới nói không khó ứng phó. Có điều loại công pháp này, đối phó người bình thường vậy thì là một trường giết chóc. Nếu là ở phàm nhân trong chiến tranh, có người sử dụng như vậy công pháp, như vậy phe địch binh sĩ tử vong suất có thể tưởng tượng được cao bao nhiêu, tất nhiên là vừa chết một đám lớn tình cảnh. Liêu Thụy Trần lựa chọn Khuynh Vũ là bởi vì nàng tu hành Thiên Lân Dực đã đến một cái nào đó bình cảnh. Nàng nỗ lực dùng Khuynh Vũ phân tán để đền bù Thiên Lân Dực về sức mạnh không thăng bằng. Tu luyện sau mười mấy ngày, nàng đã đem Khuynh Vũ hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Kỳ thực từ lúc mấy ngày trước, nàng cũng đã triệt để tu luyện hoàn thành. Chỉ là đón lấy có chút buồn bực ngắn ngẩm, liền lại chính mình đem Khuynh Vũ một ít chỗ thiếu sót sửa chữa một hồi, bù đắp trong đó một chút tỉ vết. Dưới cái nhìn của nàng như vậy qua quýt bình bình sự, nếu là bị người ngoài biết chỉ sợ sẽ kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Một cái đệ tử lại dám tự ý cải biến công pháp. Đến ngày thứ 15 thời điểm, nàng đi ra nhà đá, nhìn đối diện cái kia môn hộ, phát ra một hồi lâu nốc. Sắc mặt nàng tựa hồ có hơi dị dạng, nhìn Trần Hy vị trí môn hộ ánh mắt có chút hoảng hốt. thật giống có cái gì không giải được tâm sự chặn ở nàng trong lòng, giữa hai lông mày cái kia nhàn nhạt sầu ý làm cho đau lòng người. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát sau, tay giơ lên đến ở trước người vùng một hồi, đối diện trên vách đá lập tức xuất hiện vài chữ. Cải vận tháp kiên cố cực kỳ không thể khắc động, này chữ viết liền như thủy mặc dấu vết như thế. Quân khuynh một đời, xem qua mây khói. Nàng nhìn cái kia vài chữ, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lần thứ hai phất tay, đem trên vách đá tự ngân xóa đi. Đã qua lâu như vậy, Tiểu Mãn Thiên Tông tông chủ đã sớm thu hồi tu vi lực lượng, ngoại giới người tự nhiên không biết trong tháp xảy ra chuyện gì. Mà lần này hơn trăm người trèo tháp, chỉ có Liêu Tẩy Trần cùng Trần Hy hai người lên bốn tầng tháp. Liêu Tẩy Trần lặng lặng sắc mặt nhưng có chút thương cảm ở nơi đó đứng một lúc, sau đó lựa chọn rời đi. Nàng không có tiếp tục về nhà đá tu hành, mà là xoay người đi xuống tiềm đá. Bên ngoài phát sinh những việc này, Trần Hy không biết. Hắn thật giống như một cái không biết mệt mỏi kẻ ngu si, một lần diễn luyện cái kia được người gọi là vô bổ công pháp Thanh Mục Kiếm Quyết. Hắn liền dường như một cái không biết mệt mỏi cơ khí, không ngừng mà dùng cái kia cũ nát đòn gánh triển khai kiếm pháp. Đây là rất tình cảnh quái quỷ, nếu là không người quen biết hắn thấy cảnh này thậm chí sẽ cảm thấy buồn cười. Có thể liền Trần Hy chính mình cũng không biết, hắn như vậy luyện tiếp đến tột cùng có ý nghĩa hay không. Có điều Trần Hy chính là một cái như vậy tính tình người, nếu được chính là bản công pháp này, như vậy liền muốn nghiêm túc cẩn thận luyện tiếp. Đang không ngừng tu hành bên trong, tháng ngày quá cực nhanh. Chỉ chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Trần Hy tuy rằng không có lần thứ 2 phá cảnh, thế nhưng tu vi của hắn đã cực kỳ vững chắc. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có sắp đi vào phá hư nhị phẩm dấu hiệu. Từ trong thạch thất đi ra một khắc đó, hắn thật giống hoàn toàn biến thành người khác. Khắp toàn thân, lộ ra một luồng khiến người ta không dám khinh thị tự tin. Đi ra cải vận tháp một khắc đó, Trần Hy nhìn thấy Thanh Vũ viện viện trưởng Chu Cựu Chỉ, cùng giáp ban giáo viên Đinh Mi đứng ở bên ngoài chờ hắn, hai người trên mặt đều mang theo ý cười. "Xin chào viện trưởng, gặp qua tiên sinh." Trần Hy túi người thi lễ. "Hà tất đa lễ, ngươi đúng là thật sự để ta đại đại lấy làm kinh hãi." Chu Cựu Chỉ nhìn một chút khí chất có thay đổi Trần Hy, cười hỏi, "Như thế nào? Từ bốn tầng tháp được cái gì ghê gớm công pháp, dĩ nhiên để tu vi của ngươi như vậy vững chắc." Trần Hy đàng hoàng trịnh trọng trả lời, "Thanh Mục Kiếm Quyết." Chu Cựu Chỉ nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó khỏe miệng không tự chủ được co giật mấy lần, "Ngươi vận may này, còn thật là khiến người ta không lời nói, á ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Cũng được, chung quy ngươi vẫn là thay đổi vận mệnh của mình. Chờ ngươi tiến vào nội tông sau khi, nội tông giáo viên tự nhiên sẽ hỏi lại ngươi lựa chọn thích hợp công pháp của ngươi. Mặt khác, Đinh Mi sẽ mang ngươi vào bên trong tông." "Liêu Thầy Trần đây?" Trần Hy hỏi. Chu Cửu Chỉ hơi run run, sau đó thở dài một tiếng, "Nàng về Hoàng Đô thành." Chương 18, làm người như thế nào? Mất đi cái gì không? Trần Hy hỏi mình. Rõ ràng không có. Được leo lên cải vận tháp cơ hội, đồng thời được một cái tuy rằng cũ nát nhưng thần kỳ bản mệnh, tu vi đạt đến phá hư nhất phẩm, ở bốn tầng tháp trên tu hành đầy đủ 3 tháng. Những thứ này đều là được. Chủ yếu nhất chính là, hắn còn phải đến tiến vào bên trong tông cơ hội, chỉ cần có thể tiến vào bên trong tông, hắn tin chắc sớm muộn cũng sẽ tra ra năm đó đến tuột cùng đều có ai phản bội cha mẹ hắn. Nhưng là tại sao, sẽ cảm thấy rất mất mát. Nhưng là tại sao, sẽ không cao hứng nổi. Trần Hy ngẩng đầu lên, để trên mặt chính mình tràn trề lên ý cười. Cái nụ cười này là hắn ở cái kia phá trong phòng ngậm một côn nhỏ luyện tập hơn 300 thiên nụ cười, xem ra cực kỳ chân thành cực kỳ ấm áp. Nụ cười này từ khỏe miệng vùng lên độ cong đến cảm tình biểu đạt, đều là như vậy hoàn mỹ. Xem ra, hắn tuyệt đối rất cao hứng. Vì lẽ đó Chu Cựu Chỉ trong lòng lo lắng thoáng giảm bớt mấy phần, đối với cái này tiện nghi chiếm được học sinh hắn hiện tại yêu thích đến cực hạn. Thanh Vũ viện thật vất vả xuất hiện một cái có thể làm cho người tin phục thiên tài, hắn nhưng không hy vọng tên thiên tài này con đường tu hành rất sớm bị một ít không cần thiết ràng buộc hủy diệt. Người tu hành tu vi càng mạnh, tuổi thọ sẽ càng dài. Chu Cựu Chỉ vừa đi vừa hướng Trần Hy cười nói, lý do sẽ gặp phải rất nhiều rung động lòng người sự, có một số việc thật sự rất đẹp, mỹ đến lóa mắt, mỹ đến khiến người ta lưu luyến quên bể. Thế nhưng ngươi nhưng không thể nghỉ chân, bởi vì ngươi nghỉ chân sẽ chỉ làm ngươi mất đi phía trước càng tươi đẹp hơn đồ vật. Trần Hy ừ một tiếng, sau đó hỏi, ngài biết? Chu Cựu Chỉ gật gật đầu. Ngươi cùng Liêu Tẩy Trần ở leo lên 4 tầng tháp thời điểm, không những ta ở nhìn, ngoại tông 6 viện viện trưởng đều ở nhìn, thậm chí tông chủ cũng ở nhìn. Ngươi hẳn phải biết, ngươi biểu hiện như vậy đã đầy đủ gây nên hết thể nhân vật thượng tầng chú ý. Ta không có chuyện gì. Trần Hy bình tĩnh nói, đó chỉ là một cái ảo cảnh mà thôi, ta chỉ muốn tu hành đại thành sau đó đi báo thủ. Hắn nhìn Chu Cửu Chỉ một chút, Hoàng Loan viện viện trưởng đại nhân sẽ hận ta chứ? Chu Cửu Chỉ ngượng ngùng cười cợt, tuy rằng Liêu Tẩy Trần rời đi Tiểu Mãn Thiên Tông trở về Hoàng Đô, không nhất định là bởi vì ngươi. Thế nhưng Hoàng Loan viện mất đi một cái ưu tú nhất, cũng là Tô viện trưởng dốc hết tâm lực vun bón người. Trong lòng nàng tự nhiên sẽ có chút không thoải mái. Có điều ngươi không cần lưu ý, Tô viện trưởng không phải một cái không người hiểu chuyện. Nàng cũng rất rõ ràng Liêu Tẩy Trần sớm muộn đều sẽ về Hoàng Đô thành đi, Liêu Tẩy Trần sở dĩ tới là bởi vì. Nói đến đây, Chu Cửu Chỉ bỗng nhiên dừng lại một chút. Bởi vì cái gì? Trần Hy nghiêng đầu nhìn Chu Cửu Chỉ hỏi. Quên đi, đó là những đại gia tộc kia sự việc của nhau, còn liên lụy đến thánh hoàng tử, không nói cũng được. Chu Cửu Chỉ hiển nhiên không dự định tiếp tục nói. Rời đi đề tài, một lúc ta để Đinh Mi dẫn ngươi đi nội tông thấy tông chủ, hắn đối với ngươi rất có hứng thú. Ngươi cũng không cần căng thẳng, tông chủ người này vẫn là rất ôn hòa dày rộng, không đúng vậy sẽ không không tính đến ngươi lén xông vào cải vận tháp sai lầm. Trần Hy gật gật đầu, trong lòng chấn động. Hắn muốn truy tra năm đó thảm án, liền nhất định phải tiếp xúc nội tông tông chủ, bởi vì hắn hoài nghi đương nhiệm nội tông tông chủ chính là năm đó phản bội phụ thân hắn người kia. Trần Hy không có đối với bất kỳ người nào giảng quá, cha của hắn chính là lúc trước tiểu Mãn Thiên Tông nội tông tông chủ. Ngài không đi? Trần Hy hỏi. Chu Cửu chỉ lắc đầu, ta phải xử lý chuyện khác, bởi vì ngươi lén xông vào Cải Vân Tháp, nhiều như vậy đệ tử ưu tú nổi lên lòng hào thắng, cũng theo xông vào, Thanh Vũ viện bên trong thì có mười mấy 20, những đệ tử này ta muốn tìm bọn họ nói chuyện. Trần Hy bỗng nhiên rõ ràng, những đệ tử kia trèo tháp có cao có thấp, nhưng hiện tại chỉ có Trần Hy một người tiến vào bên trong tông, hiển nhiên những người kia sẽ không phục. Trần Hy biểu hiện đầy đủ gây nên coi trọng không giả, nhưng những người kia cũng đều là tương lai tiểu Mãn Thiên Tông hòn đá tảng, không thể không động viên. Ừ. Trần Hy hồi phục bình tĩnh, ở trong lòng tự nói với mình nhìn thấy nội tông tông chủ tuyệt đối không thể biểu hiện ra chút nào dị dạng. Trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút bận tâm, tuy rằng hắn rời đi nội tông thời điểm mới 4 tuổi, thế nhưng tướng mạo trên trung quy vẫn còn có chút tung tích có thể theo. Nếu như hiện nhâm tông chủ chính là lúc trước phản bội phụ thân hắn người, hơn nữa là phụ thân hắn lúc trước thủ hạ thân tín, vô cùng có khả năng nhận ra hắn. Sau đó, Trần Hy biết gian nan nhất thời khắc muốn tới. Từ Cải Vận Tháp sau khi đi ra theo tảng đá xanh đường nhỏ vẫn hướng về trong núi đi, Thanh Lượng Sơn rất lớn, nội tông ngay ở dãy núi nơi sâu xa. Kỳ thực ngoại tông 6 viện cùng nội tông trong lúc đó khoảng cách cũng không xa, thế nhưng nếu như không có người tiếp dẫn không có bất cứ một người đệ tử nào có thể đi vào. Nội tông ngoại vi có một cái to lớn kết giới. Trần Hy biết kết giới này có tới chu vi mấy chục dặm to nhỏ, liền chim đều không vào được. Trừ phi là tu vi đến cấp độ nghịch thiên, những khác đại tu hành giả mới có thể dựa vào tuyệt cường tu vi đem kết giới xé ra, bình thường người tu hành căn bản là không qua được. Trần Hy mặc dù biết có kết giới ở, nhưng không biết là ra sao năng lượng thật lớn chống đỡ lấy kết giới này. Trần Hy có thể khẳng định không phải người tu hành tu vi lực lượng, hắn không cho là có người tu hành có thể quanh năm suốt tháng chống đỡ khổng lồ như thế kết giới. Nội tông rất thần bí, tất nhiên có cái gì hy thế chân bảo mới là chí thành kết giới then chốt. Đến ngoại tông 6 viện bên ngoài, chính là một mảnh rừng cây rậm rạp, rất sâu thẳm. Đi tới bên ngoài rừng cây sau khi Chu Cựu chỉ bàn giao vài câu lập tức rời đi, Đinh Mi bồi tiếp Trần Hy đứng bên ngoài rừng cây chờ. Trần Hy thỉnh thoảng xem Đinh Mi một chút, người sau thì lại nghiêng đầu qua chỗ khác cố ý không nhìn hắn. Ngươi nuốt lời. Trần Hy nói. Đinh Mi mặt đỏ lên, đầu nịu góc độ càng to lớn hơn. Thế nhưng Trần Hy thấy rất rõ ràng, trên mặt nàng hồng đã đến vành hai. Này một vệt hồng, so với son mỹ. Hắn nói. Đinh Mi không có trang điểm không có trang phục, vẫn như cũng là cái kia thân giáo viên phục. Nàng tựa hồ là có chút không biết làm sao, đã 20 mấy tuổi có thể mặt đỏ dáng vẻ như một cái tuổi dậy thì thiếu nữ. Ở bên ngoài rừng cây chờ đợi mấy phút sau khi... Ngoại trừ Trần Hy nói rồi câu nói kia so với son mị ở ngoài hai người liền không còn trò chuyện. Hay là Đinh Mi cảm thấy có chút lúng túng, nghiêng đầu xem trên cây lá cây mặt lạc. Chính đang này có chút làm người không khí ngột ngạt lan tràn thời điểm, rừng cây bỗng nhiên có biến hóa. Tựa hồ là không gian vặn vẹo một hồi, Trần Hy nhìn thấy cái kia to lớn rừng cây lại hướng về hai bên tách ra, cái kia tình cảnh chi đồ sộ không cách nào nói nên lời, mặc dù Trần Hy biết có kết giới tồn tại vẫn như cũ cảm giác được chấn động. Những kia đại thụ che trời thật giống sống lại như thế, hướng hai bên tách ra nhường lại một cái đường nhỏ. Sau đó Trần Hy nhìn thấy hai cái trên người mặc màu lam đậm nội tông viện phục người thanh niên trẻ hoán bước ra ngoài, xem ra đều rất trẻ trung, một mặt tiêu căng. Mặc dù là nhìn thấy Đinh Mi, hai người bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì lễ phép. Đúng là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Hy một chút, mà Trần Hy thì lại từ hai người kia trong ánh mắt nhìn thấy ý. Ta tên Đô Mánh, hắn gọi Viên Phong Lôi, hai chúng ta là tới đón các ngươi đi vào. Đi ở phía trước cái kia vóc dáng hơi hơi cao chút nội tông đệ tử dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Trần Hy, liền ngữ khí đều như vậy ở trên cao nhìn xuống, đi theo chúng ta mặt sau. Không nên chung quanh loạn xem cũng không muốn lung tung đi lại, kết giới bên trong cơ quan tầng tầng mà thiên biến văn hóa. Ngươi nếu là lung tung đi lại xúc động kết giới bên trong cấm chế, chết rồi ai cũng không đoán được. Nói xong câu này sau khi hai người kia xoay người phải đi, hai người kia thái độ chi kiệt ngạo lạnh nhạt khiến người ta căm ghét. Đặc biệt là mặt sau cái kia gọi Viên Phong Lôi, từ đầu đến cuối ngoại trừ nhìn Trần Hy một chút ở ngoài liền cũng không còn bất luận biểu thị gì, ánh mắt phiêu trên bầu trời. Xin mời hai vị sư huynh chờ một chút. Trần Hy khẽ thi lễ, rất khách khí nói một câu. Đỗ Mạnh quay đầu lại lườm hắn một cái, chuyện gì? Trần Hy ôm quyền hỏi, ta muốn hỏi hai vị sư huynh, nội tông bên trong có thể có giáo viên. Đỗ Mạnh liếc một chút nhìn Trần Hy, cười ha ha, ta đã sớm nghe nói ngươi là cái tiểu tạp dịch xuất thân, quả nhiên là cái không có kiến thức. Nội tông bên trong nếu là không có giáo viên, ai dạy ngươi tu hành? Trần Hy chậm rãi nói, như vậy lại xin hỏi, hai vị sư huynh ở bên trong tông nhìn thấy giáo viên, cũng là làm bộ làm như không thấy. Nếu là như vậy ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút khó có thể lý giải được, sư như cha mẫu, lẽ nào nội tông chỉ để ý tu hành không có bối phận tôn thi? Ta giáo viên tuy rằng không có đã tiến vào nội tông thì giáo, nhưng chung quy là giáo viên, nội tông cũng thật ngoại tông cũng được, giáo viên chính là các ngươi cha mẹ bình thường bối phận, ta nghĩ xin hỏi, hai người các ngươi không ai giáo dục lễ phép hai chữ. Thốt ra lời này xong, ba người đồng thời trên mặt biến sắc. Đỗ Mạnh cùng Viên Phong Lôi sắc mặt trắng bệnh, bộ mặt tức giận. Mà Đinh Mi nhưng là kinh ngạc đến thậm chí có chút kinh hoàng. Trần Hy kỳ thực biết, Đinh Mi thiên phú cũng không xuất chúng, cho nên lúc ban đầu không có bị chọn lựa vào bên trong tông tiếp tục tu hành, mà là đến phá hư cảnh sau khi liền ở lại ngoại tông Thanh Vũ viện làm nhập môn giáo viên. Nói đến, nội tông đệ tử từ trước đến giờ tự cao tự đại, đương nhiên sẽ không coi trọng một cái ngoại tông nhập môn giáo viên. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngoại tông nhập môn giáo viên chỉ có điều là thân phận không giống nhau rác rưởi mà thôi. Ngươi có thể hiểu nội tông quy củ. Đỗ Mạnh khỏe miệng co giật, cười gần hỏi Trần Hy. Trần Hy lắc đầu, không biết. Nhưng ta biết làm người quy củ. Hắn nhìn Đỗ Mạnh từng chữ từng câu nói, ta tôn trọng ngươi, vì lẽ đó xưng ngươi một tiếng sư huynh, này chính là làm người quy củ. Nhưng nếu các ngươi không hiểu được làm người như thế nào, ta hà tất kính trọng các ngươi. Đỗ Mạnh cả giận nói, ngươi hẳn phải biết mình làm như vậy, sau đó sẽ có ngày gì quá. Hắn trợn mắt nhìn, hai tay trong lúc mơ hồ có nội kình lưu động. Mà Đinh Mi thì lại tiến lên một bước, muốn ngăn trở Trần Hy. Trần Hy nhưng trước một bước di chuyển, ngăn ở Đinh Mi trước người, quay đầu lại cho nàng một cái ấm áp mỉm cười. Đinh Mi ngẩn ra, vốn định khuyên Trần Hy không nên chọc sự, lại bị nụ cười này bên trong ấm áp ấm có chút không biết làm sao. Ngay ở Đỗ Mạnh muốn thời điểm xuất thủ, cái kia vóc dáng hơi hơi hải chút khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng Viên Phong Lôi đưa tay kéo hắn một cái, sau đó đi tới phía trước, hai tay ôm quyền quay về Đinh Mi sâu sắc túi người túi chào, xin chào giáo viên. Ngươi làm cái gì vậy? Đỗ Mạnh kinh ngạc nhìn Viên Phong Lôi nói rằng, ngoại tông giáo viên cũng có điều miễn cưỡng đến phá hư cảnh thôi, nhập môn giáo viên tù vì càng thấp hơn. Là những kia tiến vào bên trong tông tư cách đều không có, lại không có gia tộc chống đỡ đệ tử ngoại tông mới sẽ ở lại ngoại tông làm nhập môn giáo viên, nói trắng ra chính là muốn thiên phú không thiên phú, muốn gia tộc không gia tộc người thôi, hà tất như vậy. Câm miệng. Viên Phong Lôi lườm hắn một cái, sau đó xoay người rời đi. Đỗ Mạnh sửng sốt một chút, sau đó nhấc lên tay cũng coi như là cho Đinh Mi hành lễ, bước nhanh đuổi theo Viên Phong Lôi. Ngươi bạn không cần như vậy, sau đó ngươi ở bên trong tông tu hành, còn không phải cũng bị bọn họ bắt nạt. Những này nội tông đệ tử đều là như vậy tiêu căng tự mãn, ngươi còn không vào bên trong tông trước hết đắc tội rồi hai cái, sau đó có thể làm sao bây giờ? Đinh Mi theo bản năng lôi kéo Trần Hy cánh tay nói rằng, ngươi ở bên ngoài tông thời điểm lúc nào cũng khiêm lương dịu ngoan, làm sao hôm nay như vậy không bình tĩnh? Trần Hy đối với nàng cười cợt, ôn nhu nói, tuy rằng ta chưa từng cùng ngươi tu hành, thế nhưng gần đây một năm qua chỉ có là ngươi xem ta chưa từng dùng loại kia nhìn xuống ánh mắt, ta là giáp ban tạp dịch, tự nhiên cũng coi như là môn hạ của ngươi. Đã như vậy, ta làm sao có thể nhìn giáo viên bị người xem thường? Đạo lý này hay là muốn tranh? Đinh Mi còn muốn nói điều gì, há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu tỏa nhiệt, liền dường như uống một chén năm xưa rượu lâu năm, khiến cho người mê say. Đi thôi. Trần Hy đối với nàng cười cợt, yên tâm, ta sẽ không làm mất đi Thanh Vũ viện giáp bàn mặt mũi. Chương 19, nội tông hoang nền phương thức. Dừng cây dày đặc đến làm người có chút sợ hãi mức độ, kỳ thực người trời sinh đối với hắc ám có một loại phát ra từ đáy lòng nơi sâu xa mâu thuẫn. Bốn phía đều là đại thụ che trời, đi ở như vậy một cái trên đường nhỏ, tầm mắt bị đại thụ ngăn cản. Liền ngay cả ánh mặt trời đều là lất pha lất phất miễn cưỡng xuyên thấu qua khe hở rơi xuống dưới một ít, vì lẽ đó trong lòng ít nhiều gì có chút không khỏe. Đi ở phía trước cái kia hai cái nội tông đệ tử tựa hồ còn đang tức giận, dọc theo đường đi không quay đầu lại cũng không có lại nói chuyện với Trần Hy. Mà Trần Hy cùng Đinh Mi hai người cũng không có trò chuyện, chỉ là kiên sóng vai đi theo hai người kia phía sau, bốn người trong lúc đó kéo dài mười mấy mét khoảng cách. Trần Hy hướng về bốn phía nhìn một chút, muốn tìm đến cái gì quen thuộc địa phương. Lúc trước hắn từ giữa tông trốn lúc đi ra, là quỷ cửu gia cong lấy hắn đi một con đường khác. Lúc đó hắn không biết quỷ cửu gia là làm sao ra kết giới, nhưng quỷ cửu gia là phụ thân bên người tối người thân tín, vì lẽ đó khẳng định biết làm sao mở ra kết giới. Trần Hy suy nghĩ, cũng quan sát, hắn nhất định phải biết đạo kết giới từ giữa một bên làm sao mở ra, không phải vậy vạn nhất thân phận của hắn tiết lộ, đến thời điểm muốn rút khỏi đi đều không làm được. Phía trước hai người kia tựa hồ đang trầm thấp nói gì đó, hiển nhiên dùng nội kình che kín âm thanh, Trần Hy cái gì đều không nghe thấy. Căn cứ Trần Hy quan sát, cái kia Đỗ Mạnh ít nhất là phá hư nhị phẩm tu vi, mà ít lời hơn cũng càng kiêu căng Viên Phong Lôi. Ít nhất ở phá hư tam phẩm. Nói đến, Viên Phong Lôi tu vi khả năng so với Đinh Mi mạnh hơn. Thậm chí, Trần Hy cảm thấy hiện tại hắn tu vi của chính mình so với Đinh Mi chỉ sợ cũng thấp không được bao nhiêu. Một cái không có gia tộc chống đỡ, cũng không có thiên phú tiến vào bên trong tông người tu hành, có thể dựa vào chính mình nỗ lực ở hai mươi mấy tuổi đạt đến phá hư cảnh giới, kỳ thực đã thủ vì là không dễ. Có thể chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Chu Cựu chỉ lúc trước mới sẽ giữ Đinh Mi lại đến. Thế nhưng căn cứ Trần Hy suy đoán, chỉ sợ trong đó còn có ẩn tình. Hai người bọn họ không có ý tốt. Đinh Mi bỗng nhiên hạ thấp giọng nói một câu. Hả? Trần Hy từ trong suy nghĩ rút ra, nhìn Đinh Mi một chút. Đinh Mi âm thanh rất nhẹ ở Trần Hy bên thai nói rằng, ngươi cẩn thận chút, trên con đường này tất nhiên cơ quan tầng tầng, vừa nãy ngươi làm tức giận hai người bọn họ 99% là ở thương nghị muốn cho ngươi cái hạ mã huy. Cố nhiên bọn họ không dám đả thương tính mạng của ngươi, nhưng bọn họ không hẳn không dám làm chút khác người sự. Ngươi đối nội tông không biết. Liền ngay cả ta đối với hiện tại nội tông cũng như thế không biết. Nội tông từ khi 10 năm trước ra một hồi nội loạn sau khi, liền trở nên đặc biệt quỷ dị. Trần Hy trong lòng hơi động, làm bộ lơ đãng hỏi, biến cố gì? Đinh Mi lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là nghe Chu viện trưởng nói, nội tông từ 10 năm trước liền bắt đầu trở nên càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Có không ít đệ tử không phải từ ngoại tông đệ bạt đi vào, mà là không biết từ chỗ nào khi nào trực tiếp tiến vào, cho tới ngoại tông 6 viện viện trưởng, tình cờ vào bên trong tông nghị sự thời điểm đều phát hiện, nội tông phần lớn đệ tử cũng không nhận ra. Trước đây nội tông đệ tử đều là từ ngoại tông 6 viện chọn lựa đi vào. Từ 10 năm trước bắt đầu, nội tông đệ tử số lượng bắt đầu tăng cường. Hơn nữa đa số không rõ lai lịch, nhưng có thể khẳng định chính là những đệ tử này xuất thân đều rất cao quý. 89 phần 10 là từ một vài gia tộc lớn bên trong tuyển ra. Đinh Mi tiện tay lan ra nội kình, đem hai người nói chuyện áp chế ở chỉ có hai người có thể nghe được trong phạm vi. Trần Hy nói, gia tộc lớn ưu tú con cháu, tại sao muốn đưa đến Tiểu Mãn Thiên Tông đến? Những gia tộc kia bên trong cao thủ như mây, bồi dưỡng con cháu so với Tiểu Mãn Thiên Tông thân thiết. Vì lẽ đó ngươi phải cẩn thận chút. Đinh Mi nói, hai người kia vốn là không phải từ ngoại tông chọn lựa đi vào, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không đối ngoại tông giáo viên có cái gì tôn kính. Bọn họ đều là kiêu căng tự mãn người, mới vừa rồi bị ngươi châm chọc nói không chừng sẽ có hành động gì trả thù. Ta cẩn thận chút là được rồi. Trần Hy gật gật đầu, nhưng trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. 10 năm trước, chính là phụ thân hắn bị người thân tín tính toán, đã thương sau khi nhốt vào Cửu U địa lao thời điểm. Mà chính là từ năm ấy bắt đầu, nội tông bắt đầu có lượng lớn không rõ lai lịch đệ tử xuất hiện. Những người này xuất hiện, cùng lúc trước phụ thân của Trần Hy bị người hãm hại chỉ sợ có chút ít quan hệ. Phải biết những đại gia tộc kia, tài nguyên so với Tiểu Mãn Thiên Tông còn muốn phong phú, bồi dưỡng ưu tú văn bối tất nhiên càng thêm tận hết sức lực, không cần thiết đưa đến thực lực cũng không vô cùng xuất chúng Tiểu Mãn Thiên Tông đến. Trừ phi, trong này cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghĩ tới đây, Trần Hy tự nói với mình nhất định phải gấp bội cẩn thận. Ngay vào lúc này, phía trước hai người kia bỗng nhiên ngừng lại. Cái kia gọi Đỗ Manh đứng lại, chỉ bên cạnh một cái vẫn tính rộng rãi đất trống nói rằng, hai người các ngươi mà ở chỗ này chờ, chúng ta còn muốn đi vào báo cáo tiên sinh. Ghi nhớ kỹ không muốn lung tung đi lại, không phải vậy xảy ra vấn đề gì chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Hy một chút, lập tức cùng Viên Phong Lôi tăng tốc rời đi. Không đúng. Trần Hy lắc lắc đầu, nhìn một chút cái kia mảnh đất trống, hắn lúc nói chuyện, con mắt chớp 4 lần. Nói đến không muốn lung tung đi lại 4 chữ này thời điểm, tiếng nói hơi có chút run. Hắn nhìn về phía Đinh Mi, là hưng phấn. Đứng tại chỗ không nên cử động tốt. Đinh Mi có chút sốt sắng nói rằng. Trần Hy nhìn cái kia tăng tốc rời đi hai người, lắc lắc đầu, chỉ sợ đứng tại chỗ bất động càng hung hiểm. Hai người kia nhất định là vừa nãy sân chúng ta không chú ý thời điểm khởi động cái gì cơ quan. Bọn họ để hai người chúng ta đi đất trống, là bởi vì nơi đó trái lại tương đối an toàn chút. Như tiên sinh vừa nãy từng nói, bọn họ không dám giết ta. Nói xong, Trần Hy bước đi vào bên kia đất trống. Đinh Mi do dự một chút, đi theo. Ngay ở hai người mới đến đất trống, bốn phía sắc trời bỗng nhiên càng tối sầm. Trần Hy quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện chu vi đại thụ đã hợp lại lại đây, cái kia dẫn tới rừng cây nơi sâu xa đường nhỏ biến mất không còn tăm hơi. Nếu như vừa nãy hai người không nhúc nhích, chỉ sợ đã bị nuốt tiến vào kết giới bên trong. Lúc này hai người vị trí là một mảnh có chừng chu vi khoảng mấy chục mét đất trống, thế nhưng bởi vì cây cối quá mức to lớn xung xuê, cho tới này mấy chục mét bên trong tuy rằng không có thụ, nhưng trên đỉnh đầu bầu trời cũng cơ hồ bị hoàn toàn che kín. Khắp mọi nơi một vùng tăm tối, xem ra là muốn khôn chúng ta một lúc. Đinh Mi thoáng thở phào nhẹ nhõm, này ngược lại là không cần lo lắng, hai người kia là phụ mệnh đến đây tiếp chúng ta, nếu là chúng ta đi quá muộn bọn họ cũng không có cách nào bàn giao. Trần Hy vẻ mặt nhưng vẫn như cũ chỉnh trọng nghiêm túc, không sẽ đơn giản như vậy, nếu là ta nghĩ cho đối phương một bài học, cũng tuyệt không là đơn giản khôn trên một lúc. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng lại nói, tiên sinh một lúc không nên cùng ta áp sát quá gần, hai người bọn họ coi như lại đối với ngươi bất kính, cũng không dám tùy tiện đối ngoại tông giáo viên ra tay. Vì lẽ đó tiên sinh cách ta càng xa, càng là an toàn. Nói xong câu này, hắn lùi về phía sau mấy bước cùng Đinh Mi kéo dài khoảng cách. Đinh Mi đầu tiên là thoáng sửng sốt một chút, sau đó nhanh chân theo sau. Trần Hy lần nữa nói rời đi ta xa một chút, Đinh Mi một mực không nghe nhanh chân theo Trần Hy. Hai người một cái lùi một cái tiến vào, nếu là không biết phát sinh cái gì người nhìn thấy, chỉ sợ sẽ rất là kinh ngạc cô gái này truy nam đến cùng là muốn làm gì. Người nói không sai, chính vì bọn họ không dám thật sự đối với giáo viên ra tay, vì lẽ đó hai ta đứng chung một chỗ mới an toàn. Hai người ở trên đất chống truy đuổi 3-4 quyển. Đinh Mi một bên truy vừa nói. Trần Hy thở dài, ngừng lại bước chân. Ngay vào lúc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra mấy phần cảnh giác. Sau đó hắn nhìn thấy Đinh Mi vẻ mặt có biến hóa, biết là phía sau mình đã xảy ra biến cố gì. Vì lẽ đó không có dừng lại, trực tiếp từ phía sau lưng đem đòn gánh lấy xuống sau này quét qua. Này một chiêu dùng đến một cách tự nhiên, chính là Thanh Mục Kiếm Quyết 36 thức bên trong một chiêu. Thanh Mục Kiếm Quyết 36 thức, hắn ở Cải Vận Tháp bên trong đã luyện không thể lại thủ, chiêu thức vận dụng lưu chuyển như thường. Đòn gánh vung ra đi, dầm một tiếng đánh ở một cái rất dày nặng đồ vật trên. Trần Hy dựa vào đòn gánh trên cường độ nghiêng người tránh ra, lập tức phát hiện phía sau có thêm một đống nát thổ. Thổ dân. Đinh Mi trong giọng nói có chút kinh dị, đột nhiên từ địa bên trong khoan ra, bị người đánh nát. Liền sau lưng ngươi không hiểu ra sao xông ra, liền một chút động tĩnh đều không có. Nàng lời còn chưa nói hết, phát hiện Trần Hy sắc mặt cũng thay đổi. Đinh Mi quay đầu lại, phát hiện mình phía sau trên đất trống, có chí ít 6-7 cái thổ dân từ đại địa bên trong tách ra. Những này thổ dân có thể có khoảng 2 mét, xem ra cực kỳ cường tráng, chỉ là một cách đại khái hình người đường viền, trên mặt ngũ quan thậm chí cũng rất mơ hồ. Nhưng xem chúng nó động tác cũng không thế nào nhanh chóng, nhìn thật giống một con to lớn gấu ngựa. Phía sau ngươi cũng có. Đinh Mi nói với Trần Hy. Trần Hy bước nhanh lại đây, cùng Đinh Mi hai người lưng tựa lưng đứng lại. Lúc này trên đất chống thổ dân số lượng đã kịch liệt tăng cường, chỉ có điều ngăn ngắn 1-2 phút thế gian, này mấy trong phạm vi 10 mét liền nhô ra chí ít 70-80 cái thổ dân, đem Trần Hy cùng Đinh Mi hai người bao quanh vây nốt. Phía trước nhất một cái thổ dân đột nhiên đưa tay chụp vào Đinh Mi vai, Đinh Mi đơn trưởng thành đao, hướng ra phía ngoài tất cả, đem thổ dân cánh tay cắt đứt, sau đó tay đoạn xoay một cái. Một luồng nội kình cắt ra đi, đem thổ dân đầu lâu cắt đứt. Nhưng là chỉ chốc lát sau, cái kia thổ dân cánh tay lại sinh ra nữa đến, đầu lâu cũng chậm rãi từ trên cổ lại mọc ra một cái. Liền ngay cả sớm nhất bị Trần Hy một đòn gánh đánh nát cái kia thổ dân, cũng đã một lần nữa tụ hợp thành hình. Giết không chết. Đinh Mi kinh ngạc nói. Trần Hy mày kiếm vẩy một cái, vậy thì tiếp tục giết. Thân hình hắn về phía trước vút qua, một bên ra tay vừa nói, những này thổ dân hành động chậm chạp, phân công nhau giết nhìn có không có đường ra, nếu là không có lại trở lại nơi này hội hợp. Lưu tâm đất chống biên giới, nhìn có hay không cái gì khống chế cơ quan đồ vật. Đinh Mi đáp một tiếng, hai tay ở ngoài đột nhiên xuất hiện hai cái có tới dài 2 mét tiêu ngạo, mắt trần có thể thấy. Nàng động tác rất nhanh, như chim én ở trong rừng qua lại như thế, ở thổ dân bên trong nhẹ sẽ qua. Tiêu ngạo trường đao không ngừng mà múa, trôi đi qua thổ dân dồn dập đổ nát ngã xuống đất. Chỉ là, chỉ chốc lát sau, những kia vỡ vụn thổ dân lập tức lần thứ hai tụ lại thành hình. Trần Hy một bên dùng đòn gánh triển khai thanh một kiếm quyết 36 thức, trong đầu một bên nhanh chóng suy tư. Mảnh đất trong này, xem ra không giống như là nội tông ngăn địch cơ quan, càng như là cho đệ tử tu hành thời điểm thiết trí cản trở. Chỉ sợ không tìm được cơ quan vị trí, những này thổ dân là giết bất tận. Tuy rằng thổ dân không mạnh, có thể đếm được lượng quá nhiều cơ hồ đem đất chống dính đầy, để cho hắn cùng Đinh Mi hai người hoạt động không gian cũng không nhiều. Nếu như thổ dân tiếp tục tăng cường, bọn họ chỉ có thể hướng về trên bầu trời bay. Ngay ở hắn nghĩ những này thời điểm, đột nhiên một bàn tay lớn từ trong đất rôi ra đến, một cái nắm lấy cổ chân của hắn. Nay thổ dân bàn tay to lớn, cường độ cũng lớn, nắm lấy sau khi một luồng sốt ruột đau đớn lập tức từ cổ chân trên lan tràn toàn thân. Có thể đau đớn đối với Trần Hy tới nói, nhưng sớm đã thành thói quen. Đòn gánh đi xuống quét qua đánh nát cái kia cánh tay, sau đó một cước giẫm nát mới từ lòng đất nô ra thổ dân đầu. Hai người ở thổ dân bên trong xuyên tới xuyên lui, nỗ lực tìm tới đóng lại chỗ này cơ quan. Nhưng là xoay chuyển vài cái quyển, đánh nát chỉ ít hơn 100 cái thổ dân, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Hai người tuy rằng đều không có bị thương gì, nhưng là như vậy hao tổn nữa, chỉ sợ chân nguyên khí kiên trì không được bao lâu. Ngay vào lúc này, Trần Hy chợt phát hiện trong rừng cây cũng có thổ dân xuất hiện, ở đất trống ở ngoài, khoảng cách có thể có 30, 50 mét. Những kia ở trong rừng cây xuất hiện thổ dân càng thêm to lớn, có thể có 2 mét nhiều hơn phân nửa. Chủ yếu nhất chính là, những này ngoại vi thổ dân xuất hiện thời điểm, trong tay nâng lên cung. Mười mấy cung tiễn thủ thổ dân ở bên ngoài nhắm vào Trần Hy cùng Đinh Mi, thổ tiễn thủ thế chờ đợi. Chương 20, giẫm miệng. Trong rừng cây to lớn thổ dân kình cung mà ra, tay trái nắm cung tay phải kéo huyền, thổ tiễn từ trên cánh tay dọc theo người ra ngoài, mấy giây cái kia cung cũng đã kéo mãn, sau đó có thể có thủ đoạn độ lớn thổ tiễn xuất hiện giữa trời. Những này thổ dân to lớn cường tráng, thổ tiễn bắn ra tốc độ nhanh làm người chấn động. Hơn nữa nhìn lên, trong rừng cây thổ dân so với trên đất chống thổ dân càng thêm kiên cố. To lớn thổ tiễn trước mắt đã tới, đầu tiên là đem cản ở mặt trước hết thảy thổ dân hết mức đánh nát, sau đó thẳng đến Trần Hy cùng Đinh Mi hai người. Chuyện này quả thật chính là không có phối hợp hoàn mỹ nhất phối hợp, những kia thổ dân coi như nát cũng có thể tái sinh, vì lẽ đó cung tiễn thủ căn bản không cần tách ra trên đất chống thổ dân. Thổ tiễn thế tới cực nhanh, chỉ là một cái hoảng hốt trong lúc đó liền đến hai người trước người. Trần Hy chân mày cau lại, trong tay đòn gánh hướng về trước đâm một cái, chính là thanh một kiếm quyết bên trong thức thứ nhất, cũng là đơn giản nhất một thức. Bình thứ. Đây căn bản không coi là cái gì kiếm chiêu, coi như là thanh kiếm giao cho một cái sẽ không võ nghệ phàm nhân, cũng biết một chiêu kiếm đâm ra đi. Thật giống như thanh đao giao cho một phàm nhân, cũng sẽ một cách tự nhiên bổ ra đi như thế. Kiếm đâm, đao phách, đây là cơ bản nhất cũng là tự nhiên nhất động tác. Trần Hy ở cải vận tháp bên trong, vô số lần luyện tập quá này đơn giản một chiêu bình thứ. Vì tiêu khiển ở cải vận tháp bên trong cô quạng, hắn thậm chí xé nát quần áo làm một sợi dây thừng quấn vào đỉnh hạt châu kia trên, sau đó đem buông xuống đến một con chói trên từng cái thiết hoàn. Này thiết hoàn tương tự với đai lưng hoàng trụ, là trên y phục đeo đồ vật. Quải thật sau khi, Trần Hy đem thiết hoàn lay động lên, sau đó hắn quay chúng quanh này đồng đưa thiết hoàn nhanh chóng xoay quanh, ở xoay quanh đồng thời ra tay, lấy đòn gánh đâm hướng về thiết hoàn. Vừa bắt đầu vẫn chưa thể làm được mỗi lần đều bắn chúng, đến lúc sau, hắn đã có thể mỗi lần đâm ra, đều đem đòn gánh xuyên qua thiết hoàn. Loại này chính xác, và hôm nay gặp nạn thời điểm phát huy tác dụng. Hắn mỗi một lần bình thứ, đều tinh chuẩn đem một nhánh thổ tiễn đâm nát. Thổ tiễn đến từ bốn phương tám hướng, hơn nữa thế tới nhanh như vậy, hắn vẫn như cũ có thể ở né tránh thổ dân tiến công đồng thời đâm nát thổ tiễn. Chỉ là, những kia cung tiễn thủ chỉ cần đứng trên mặt đất, thổ tiễn liền lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Như vậy tiếp tục đánh, coi như đem hai người bọn họ mệt ngã cũng đánh không tới phần cuối. Lúc này Đinh Mi đã có chút mệt mỏi. Nàng chân bóng trên trán, che kín một tầng đầy mồ hôi hột. Trần Hy nhìn thấy nàng hai gò má đỏ lên, biết nàng mệt mỏi. Vì lẽ đó Trần Hy nhanh chân quá khứ, đem đòn đánh bình thứ phát huy đến cực hạn, tới tới lui lui chỉ là này một chiêu. Đòn đánh so kiếm dài hơn rất nhiều, vì lẽ đó múa lên càng mệt. Trần Hy thể chất bị rèn luyện đã cực kỳ mạnh mẽ, động tác như thế còn không đến mức để hắn mệt nhọc. Thế nhưng, nội kinh nhưng không thể cùng cung tiễn thủ thổ mũi tên lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Người trước tiên không muốn ra tay, tạm thời nghỉ ngơi dưới khôi phục thể lực. Trần Hy đối với Đinh Mi không thể nghi ngờ nói một câu, sau đó hắn bắt đầu quay chúng quanh Đinh Mi đi khắp, đòn đánh một hồi đâm ra đi, tốc độ nhanh dường như đã biến thành một cái đại cái chổi. Đó là hắn ra tay tàn ảnh, xem ra thật giống như trong tay có mấy trăm điều đòn gánh tự. Mặc kệ thổ dân có bao nhiêu dày đặc, thổ tiễn có bao nhiêu nhanh chóng, đều bị hắn lấy một chiêu đơn giản bình thứ đánh nát. Trên đỉnh đầu có kết giới, ta vừa nãy từng thử, nhiều nhất có thể nhảy lên đến một người cao, cao đến đâu liền bị ngăn trở. Đinh Mi hơi có chút tiểu thở gấp nói rằng, nàng không có từ chối Trần Hy hảo ý, là bởi vì nàng biết đây là cách làm chính xác nhất. Hai người thay phiên nghỉ ngơi, có thể kiên trì thời gian dài hơn. Hai người kia, nhất định trong bóng tối nhìn chúng ta. Trần Hy hơi suy nghĩ, đột nhiên thay đổi ra tay phương thức. Lần này hắn không còn là đâm, mà là bát. Đây là thanh mục kiếm quyết bên trong thức thứ hai, là điển hình phòng thủ chiêu thức, dùng để đẩy ra kẻ địch đâm tới binh khí. Trong tay hắn đòn gánh xem ra trở nên càng thêm nhẹ, nhìn chúng rồi thổ tiễn bay đến, đòn đánh tùy tùy tiện tiện một nhóm, cái kia thổ tiễn liền bay về phía chỗ khác, dầm một tiếng, đem hai, ba cái thổ dân đánh nát. Mượn lực đánh lực. Những kia cung tiễn thủ không ngừng mà phát tiễn, mà Trần Hy thì lại không ngừng mà đẩy ra những kia thổ tiễn, đem thổ tiễn biến thành vũ khí của chính mình. Mấy chục chi thổ tiễn hướng về hắn bắn tới, hắn đẩy ra sau khi liền đã biến thành đối với thổ dân mấy chục lần công kích. Ngắn ngắn mấy phút sau khi, trên đất chống thổ dân càng là bị hắn ngắn ngủi thanh không. Tuy rằng rất nhanh những kia thổ dân sẽ xuất hiện lần nữa, thế nhưng hai người áp lực nhất thời nhỏ rất nhiều. Cung tiễn thủ còn đang kéo dài phát tiễn, Trần Hy bình tĩnh đem những kia thổ tiễn đẩy ra. Không có thổ dân ngăn cản, lần này mấy chục chi thổ tiễn đều bay về phía trong rừng cây. Những kia thổ tiễn đang bay ra đi không tới 100 mét sau khi liền bị sức mạnh vô hình ngăn cản, thổ tiễn đập vỡ tan. Trần Hy cũng không nhục trí, tiếp tục mượn những kia thổ tiễn thăm dò. Trên cổ tay hắn nhẹ thay đổi, liền có thể đem thổ tiễn thay đổi phương hướng đàn hồi đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống mới là cái kia chủ đạo công kích người, mà cái kia mười mấy cung tiễn thủ quả thực chính là cho hắn cung cấp vũ khí trợ thủ mà thôi. Loại này mượn lực đánh lực nói đến đơn giản, nhưng cực kỳ gian nan. Nếu muốn khống chế thổ tiễn đàn hồi đi ra ngoài góc độ cường độ, nhất định phải muốn tinh chuẩn phán đoán, con mắt, cánh tay, thủ đoạn, đòn đánh, mỗi một lần ra tay đều phải làm được hoàn mỹ không một tí vết. Trần Hy qua lại chuyển động, thổ tiễn tự thân thể hắn ngoại vi hướng bốn phía càn quét. Dâm một tiếng, một cái cung tiễn thủ bị chính mình bắn ra thổ tiễn phản đạn sau khi trở về đánh nát. Thế nhưng không ngoài dự liệu, rất nhanh sẽ lại lần nữa đứng lên. Trần Hy thật giống như một đài không biết mệt mỏi cơ khí, không ngừng ra tay không ngừng dùng thổ tiễn hướng bốn phía thăm dò. Rốt cục, ở đẩy ra mấy trăm tiễn sau khi, hắn phát hiện có một chỗ rất quỷ dị. Thổ tiễn tấn công về phía chỗ đó, ở mấy chục mét ở ngoài liền bị sức mạnh vô hình đánh nát. Mà loại này đánh nát, cùng thổ tiễn bay đến ngoài trăm thước bị đánh nát là không giống nhau. Đập vỡ tan, chỉ chính là thổ tiễn va chạm ở trên núi đá như vậy, đánh rơi xuống vỡ vụn. Mà chỗ đó thổ tiễn, hiển nhiên là bị cái gì sức mạnh vô hình chủ động đánh nát. Thấy cảnh này, Trần Hy ánh mắt sáng ngời. Hắn thay đổi thủ đoạn vận lực phương hướng, đem hết thảy bắn tới thổ tiễn đều bắt hướng về bên kia. Mấy chục chi thổ tiễn hướng về bên kia kích bắn xuyên qua, ở cùng một nơi bị sức mạnh vô hình đánh nát. Trần Hy cười cợt, dưới chân một điểm hướng về cái hướng kia lướt tới, thân hình như điện. Hắn đến địa phương sau khi, vẫn như cũng là một chiêu thường thường không có gì lạ bình thứ. Lần này, nhưng bước ra chân tướng. Xem ra đó chỉ là hai viên đại thụ trong lúc đó bãi cỏ mà thôi, không có bất kỳ chỗ đặc thủ. Nhưng là ở Trần Hy đòn gánh đã đâm đi thời điểm, đột nhiên không gian một trận vặn mèo. Một thanh thiết kiếm từ trong không khí rội ra đến, cùng Trần Hy đòn gánh đụng thẳng vào nhau. Có một tiếng, một vòng mắt Trần có thể thấy không khí sóng gợn hướng về bốn phía dập dờn đi ra ngoài. Sau đó, Trần Hy liền nhìn thấy Đỗ Mạnh. Cái này kiêu ngạo nội tông đệ tử, trên mặt đều là khó mà tin nổi. Hắn tựa hồ là không ngờ rằng Trần Hy lại có thể phát hiện hắn chỗ ẩn thân, hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Mà càng làm cho hắn giật mình chính là, hắn chiêu kiếm này vốn là muốn đem Trần Hy đòn gánh đánh nát, nhưng không nghĩ tới cái kia xem ra rách rách dưới đòn gánh, lại ngạnh đỡ được hắn huyền thiết kiếm. Phải biết chuôi này thiết kiếm là gia tộc hắn trưởng lão tự mình rèn đúc đi ra, dùng chính là thượng hạng huyền thiết, lại mời một vị tu vi không tầm thường phụ sư ở thiết kiếm trên có khắc vẽ bùa chú, có thể tăng cường thiết kiếm 5 phần 10 uy lực. Ỷ vào một thanh này thiết kiếm, hắn ở bên trong tông cũng từ trước đến giờ cực tự phụ. Nhưng là, chính là như vậy tinh công chế tạo thiết kiếm, gia chỉ bùa chú sức mạnh thiết kiếm, lại không làm gì được một cái phá đòn đánh. Mà này còn không phải hắn giật mình nhất địa phương. Hắn giật mình nhất là Trần Hy lại có thể đẩy trụ hắn phá hư nhị phẩm tu vi lực lượng. Trần Hy thân thể bị thiết kiếm trên cường độ đẩy về phía sau xoa đi ra ngoài 2-3 mét, chất ở trên cỏ vẽ ra hai đạo quy tích, thế nhưng thân thể hắn vẫn không nhúc nhích, xem ra cũng không làm sao vất vả. Trần Hy nhìn một chút Đỗ Mạnh bên người, có một cái thiết côn tử tự đồ vật cắm trên mặt đất, hướng về một bên nghiêng, hiển nhiên vậy thì là này đất chống khởi động thổ dân cơ quan. Nhìn thấy sau khi, Trần Hy lạnh rên một tiếng, lần thứ hai công quá khứ, vẫn như cũng là cái kia một chiêu bị hết thể người tu hành xem thường bình thứ. Như vậy chiêu thức, mặc dù là ở Phạm Vũ giang hồ, cũng là đơn giản nhất trụ cột nhất động tác võ thuật mà thôi. Đỗ Mạnh thấy Trần Hy lại không có bị chính mình đánh bay, đã rất là giận mình. Lúc này nhìn thấy Trần Hy lại còn dám công lại đây, trong lòng lập tức nô ra một luồng tức giận. Trước bị Trần Hy châm chọc thời điểm, hắn cũng đã kìm nén lửa giận. Lúc này thấy một cái nội tông tân sinh, lại dám ra tay với chính mình càng thêm căm tức. Lần này, hắn không có nương tay. Thiết kiếm trên đột nhiên bùng nổ ra một chùm sáng hoa, cực kỳ chói mắt. Đó là phá hư nhị phẩm mạnh mẽ chân nguyên lực lượng, liền như cùng ở tại thiết kiếm trên mũi kiếm chọc lấy một vầng mặt trời. Chiêu kiếm này nếu là đâm trúng, chính là một khối to lớn núi đá hắn cũng có thể trực tiếp đâm đi xuyên qua. Thế nhưng đón lấy phát sinh một màn, để Đỗ Mạnh trong lòng cực kỳ chấn động. Vẫn như cũng là như vậy hạ phẩm kiếm chiêu, vẫn như cũng là cái kia phá đòn đánh, vẫn như cũng chặn lại rồi hắn thiết kiếm. Lần này, Trần Hy về phía sau xoa đi ra ngoài 6-7 mét, dưới chân câu càng sâu. Thế nhưng Trần Hy vẫn không có ngã xuống, đòn đánh vẫn không có xấu. Này gây nên Đỗ Manh lửa giận, hắn đột nhiên rít gào một tiếng, hơi nghiêng người đi về phía trước nào tới. Hắn đem thiết kiếm múa, to bằng đầu người chùm sáng từ hắn thiết kiếm trên không ngừng phát ra ngoài, cái kia chùm sáng uy lực cực lớn, ở Trần Hy khoảng chừng né tránh trong lúc đó, đem Trần Hy phía sau thổ dân nổ vụ vặt. Hơn nữa nhìn lên, này thiết kiếm trên bị bùa chú ra chỉ sức mạnh dĩ nhiên mang theo một chủng loại tự với ăn mòn loại hình thuộc tính, những kia thổ dân ngã xuống sau khi còn muốn gây dựng lại, nhưng không ngừng đổ nát. Có thể tưởng tượng được, loại sức mạnh này nếu như đánh ở Trần Hy trên người sẽ có hậu quả gì không? Trần Hy mày kiếm vẩy một cái, trong lòng cũng thật sự nổi giận. Hắn biết Đỗ Manh hiện tại đã nổi lên sát tâm, bởi vậy có thể thấy được Đỗ Manh là một cái lô mãng không như người. Bởi vì tức giận, dĩ nhiên quên tông môn quy củ. Hắn ra tay đã không để lối thoát, chính là vì giết chết Trần Hy mà ra tay. Trần Hy lạnh rên một tiếng, đòn đánh đâm ra. Bình thứ, mỗi một lần đều sẽ một cái chùm sáng đâm rách. Dưới chân hắn dường như mọc ra rễ, mặc cho Đỗ Manh công kích cũng không còn lùi về sau. Chùm sáng càng ngày càng dày đặc, Trần Hy nhưng chút nào đều không hoảng loạn. Hắn tinh chuẩn đâm rách hết thể chùm sáng, sau đó nhìn thấy Đỗ Manh không ngừng áp sát đến 10 mét bên trong phạm vi, Trần Hy đòn gánh chiêu thức biến đổi. Thanh một kiếm quyết thức thứ hai, bắt. Chùm sáng bị bắt chặn trở lại, dĩ nhiên hướng về Đỗ Manh đánh tới. Đỗ Manh thiết kiếm múa ra, như cùng một mảnh màn kiếm. Mặc kệ bị Trần Hy đánh bay tới chùm sáng có bao nhiêu, đều bị hắn thiết kiếm màn kiếm cắt nát. Ngay ở hắn đem cái cuối cùng chùm sáng bổ ra trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Trần Hy nhằm phía cơ quan. Nguyên lai Trần Hy vẫn luôn đang đợi cơ hội đi đóng lại cơ quan. Một khi cơ quan đóng lại, không nghi ngờ chút nào liền đại diện cho Đỗ Manh thua. Đỗ Manh giận dữ, dưới chân một điểm bay lơ lửng lên trời đến đâm hướng về Trần Hy. Hắn tính toán kỹ Trần Hy tốc độ, vì lẽ đó đem thiết kiếm công kích đặt ở Trần Hy trước người 3 mét vị trí. Dựa theo tốc độ tới nói, khi hắn chùm sáng đâm tới thời điểm, Trần Hy vừa vặn trùng tới đó. Nhưng là, nói đến tính toán, Trần Hy sợ quá ai. Ngay ở Đỗ Manh coi chính mình muốn thành công thời điểm, Trần Hy bước chân mạnh mẽ đứng lại, chân trên mặt đất đột nhiên dừng lại, thổ địa đều bị như vậy cường độ nổ bay lên. Ở một mảnh khói bụi bên trong, Trần Hy ngẩng đầu, ra tay, vẫn như cũng là cái kia một chiêu bình thứ, nhưng ở giữa còn ở giữa không trung Đỗ Manh. Lần này, đòn đánh chính đâm vào Đỗ Manh trên bụng. Phu một tiếng, đan điền bị thương nặng, Đỗ Manh chân nguyên lực lượng ngay lập tức sẽ tiết. Thân thể hắn từ một người cao giữa không trung tầng tầng rơi xuống, dầm một tiếng rơi trên mặt đất, tập lên một luồng khói bụi. Hắn thống khổ ho khan vài tiếng, muốn bò lên lại phát hiện căn bản không ra sức được.